Chương 76, Quỷ Hướng Tông. Tiểu Ngũ ngươi công cánh trái, Tiểu Bát từ phía sau đánh lén, 12 nhắm ngay thời cơ đối với Tiểu Quỷ vung than đen phấn, 15 ngươi đừng ăn, cỏ đều nhanh cho ngươi ăn xong rồi, nhanh chóng đi lên lầu 2, đợi lát nữa nghe ta khẩu hiệu, để ngươi nhảy ngươi liền nhảy. Một người mặc cũ nát da thú, mù một con mắt đại nam hải, đang chỉ huy lấy những hải tử khác. Rất nhanh đám hải tử này ngay tại độc nhãn nam hải dẫn đầu dưới, đối với con kia vong linh phát khởi tiến công. Mặc dù những hải tử này thực lực nhỏ yếu, chạy không nhanh, lực lượng cũng rất yếu, nhưng là giữa lẫn nhau phối hợp nhưng là phi thường thuần thục cay độc, nhất là cái kia độc nhãn nam hải, động tác gọn gàng mà linh hoạt, chỉ huy đâu vào đấy. Tại hắn dẫn đầu dưới, 7-8 cái hải tử đối với vong linh thật đúng là tạo thành không ít tổn thương. Nhưng bọn hắn nhân số quá ít, thực lực quá yếu. Hành động chậm chạp vong linh kịp phản ứng về sau, lập tức liền đối với bọn nhỏ tạo thành đơn phương nghiền ép. Mắt thấy vong linh lợi chảo liền muốn đánh tới, độc nhãn nam hải dường như đã sớm dự liệu được kết quả đồng dạng, không có tuyệt vọng, không có ôm đầu khóc giống, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, chỉ là trong bình tĩnh ẩn sâu một vẻ không cam lòng. Đối với vận mệnh không cam lòng, Tô Thần nhìn thấy độc nhãn nam hải ánh mắt, đông nhiên có chút đau lòng lên. Xoẹt xẹt. Ngư trưởng kiếm vù vù bay qua, trực tiếp đem vong linh mở ra. Vong linh trong nháy mắt hóa thành một cỗ màu đỏ sẫm xương mù tiêu tán, một viên hạt châu màu đỏ ngòm rơi xuống. Bọn nhỏ vô cùng kinh hỉ, từng cái nào lấy xông đi lên cướp đoạt viên kia huyết châu tử, chỉ có độc nhãn nam hài ngẩn người về sau, vội vàng chạy đến Tô Thần trước mặt phù phù quỳ xuống lạy, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Vừa dứt lời, độc nhãn nam hài bụng liền đói ủ cục kêu lên. Người tên là gì? Tô Thần từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bao thịt bò kho, vứt xuống độc nhãn nam hài trong tay. Tiểu gia hỏa nghe được thơm ngào ngạt vị thịt, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói, ta không có tên, bọn hắn đều gọi lao đại ta, chúng ta từ nhỏ đã bị bỏ rơi tại vong linh cốc bên trong, đều là không cha không mẹ cô nhi. Các ngươi bước lên lớn như vậy nguy hiểm giết vong linh là vì cái gì? Giết tiểu quỷ có thể được đến hồn châu có thể cầm vong linh cốc chỗ sâu quỷ hống tông thay quần áo đồ ăn, nếu như có thể tập hợp đủ rất nhiều hồn châu, còn có thể cùng quỷ hống tông đổi lấy tu luyện công pháp. Thậm chí có thể gia nhập Quỷ Hống Tông trở thành ngoại môn đệ tử, từ đây không lo ăn mặc, lên như diều gặp gió. Quỷ Hống Tông? Tô Thần hỏi, là người tu hành môn phái sao? Độc Nhãn Nam Hải nói, Quỷ Hống Tông bên trong thượng tiên tụ tập, từng cái đều là thần thông quảng đại cường giả, bọn hắn có thể luyện chế cương thi, điều khiển lệ quỷ, có thể lợi hại. Tô Thần cười cười, ngươi không biết luyện quỷ đều là tà môn ma đạo sao? Nam Hải lắc đầu, không biết, ta chỉ biết rõ làm thượng tiên, liền có thể mỗi ngày nhậu nhẹt. Vĩnh viễn cũng sẽ không đói bụng. Trông cậy vào một cái liền cơm đều ăn không đủ no, mỗi ngày hành tẩu tại kề cận cái chết hải tử có thể có chính ta không phải là quan niệm, quả nhiên là quá hà khắc rồi. Tô Thần sờ lên độc nhãn nam hải đầu, nói, đi ăn đi. Nam hải vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm lấy thịt bò kho đi cùng những hải tử khác nhóm cùng một chỗ chia ăn lên. Tiểu gia hỏa này ngược lại là rất có nghĩa khí. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một cái quẻ chân hải tử vội vội vàng vàng chạy tới hô. Lão đại không xong, nhỏ thất muội muội bị Quỷ Hống Tông thượng tiên phát hiện, đem nàng bắt đi. Cái gì? Độc Nhãn Nam Hải quá sợ hãi, trong miệng thịt bò đều rơi trên mặt đất, hắn vội vội vàng vàng chạy như bay. Tô Thần tâm tư khẽ động, cũng đi theo. Chỉ chốc lát sau, đám con trai liền đi tới trong một vùng phế tích, mở ra một đầu mật đạo đi vào dưới lòng đất, nơi này là một tòa ẩn nút hầm ngầm, bên trong còn có mấy cái xanh sao vàng vọt tiểu nữ hải, đều là một mặt vẻ mặt sợ hãi, dường như vừa mới nhận lấy cái gì kinh hãi. Ngã trên đất là chuyện gì xảy ra, ta không phải đã nói ban ngày không cho phép các ngươi đi ra đi lại mà. Độc Nhãn Nam Hải giận đùng đùng quát. Một cái nữ hải run run rẩy rẩy nói, tiểu thất. Nàng muốn đi bờ sông múc nước, lúc đầu chúng ta là đi đường hầm dưới lòng đất, có thể ám đạo sập. Lão đại, cái này cũng không nhất định là chuyện xấu a. Nhỏ thất muội muội xinh đẹp như vậy, được đưa tới Quỷ Hống Tông, nói không chừng có thể trở thành Quỷ Hống Tông đệ tử đâu, nếu là tiểu thất gia nhập Quỷ Hống Tông. Vậy chúng ta nói không chừng cũng có cơ hội cùng với nàng cùng đi Quỷ Hống Tông đâu. Ngươi biết cái gì? Độc Nhãn Nam Hải đặt mông ngồi xuống đất. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một cái xinh đẹp nữ hải tử được đưa tới Quỷ Hống Tông bên trong, cuối cùng sẽ là như thế nào hạ tràng. Đến nơi đó, ngay cả chết đều là một loại yêu cầu xa vời a. Đúng lúc này, Độc Nhãn Nam Hải đột nhiên phát hiện hy vọng đồng dạng, vội vàng bổ nhào vào Tô Thần trước mặt quỳ xuống. Thượng tiên, van cầu ngươi dẫn ta đi Quỷ Hống Tông đi. Ta nhất định phải đem tiểu thất mang về, nàng là ta nhặt được, ta không thể nhìn nàng hãm sâu bể khổ. Tay ngươi sức chói gà không chặt, đi có thể làm cái gì? Tô Thần chất vấn. Nam Hải thần sắc tối sầm lại, chợt cắn răng nói, cho dù chết, ta cũng muốn hóa thân lệ quỷ, đem tiểu thất cứu ra. Gặp Nam Hải thái độ kiên quyết như thế, Tô Thần động mấy phần lòng chắc ẩn. Mà thôi, ngươi thành thật đợi ở chỗ này đi, đem tiểu thất bộ dáng đặc thù nói cho ta, ta đi đưa nàng mang về. Tô Thần nói, tiểu thất dung mạo của nàng xinh đẹp nhất, cùng công chúa đồng dạng, thượng tiên tuyệt đối có thể liếc mắt phân biệt ra. Vong Linh Cốc chỗ sâu. Nơi này âm khí bao phủ, không khí đều dường như ẩn chứa kịch độc, đại địa chi thượng không có một mọn cỏ. Lục Thanh Linh đại mi cao lại, mang lên trên mạng che mặt che chắn âm khí, đối với phía sau các tiêu sư nói, đều giữ vững tinh thần đến, Quỷ Hống Tông không phải giỏi về nơi, tông chủ Quỷ Thần Thông càng là một tên trúc cơ thập trọng cường giả, chúng ta không muốn cùng Quỷ Hống Tông có quá nhiều tiếp xúc, đưa xong hàng hóa về sau lập tức rời đi. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc nói, Lục sư tỷ đừng sợ, thật xảy ra vấn đề rồi có ta bảo hộ ngươi, đừng nhìn ta chỉ có trúc cơ tam trọng tu vi, nhưng ta tu luyện Liệt Dương Quyết chuyên môn khắc chế âm tà chi vật, liền xem như Quỷ Thần Thông ở trước mặt ta, ta cũng không e sợ hắn mảy may. Ít khoan lác, thật đụng tới Quỷ Thần Thông, ngươi đừng bị hù thẹ ra quần sư tỷ liền thỏa mãn. Đúng lúc này, một bóng người phá tan vẻ lo lắng, xuất hiện tại tiêu đội phía trước. Lục Thanh Linh theo bản năng kéo lên trường tiên, nhất định mắt vừa nhìn, lại phát hiện người trước mắt này có chút quen mặt. Là ngươi. Lục Thanh Linh đột nhiên nhớ tới, người này không phải liền là phía trước không mặc quần áo chạy trần truồng tên biến thái kia thổ dân nha. Nghĩ không ra hắn sau khi mặc quần áo, lại còn có chút anh tuấn thần võ. Ê! Tô Thần nhìn thấy kia cưới dị thú nữ tử áo trắng, cũng là sương sờ. Tại sao lại đụng phải? Cái này rất lúng túng. Cái kia. Nơi này phong cảnh không sai, ha ha. Tô Thần quay đầu bước đi. Có thể xoay chuyển nửa ngày sau, lúng túng hơn sự tình xảy ra. Hắn lại đụng phải cái kia cô gái mặc áo trắng. Lục Thanh Linh nhịn cười không được, ngươi sẽ không phải là lạc đường đi. Cái này Quỷ Hống Tông âm phong đại trận rất có mê hoặc hiệu quả, không hiểu rõ người lần thứ nhất đi tới, rất dễ dàng gặp phải quỷ đả tường. Chương 77, một quyền đánh bể. Tô Thần lúng túng hơn, khó trách hắn xoay chuyển nửa ngày tìm không thấy phương hướng, nguyên lai nơi này có trận pháp. Hắn đường đường một cái cao cấp thần văn sư, cư nhiên bị loại này đơn sơ âm phong đại trận cho mê hoặc đến rồi, cái này thực sự có chút mất mặt. Bất quá cái kia cô gái mặc áo trắng cũng không chế rêu Tô Thần, dù sao Tô Thần hiện tại ẩn giấu đi tự thân khí tức, người ngoài nhìn qua hắn chỉ có thiên cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi, ngay cả nàng trong đội ngũ thực tập tiêu sư cũng không bằng, có thể ở cái này âm phong đại trận bên trong không bị âm độc chi khí xâm nhập trong cơ thể, thất khiếu chảy máu mà chết liền đã xem như không tệ. Ngươi là muốn đi Quỷ Hống Tông sao? Lục Thanh Linh hỏi. Tô Thần hơi gật đầu, đi làm một ít chuyện. Cùng chúng ta tiện đường, ngươi đến đây đi, mang ngươi đoạn đường. Đa tạ. Tô Thần mặc dù có tự tin phá giải trận pháp, nhưng thời gian không đợi người, Tô Thần còn muốn mau chóng tiến vào Quỷ Hống Tông cứu người, không thể chậm trễ thời gian. Tô Thần vừa tiến vào trong đội xe, liền nghe nữ tử áo trắng bên người cưỡi bạch lộc tiểu tử béo thầm nói, sư tỷ, ngươi đối với cái này chạy trần chuồng biến thái tốt như vậy làm gì, mặc dù hắn dáng dấp sắc thực so với ta đẹp trai mấy phần, nhưng biến thái trung quy là biến thái a. Cái này tiểu mập mạp nói chuyện cũng không tị húy, hoàn toàn rơi vào Tô Thần trong thai. Tô Thần lúng túng hơn, xem ra che mặt hoàn toàn không có hiệu quả a. Chỉ có thể trang lấy không nghe thấy. Lục Thanh Linh tức giận nói, ngươi không nói chuyện, không có người coi ngươi là người câm. Nói xong, Lục Thanh Linh chậm dưới tốc độ, đi tới Tô Thần bên cạnh nói, ta gọi Lục Thanh Linh, là Thuận Thiên Tiêu Cục Đại Tiêu Sư, ngươi tên là gì? Đến Quỷ Hống Tông loại địa phương này làm cái gì? Tô Thần hơi hơi ôm quyền, nói, tại hạ Tô Thần, đến Quỷ Hống Tông tìm người. A. Lục Thanh Linh nhỏ giọng nói, Tô công tử, ngươi vóc dáng rất khá a. Khu khu. Tô Thần thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra. Không bao lâu, tiêu đội thuận lợi đi ra âm phong đại trận, đi tới Vong Linh Cốc chỗ sâu nhất, trước mắt là một mảnh to lớn vách núi treo leo, tại trong vách núi bị đào ra một cái khổng lồ sơn động, trong sơn động nằm ở lấy một mảnh âm trầm hắc ám kiến trúc, hẳn là Quỷ Hống Tông. Vừa đến Quỷ Hống Tông bên ngoài, liền có mấy tên trúc cơ cảnh quỷ tu đi ra. Người đến là ai? Lục Thanh Linh lộ ra lệnh bài, nói, Thuận Thiên Tiêu Cục. Nguyên lai là Thuận Thiên Tiêu Cục Lục tiểu thư, mau mau mời đến. Lục Thanh Linh thu hồi lệnh bài, dẫn đầu đám người chuẩn bị tiến vào Quỷ Hống Tông, thuận tiện nói, Tô công tử, ngươi tiếp xuống. A, người đâu? Vừa quay đầu công phu, Lục Thanh Linh phát hiện Tô Thần thì đã vô ảnh vô tung biến mất. Nàng lập tức lắc đầu, hảo tâm trở ngươi chương trình hội nghị, thế mà không từ mà biệt, thật là không có lễ phép. Lục sư tỷ, ta liền nói đi, cái này biến thái không phải là cái gì người tốt. Bớt nói nhảm. Ha ha, hy vọng hắn đừng trong Quỷ Hống Tông náo ra loạn gì đến, liên lụy đến chúng ta. Hắn bất quá thiên cảnh tu vi, có thể náo ra loạn gì? Cũng đúng. Tiến vào Quỷ Hống Tông bên trong, tại Quỷ Hống Tông đệ tử dẫn đầu dưới, Lục Thanh Linh một đoàn người đem Tiêu Sa toàn bộ áp giải đến rồi một chỗ rộng lớn trong đại sảnh. Một tên mặc rộng lớn áo bào đen, mang theo mặt nạ màu đen nam nhân đi tới, phát ra khô khan thanh âm nói, tại hạ Quỷ Hống Tông tam trưởng lão Mặc Giả, Lục tiểu thư một đường vất vả, ta đây liền an bài Quỷ Hống Tông đệ tử kiểm kê hàng hóa, mời các vị tới trước bên cạnh phòng trà nghỉ ngơi, gỡ xong hàng hóa, giao tiếp số dư về sau, ta lại phái người hộ tống các ngươi rời đi. Lục Thanh Linh do dự một chút, gật đầu nói, vậy liền đa tạ Mặc Giả trưởng lão rồi. Có Thuận Thiên Tiêu cục tên tuổi chỗ dựa, nàng cũng không lo lắng Quỷ Hống Tông có thể làm ra cái gì làm loạn cử động đến. Tô Thần lẫn vào Quỷ Hống Tông về sau, liền lập tức sử dụng đại ngụy trang thuật, đem chính mình khí tức áp chế đến rồi người bình thường trình độ. Toàn thân không có nửa điểm nguyên khí ba động, người khác nghĩ muốn phát hiện hắn liền rất khó khăn. Nhưng Tô Thần cảm giác lực nhưng không có chịu ảnh hưởng, hắn sử dụng huyền thính bắt âm, nghe được toàn bộ Quỷ Hống Tông bên trong âm thanh. Tại Quỷ Hống Tông tầng cao nhất, có một cái phi thường cường đại âm thanh, thực lực không thua gì Huyền Thủy Giao, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Trừ cái đó ra, toàn bộ Quỷ Hống Tông bên trong, trúc cơ cảnh cao thủ cũng vượt qua 5 tên. Còn dư lại đại bộ phận đều là thiên cảnh phía dưới rất ít, nhưng không có tu vi người bình thường, nhưng có không ít. Những này không có tu vi người bình thường, phần lớn bị tập trung ở tông môn dưới mặt đất, nơi đó lại một phiến không gian thật lớn, bên trong tràn ngập tiếng kêu thê thảm. Khẳng định không phải đang làm gì chuyện tốt. Tô Thần nghe âm thanh mà biết vị trí, rất nhanh liền tìm được thông hướng dưới mặt đất thông đạo, nhanh chóng đánh ngất xỉu hai tên trông cửa đệ tử, sau đó chui vào nói không gian dưới đất bên trong. Nơi này phảng phất là một cái cỡ lớn cống thoát nước, không khí ẩm ướt âm u, tràn ngập mùi hôi cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Mấy tên Quỷ Hống Tông đệ tử đang kết bạn mà tới. Nghe nói Lao Tiêu hôm nay mang về một cái tiểu nữ hài, cái này Lao Dâm Côn chuyên môn đối với tiểu nữ hài ra tay, thật sự là biến thái đến cực điểm. Ta vừa còn gặp qua cô bé kia, dáng dấp sắc thực xinh đẹp, đáng tiếc, nếu như có thể nuôi lớn một chút, nhất định là vưu vật. Bị Lao Tiêu chơi qua, có thể sống quá đêm nay đều coi là không tệ. Đừng quản kia lão Dâm Côn, không có ngực không mông có gì vui, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi luyện hồn điện đi, nghe nói hôm nay muốn đưa đến một nhóm mới linh quỷ, tốt linh quỷ chúng ta không có tư cách chọn, nhưng có thể nhặt mấy cái còn dư lại cũng không tệ, nếu có thể luyện thành một cái lời nói. Nói không chừng liền có cơ hội tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nói đúng, sớm điểm đi, đừng bị những người khác cướp sạch. Tô Thần tâm tư khẽ động, hướng phía phương hướng ngược đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tô Thần liền nghe đến một trận yếu ớt tiếng gào, đến từ một cái yếu đuối vô lực tiểu nữ hài. Tô Thần lập tức tìm theo tiếng mà đi, một kiện mở ra một cái hắc một cửa, xâm nhập một gian âm u trong phòng. Định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, so như lệ quỷ lao ra hỏa. Đang tại thoát một cái tiểu nữ hài quần áo, một bên thoát còn một bên phát ra hèn mọn tiếng cười quái dị, tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệnh, kêu khóc không ngớt. Người nào? Lao quỷ kia phát hiện Tô Thần, lập tức tế ra một viên âm hồn châu, đem một đạo hắc vụ phóng xuất ra. Đen nhánh xương mù trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái dương nanh múa vướt lệ quỷ, hướng phía Tô Thần đánh tới. Tô Thần hư lạnh một tiếng, long viêm lực ngưng tụ tại trên nắm tay, một quyền đập tới, trực tiếp đem hắn lệ quỷ tại chỗ đánh bể. Lao quỷ kia quá sợ hãi, vừa định chạy trốn, đã bị Tô Thần một kiếm đâm rách cổ họng, máu tươi ba thước tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tô Thần đi lên, một cước đá văng lão quỷ kia thi thể, lấy ra một kiện áo ngoài choàng tại run lẩy bẩy trên người tiểu nữ hài. Ngươi là tiểu thất sao? Tiểu nữ hài trong mắt sợ hãi dần dần an định lại, vội vàng hơi gật đầu. Tô Thần nói, không cần sợ hãi, ta là tới cứu ngươi. Cảm ơn đại ca ca. Gặp tiểu thất toàn thân đều tại phát run, Tô Thần biết rõ nàng là bị nơi này âm khí xâm nhập trong cơ thể. Lập tức bắt lấy tiểu thất cánh tay, đem một sợi long viêm lực đưa vào trong kinh mạch của nàng, đuổi tiểu thất trong cơ thể âm khí. Tiểu thất sắc mặt rất nhanh trở nên hồng nhuận lên. Khoan hay nói, tiểu nha đầu này mặc dù xuyên rách tung tóe, tóc khô héo, trên người tản ra một cỗ hôi chua vị, nhìn lên tới cũng tốt mấy ngày không có tắm rửa bộ dáng, nhưng là dáng dấp phấn điêu ngọc trác, đúng là cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Chương 78, nghịch chuyển đại trận. Có thể đối với như vậy một cái tiểu nữ hài tàn nhẫn như vậy ra tay. Tô Thần chỉ hận vừa rồi ra tay quá nặng, một chiêu liền miểu sát lão quỷ kia, không người nhất định muốn đem hắn hung hăng ngược sát một phen mới có thể hạ giận. Tiểu thất ngươi đi được động sao? Tô Thần hỏi. Tiểu thất liền vội vàng gật đầu đứng lên, nhưng là không có thể đứng ổn, đầu gối mềm nhũn muốn ngã xuống. Thật xin lỗi đại ca ca. Tiểu thất vội vàng sợ hai nói, hình như sợ Tô Thần sẽ chê nàng là vướng víu mà vứt xuống nàng giống như. Loại bản năng này cầu sinh dục, để Tô Thần nhìn đều có chút đau lòng. Không sao. Ta có ngươi đi. Tô Thần ngồi xổm xuống, để tiểu thất ghé vào hắn trên lưng. Cong lên tiểu thất về sau, Tô Thần một cái thuấn di, liền thoát ly Quỷ Hống Tông, lần nữa trở lại âm phong đại trận bên trong. 1000 mét trong nháy mắt khoảng cách vẫn rất có công dụng. Lần nữa lâm vào âm phong đại trận, Tô Thần không tì vết phá trận, dứt khoát các loại thuấn di cùn đồ, lần nữa thi triển thuấn di. Ba lần thuấn di về sau, liền thuận lợi rời khỏi âm phong đại trận. Rất nhanh Tô Thần liền về tới vong linh cốc bên ngoài, đem tiểu thất đưa về mấy cái kia hải tử bên người. Mấy đứa bé không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể một lần nữa nhìn thấy tiểu thất, cả đám đều cảm ơn đái đức hướng Tô Thần quỳ xuống lại. Tô Thần nói, cái này vong linh cốc không thích hợp các ngươi ở lâu, các ngươi biết rõ phụ cận còn có cái gì tương đối an toàn địa phương nha, ta có thể đưa các ngươi đi. Độc Nhãn Nam Hải nói, chúng ta từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở chỗ này, ngoài sơn cốc núi cao ngăn cản, chúng ta căn bản không có lực lượng đọc qua, cũng không biết thế giới bên ngoài là bộ răng gì. Thôi được, ta mang các ngươi đi tìm đi, dù sao cũng so lưu tại nơi này mạnh. Tô Thần từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối huyền thiết, lúc này thi triển thuật luyện khí, đem huyền thiết đã luyện thành từng đầu côn sắt, tạo một cái lâm thời lồng lớn. Bọn nhỏ hình thể nhỏ gầy, một cái chiếc lồng đủ để đem bọn hắn toàn bộ đặt vào. Sau đó Tô Thần liền triển khai phong lôi hỏa thần dực, trực tiếp mang theo bọn nhỏ bay ra vong linh cốc. Vì tránh đi Quỷ Hống Tông địa bàn, Tô Thần tận lực mang theo bọn nhỏ bay xa một chút, tại phía tây 300 dặm bên ngoài tìm tới từng cái phiến có núi có nước, lại không yêu thú nào sinh hoạt bên cạnh ngọn núi, lúc này mới đem bọn hắn buông xuống. Lần thứ nhất nhìn thấy non xanh nước biếc bọn nhỏ sướng đến phát rồ rồi, tiểu thất nhìn thấy thanh tịnh nước sông cũng là kích động không thôi. Tại vong linh cốc thời điểm, bọn hắn ngay cả nước sạch đều không uống được, cùng vong linh cốc so ra, nơi này quả thực chính là thiên đường đồng dạng cảnh đẹp. Tô Thần cân nhắc đến mấy hải tử kia đều không thực lực gì, khó đảm bảo gặp được nguy hiểm gì, liền đem huyền thiết luyện chế lại một lần một phen, đã luyện thành một chút dao găm ngắn, mấy cây trường mâu, cùng một chút có thể mặc ở trên người quyền sáo hộ giáp, cùng nhau đưa cho bọn hắn. Độc Nhãn Nam Hải cảm kích khóc giống rơi nước mắt, thượng tiên, ngài đối với chúng ta thật sự là quá tốt, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ hảo ý của ngươi, nhất định sẽ ở mảnh này trong núi lớn hảo hảo sinh tồn được. Ngươi là đứa bé hiểu chuyện, ta tin tưởng ngươi có thể mang theo các đồng bạn trong này hảo hảo sống tiếp, cái này có mấy bộ trụ cột công pháp, cho các ngươi giữ lại tu luyện, có tu vi mới có thể tốt hơn bảo vệ mình cùng người nhà, về sau nếu có cơ hội, liền hướng Nam vừa đi, nơi đó có cái địa phương gọi Nam Cương, đến nơi đó. Sẽ không người có thể uy hiếp tổn thương các ngươi. Tô Thần nói xong, đang muốn thời điểm ra đi, tiểu thất đống nhiên kéo lại Tô Thần ống tay áo. Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi tựa như tinh thần đồng dạng sáng ngời con mắt, mại thanh mại khi nói, đại ca ca, tiểu thất về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao. Tô Thần nhìn thấy cái này đôi mắt tản ra quan mang, trong lòng hơi động một chút. Xem ra cái này nhỏ thất nha đầu thể chất không giống bình thường, mặc dù không có tu hành qua. Nhưng nàng đôi mắt này lại đối với nguyên khí có phi thường lớn lực tương tác, hẳn là một cái tu hành hạt giống tốt. Tô Thần ngồi xổm xuống sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, chỉ cần tiểu thất hảo hảo tu luyện, về sau khẳng định có cơ hội gặp lại đại ca ca. Ừm, tiểu thất nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Cáo biệt lũ tiểu gia hỏa, Tô Thần lần nữa quay trở về vong linh cốc bên trong. Hắn vẫn là có chút yên lòng không dưới, vạn nhất Quỷ Hống Tông người lại đi ra điều tra, tìm được lũ tiểu gia hỏa, đến lúc đó hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhất định phải nghĩ biện pháp hung hăng chèn ép một chút Quỷ Hống Tông, tốt nhất để bọn hắn nguyên khí đại thương, cũng không còn cách nào đi ra làm ác. Chính diện xuất kích khẳng định không được, mặc dù Tô Thần không sợ Quỷ Hống Tông đệ tử khác, nhưng chỗ cao nhất cái kia trúc cơ đỉnh phong khí tức vẫn để cho Tô Thần có chút kiêng kỵ, chính diện chống lại lời nói, Tô Thần phần thắng không phải rất lớn. Nhưng muốn nói đùa nghịch đám chiêu, Tô Thần vẫn rất có thủ đoạn. Lần nữa tiến vào âm phong đại trận, Tô Thần lập tức cười xấu xa lên. Cái này âm phong đại trận vừa vặn có thể lợi dụng bên trên. Đây vốn là Quỷ Hống Tông dùng để thủ hộ tông môn đại trận, tụ tập địa sát âm khí mà hình thành, nhưng muốn nói đùa bỡn trận pháp, Tô Thần cái này cao cấp thần văn sư thủ đoạn, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Hắn chỉ cần đối với cái này âm phong đại trận tiến hành một chút cải tạo, liền có thể để nguyên bản dùng để phòng ngự trận pháp, biến thành để Quỷ Hống Tông bị khốn tại này lồng giam. Từng bước một bước ra, Tô Thần dưới chân thần văn thành trận, như xe chỉ luồn kim đồng dạng, đúng hạ âm sát khí tiến hành cải tạo. Khốn âm mà tụ dương, nghịch chuyển đại trận kết cấu. Không đến thời gian một nén nhang, Tô Thần liền hoàn thành đối với âm phong đại trận cải tạo. Mặc dù coi như vẫn là cái kia âm phong đại trận, nhưng trên thực tế đã xảy ra chất cải biến, tại bàng bạc địa sát âm khí bên trong, bị Tô Thần đặt vào từng đạo thuần dương chí cương tiểu hình sát trận. Chỉ cần Quỷ Hống Tông đệ tử tiến vào nơi này, sát trận tự sẽ bị phát động. Trúc cơ cảnh giới người tu luyện, một khi tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như trúc cơ cảnh cường giả vào được, cũng muốn cởi xuống một lớp ra. Thành công bày trận về sau, Tô Thần liền định rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Tô Thần mới nhớ tới Lục Thanh Linh một đoàn người còn trong Quỷ Hống Tông không có đi ra. Kỳ quái, bọn hắn không phải nói giao xong hàng hóa liền đi nha, cái này đều đã hơn một canh giờ, còn chưa có đi ra, chẳng lẽ là gặp được nguy hiểm gì? Cùng cái kia loại tà môn ma đạo làm ăn, khó đảm bảo sẽ không gặp phải phiền phức. Tô Thần cảm thấy hắn vẫn là đến chui vào xem. Bằng không thì hắn đi về sau, Lục Thanh Linh vừa ra tới, kết quả bị vây khốn ở đại trận bên trong, đó chính là Tô Thần sai lầm. Thân hình lóe lên, Tô Thần lần nữa thuấn di tiến vào Quỷ Hống Tông bên trong. Vừa tới, Tô Thần liền nghe đến một tiếng khét kêu truyền đến. Mặc giả trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ta Thuận Thiên Tiêu cục quy củ ngươi nên là biết rồi, ngươi thế mà tại hàng hóa bên trong tư tàng linh quỷ, cái này đã hỏng chúng ta tiêu cục quy củ, nhóm này linh quỷ ta tuyệt sẽ không giao cho ngươi. Lúc này Tô Thần đang ẩn thân ở đại sảnh nóc nhà thạch lương bên trên, hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy Lục Thanh Linh trên mặt sắc mặt giận dữ, đối với một tên trên người mặc hắc bào ra hỏa giận dữ mắng mỏ. Kia nam tử áo đen cười khằng khặc quái dị nói, Lục tiểu thư, cái này có thể không phải do ngươi, ngươi cho rằng tới ta Quỷ Hống Tông, muốn đi ra ngoài là cái kia sao, chuyện dễ dàng sao? Lục Thanh Linh ngưng lông mày nói, ta Thuận Thiên Tiêu cục cũng không phải dễ khi dễ, nếu như ngươi dám làm ra cái gì bất lợi cho chúng ta sự tình, không dùng đến mấy ngày, ngươi Quỷ Hống Tông đều đem bị ta Thuận Thiên Tiêu cục cao thủ san thành bình địa, chúng ta tổng tiêu đầu thế nhưng là một vị ngưng thần cảnh đại cường giả. Chương 79, một kiếm miểu sát. Ngưng thần cảnh. Chậc chậc, thật là dọa người à, nói thật cho ngươi biết, chúng ta tông chủ lập tức cũng đem đột phá ngưng thần cảnh, đến lúc đó ngươi Thuận Thiên Tiêu cục mặc kệ đến bao nhiêu người, đều chạy không khỏi một cái có đến mà không có về hạ tràng. Áo bào đen mặc giả cười quái dị liên tục, dường như đã ăn chắc Lục Thanh Linh đám người. Lục Thanh Linh lông mày sâu nhăn. Quỷ thần thông lại muốn đột phá ngưng thần cảnh, đây cũng không phải là tin tức tốt, vạn nhất hắn thật đột phá thành công, vậy coi như là lấy Thuận Thiên Tiêu cục lực lượng, cũng khó có thể áp chế Quỷ Hống Tông. Tình cảnh không ổn a. Lục sư tỷ, chớ cùng thứ quỷ này nói nhảm, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài được. Tiểu mập mạp khí thế hung hăng nói. Lục Thanh Linh trong lòng bất đắc dĩ, cái này chỉ sợ cũng là bây giờ duy nhất đường lui. Giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tiêu Dung Thiện Chiến các tiêu sư nhao nhao cầm vũ khí lên chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, một trận liên miên tiếng địch từ áo bào đen mặc giả trong miệng truyền đến. Trong chốc lát, các tiêu sư hãy cùng uống say giống như, dưới chân mềm nhũn, từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lục Thanh Linh nghe được tiếng địch, cũng cảm thấy lực lượng toàn thân nhanh chóng tiêu tán, toàn thân đều trở nên mềm nhũn. Xong đời sư tỷ, trong trà có độc, ta liền nói không nên uống. Tiểu mập mạp phịch một tiếng ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Hèn hạ vô sỉ. Lục Thanh Linh vội vàng thôi động nguyên lực ổn định khí tức, nàng là trúc cơ thất trọng cao thủ, ngược lại không đến nỗi lập tức đánh mất sức chiến đấu, nhưng bây giờ có thể xuất thủ chỉ còn nàng một người, đối mặt toàn bộ Quỷ Hống Tông, nàng cũng là có tâm mà vô lực. Áo bào đen mặc giả điệp điệp cười quái dị, "Lục tiểu thư, ngươi muốn rõ ràng, các ngươi những này chính phái người tu hành trong miệng lục mạn, đối với chúng ta tà phái người tu hành mà nói, đó chính là tốt nhất lời tán dương a." Lục Thanh Linh khẽ gắt một tiếng, một cái nhấc lên ngã trên mặt đất tiểu mập mạp liền muốn chạy trốn. "Ngăn lại." Mặc giả ra lệnh một tiếng, trong đại sảnh lập tức truyền đến một trận quỷ khóc sói gào, từng con tà linh xuất hiện tại Lục Thanh Linh trước mặt. Lục Thanh Linh ám đạo không ổn, trưởng phong đẩy một cái, phun ra mấy đạo hào quang, đánh chết mấy cái tà linh, nhưng rất nhanh lại có càng nhiều tà linh bay tới. Xong rồi. Lục Thanh Linh nguyên lực trong cơ thể vận chuyển không khoái, thực lực dần dần suy yếu xuống tới, trong mắt nàng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đến phiên Quỷ Hống Tông trong tay là dạng gì hạ tràng, nàng lại rõ ràng hết mức. Mắt thấy liền bị tà linh bao phủ, đúng lúc này, một đạo kiếm mang gào thét chém tới. Xoẹt xẹt. Một thanh hiện ra kim mang đoản kiếm trực tiếp đâm vào mặc giả cái hốc, từ cái trán tuôn ra một đoàn huyết hoa. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mặc giả tại chỗ ngã xuống, chết triệt triệt để. Những cái kia bị mặc giả điều khiển tà linh nhóm, cũng lập tức mất đi đấu trí, nhao nhao tản mát ra. Mặc giả trưởng lão. Quỷ Hống Tông các đệ tử thấy thế, cũng là lớn kinh thất sắc. Lục Thanh Linh lần nữa mở hai mắt ra, chỉ thấy Tô Thần thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Là hắn. Lục Thanh Linh lại là kinh hỉ lại là kinh ngạc. Cái này Tô Thần bất quá thiên cảnh tu vi, lại có thể một kiện miểu sát mặc giả dạng này trúc cơ cường giả, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mặc giả thực lực mặc dù không bằng nàng, nhưng cũng có trúc cơ tứ trọng, đừng nói Lục Thanh Liên hiện tại trúng độc, liền xem như nàng dưới trạng thái toàn thịnh, nghĩ muốn một kích miểu sát mặc giả cao thủ như vậy cũng là rất khó làm được. Theo sát ta, Tô Thần không nhiều giải thích, phất tay cuốn lên một đạo cuồng phong, đem tiêu đội một đám các tiêu sư toàn bộ cuốn ra ngoài phòng khách, đưa vào đến âm phong đại trận bên trong. Lục Thanh Linh cũng vội vàng dẫn theo đã hôn mê tiểu mập mạp đi theo Tô Thần bước chân. Đừng có chạy lung tung, âm phong đại trận đã bị ta cải tạo qua, tùy ý loạn động sẽ phát động sát trận. Lục Thanh Linh tiến vào đại trận về sau, cũng rõ ràng phát giác được nơi này âm khí xảy ra biến hóa rất lớn. Tô công tử, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lục Thanh Linh hiện tại 10 phần khẳng định, Tô thần khẳng định ẩn giấu đi thực lực của mình, hắn tuyệt đối là một tên cao thủ. Ta nha, chỉ là một cái ưa thích chạy trần truồng người đi đường mà thôi. Nghe được Tô thần trêu chọc lời nói, Lục Thanh Linh lập tức mặt đỏ tới mang tai lên. Tô thần bỗng nhiên đưa tay bắt được Lục Thanh Linh cánh tay. Nàng theo bản năng muốn tránh thoát, lại không kịp Tô thần lực lượng. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi giải độc. Tô thần nắm lại Lục Thanh Linh mạch đập, cẩn thận quan sát một lát sau, lấy ra một viên đan dược cho Lục Thanh Linh ăn vào. Độc này có chút phiền phức, chỉ có thể trước giúp ngươi bảo vệ thức hải không cho độc tố lan tràn đi vào. Các ngươi nhiều người như vậy, muốn chạy nhất định là không có cơ hội, nghĩ một chút biện pháp như thế nào nên chiến đi. Ăn vào đan dược về sau, Lục Thanh Linh quả nhiên phát hiện độc tố phát huy tốc độ chậm không ít. A, có mai phục. Đây là Quỷ Hống Tông cao thủ đã đuổi tới, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, vọt thẳng vào âm phong đại trận bên trong, phát động Tô thần bày ra sát trận, trong nháy mắt tử thương rồi một nhóm lớn. Tô thần vỗ vỗ Lục Thanh Linh bả vai nói, coi trọng ngươi người, không nên rời đi nơi này, chuyện còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như là đơn đấu toàn bộ Quỷ Hống Tông, Tô thần khẳng định không có phần thắng, nhưng giờ phút này có âm phong đại trận hiệp trợ, Tô thần chiếm cứ đảo khách thành chủ, ngược lại thu được hữu lực sân nhà ưu thế. Cũng không phải không thể cùng bọn hắn chu toàn một chút. Mắt thấy Tô thần biến mất ở sương mù bên trong, Lục Thanh Linh đôi mắt đẹp lấp lóe, đáy lòng đống nhiên hiện ra một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn. Cái này chạy trần chuồng biến thái, bất ngờ vẫn rất đáng tin đâu. Quỷ Sơn trưởng lão, cái này âm phong đại trận bên trong có địch nhân mai phục, người kia một kích miểu sát mặc giả trưởng lão, thực lực rất mạnh. Quỷ Hống Tông ngoài cửa, tụ tập số lớn đệ tử, mấy tên trưởng lão cũng là nghe hỏi mà tới. Vị này Quỷ Sơn trưởng lão, là một gã trúc cơ bắt trọng đại cao thủ, cũng là Quỷ Hống Tông bên trong xếp hàng thứ hai cường giả, thực lực gần với tông chủ Quỷ Thần Thông. Hắn trên người mặc một bộ lục bào, ánh mắt nhấp nháy nhìn về hướng âm phong đại trận, nhưng cũng nhìn không ra có cái gì sơ hở đến. Hừ, ta lại muốn nhìn là ai to gan như vậy, dám khiêu khích ta Quỷ Hống Tông. Quỷ Sơn hừ lạnh một tiếng, sải bước bước vào âm phong đại trận bên trong. Bạch! Mới vừa tiến vào âm phong đại trận, Quỷ Sơn liền phát giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Một đạo sát khí xuyên qua mà tới. Nếu không phải Quỷ Sơn tránh né nhanh, sợ là đã bị sát khí kia gây thương tích. Hắn lông mày nhíu lại, quả nhiên có dị thường, người nào lợi hại như thế, có thể thần không biết quỷ không hay cải tạo ta âm phong đại trận. Cái này âm phong đại trận, chính là hắn tự thân bày ra. Đúng lúc này, Tô thần bỗng nhiên từ trong đại trận vọt ra, nhanh chóng đối với Quỷ Sơn chém ra một kiếm. Vúng! Quỷ Sơn phản ứng cực nhanh, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo màu xanh sẫm xương độc. Xoẹt xẹt! Kiếm mang chợt lóe lên, trên người Quỷ Sơn chém ra một đạo vết máu, không đợi xương độc kia tới gần, Tô thần liền thật nhanh tránh về đại trận bên trong. Xương độc rơi xuống cái không, tức giận đến Quỷ Sơn hoa hoa kêu to lên, giận dữ truy kích, lần nữa xông vào âm phong đại trận. Kết quả lại bị giết trận bức cho quay lại, trên người còn thêm một đạo thương thế. Đáng chết! Quỷ Sơn chưa hề nhận qua như thế khuất nhục, nổi giận gầm lên một tiếng nói, triệu tập Quỷ Hống Tông các đệ tử, cường công âm phong đại trận, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Chương 80, Quỷ Thần Thông. Theo Quỷ Sơn ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có nhóm lớn Quỷ Hống Tông đệ tử từ trong tông môn chạy như bay đến. Biết được âm phong đại trận bị người đoạt chiếm, các đệ tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này âm phong đại trận xưa nay đều là thủ hộ Quỷ Hống Tông đạo thứ nhất phòng tuyến, mấy trăm năm qua trợ giúp Quỷ Hống Tông ngăn cản qua không ít tu sĩ chính đạo tiến công, cho dù không phòng được cao thủ cường giả, nhưng tu sĩ tầm thường muốn tới khiêu chiến Quỷ Hống Tông, đại bộ phận tiến vào âm phong đại trận sau liền sẽ mất phương hướng, tươi sống bị nín chết ở bên trong hóa thành từng chồng bạch cốt. Buổi sáng còn hết thể bình thường âm phong đại trận, làm sao đột nhiên đã bị người khác cho chiếm trước rồi. Không ít đệ tử cũng không biết vừa mới phát sinh sự tình, còn muốn vọt thẳng vào âm phong đại trận bên trong, lại bị Quỷ Sơn quát bảo ngưng lại. Tất cả mọi người không muốn trực tiếp tiến vào âm phong đại trận, phóng thích các ngươi thiên cảnh quỷ buộc đánh vào đại trận bên trong. Nghe được Quỷ Sơn phân phó, các đệ tử nhao nhao lui ra phía sau mấy bước, thế ra âm hồn châu đem quỷ buộc triệu ra. Nhất thời, Quỷ Hống Tông tông môn bên ngoài bảy quỷ bay múa, hàng trăm hàng ngàn quỷ buộc mênh mông quần quận xuất động. So với lúc trước âm phong núi quỷ tiên sinh chỗ triệu hoán bách quỷ dạ hành khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Phảng phất là có người đem u minh địa ngục cho lôi kéo đến rồi nhân gian đồng dạng. Tô thần trốn ở âm phong đại trận bên trong, nghe phía bên ngoài chuyển tới tiếng quỷ khóc sói tru, cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Quỷ buộc số lượng nhiều lắm. Mặc dù bằng vào hắn bày ra thần văn sát trận, cũng có thể giải quyết những quỷ này buộc, nhưng đối với sát trận hao tổn khẳng định phi thường to lớn. Cái này sát trận là Tô Thần dùng để phòng ngự trúc cơ cường giả, nếu như bây giờ hao tổn quá lớn, đợi lát nữa quỷ thần thông xuất hiện, liền khó mà phát huy công dụng. Không thể để cho những quỷ này buộc tiến đến. Tâm tư khẽ động, Tô Thần đi vòng đến âm phong đại trận khác một bên, thoát ly đại trận sau lập tức cuồng hống một tiếng, hấp dẫn quỷ buộc lực chú ý. Quỷ Sơn nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, vội vàng hô quát nói, giết hắn đi. Các đệ tử nhao nhao điều khiển quỷ buộc hướng phía Tô Thần chạy như bay. Tựa như một đoàn màu đen báo cát, hướng phía Tô Thần chính diện đánh tới. Tô Thần cười hắc hắc, không nói hai lời đấm ra một quyền. Chu Thiên Quyền. Trung trung điệp điệp, mang theo Chu Thiên chi uy quyền thế bành trướng mà lên. Trong chốc lát, vô số quỷ buộc tại Chu Thiên Quyền uy thế giới tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Một quyền này chí ít giết chết hơn 800 con thiên cảnh quỷ buộc. Cái gì? Làm sao có thể? Lực lượng thật kinh khủng. Ta tân tân khổ khổ luyện chế quỷ buộc A. Quỷ Hống Tông các đệ tử nhìn thấy chính mình quỷ buộc nhao nhao tán loạn, từng cái như cha mẹ chết, gần như điên cuồng. Quỷ Sơn cũng là quá sợ hãi, tại chỗ cuốn lên một trận màu xanh lá gió lốc, hướng phía Tô Thần chạy như bay. Tô Thần không có trực tiếp mạnh bính, mà là một bước lui về nói âm phong đại trận bên trong. Quỷ Sơn cắn răng lần nữa xông vào đại trận. Tô Thần vung tay lên, sát trận bỗng nhiên xuất phát, dẫn động mảng lớn địa sát chi khí ngưng tụ thành kiếm ý, chém về phía Quỷ Sơn. A a. Quỷ Sơn trong nháy mắt bị hoành ra đại trận bên ngoài, lục bào nát nhừ, toàn thân hiện đầy vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ. Mặc dù không có chịu đến vết thương chí mạng, nhưng như thế có hại mặt mũi gặp phải, vẫn để cho Quỷ Sơn tức giận nổi trận lôi đình, cuồng hống không chỉ. Quỷ Sơn, đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một cái phong thần như ngọc thiếu niên tuấn mỹ từ trong tông môn sải bước ra ngoài. Đám người nhìn thấy cái này thiếu niên tuấn mỹ, nhao nhao phủ phục quỳ xuống lạy. Bái kiến tông chủ đại nhân. Quỷ Sơn cũng tới vội vàng đi tới kia thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh nói, tông chủ, tiểu tử kia thực sự quá ghê tởm, ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, đào giống nội tạng của hắn, đem hắn bào chế thành cương thi ô quỷ. Thiếu niên này chính là Quỷ Hống Tông tông chủ, Quỷ Thần Thông. Hắn hai ngày nay đang lúc bế quan khổ tu, vì đột phá ngưng thần cảnh làm chuẩn bị, chỉ là mấy phen nếm thử, vẫn là chưa thể thành công đột phá. Mới vừa đột nhiên cảm giác được tông môn ngoài truyền tới một cỗ hạo đãng khí tức, đem hắn hấp dẫn đi ra. Nghe nói Quỷ Sơn giảng thuật chuyện đã xảy ra về sau, Quỷ Thần Thông hừ lạnh một tiếng, Thuận Thiên Tiêu cục thật to gan, dám ở ta Quỷ Hống Tông trên địa bàn dương oai, chờ bản tôn đột phá ngưng thần cảnh về sau, cái thứ nhất liền muốn cầm Thuận Thiên Tiêu cục huyết tế. Gặp Quỷ Thần Thông muốn xông vào âm phong đại trận, Quỷ Sơn vội vàng sợ hãi nói, tông chủ ngàn vạn coi chừng, tiểu tử kia rất tà môn. Không cần lo lắng, bản tông chủ dù chưa đột phá ngưng thần cảnh, nhưng ở trúc cơ cảnh bên trong dĩ nhiên là vô địch tồn tại, chỉ là sát trận, cũng nghĩ ngăn cả ta. Dứt lời, Quỷ Thần Thông phong khinh vân đạm đi tới âm phong đại trận bên trong. Tô Thần đã sớm chuẩn bị, trực tiếp kích phát sát trận đánh phía Quỷ Thần Thông. Quỷ Thần Thông hừ lạnh một tiếng, giơ tay đánh ra một đạo hắc vụ quấn quanh toàn thân, tạo thành một bộ kỳ lạ màu đen hộ thuẫn. Sát trận công kích rơi vào màu đen hộ thuẫn bên trên, lại bị toàn bộ bắn ngược quay lại. Tô Thần đột nhiên giật mình, đây chính là trúc cơ thập trọng đại viên mãn cường giả thực lực nha, quả nhiên không tầm thường. Tô Thần không dám chính diện chống lại, mượn nhờ âm phong đại trận yểm hộ tránh đi Quỷ Thần Thông, đồng thời thôi động ngư trường kiếm cùng suy tuyết đao, đồng thời chém về phía Quỷ Thần Thông. Thương thương, đao quang kiếm ảnh, phong mang lấp lóe, vậy mà cũng không thể đánh tan Quỷ Thần Thông trên người màu đen hộ thuẫn. Quỷ Thần Thông khinh thường nói, chỉ như con sâu cái kiến, cũng dám ở trước mặt bản tọa diêu võ dương ai. Vừa dứt lời, từng đoàn hắc khí từ trên thân Quỷ Thần Thông bộc phát ra, trong nháy mắt tại âm phong đại trận bên trong mực nhâm ra, trong nháy mắt, toàn bộ âm phong đại trận đã bị nhuộm thành màu đen như mực, ngay cả Tô Thần cũng bị kia màu mực hắc khí vờn quanh lên. Oanh! Quỷ Thần Thông đông xuất hiện tại Tô Thần đỉnh đầu, chân hắn đạp mây đen, trà đạp mà tới. Tô Thần phản ứng tấn mãnh, trong nháy mắt chính là một quyền đối oanh mà ra. Chu Thiên Quyền uy lực lần nữa bộc phát, ngạnh sinh sinh đem hắc vụ oanh mở một cái độc lớn, ngay cả Quỷ Thần Thông trên người màu đen hộ thuẫn cũng bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Quỷ Thần Thông giữa lông mày hiện lên một sợi vẻ kinh ngạc, nhưng thế công nhưng lại chưa bởi vậy thu liễm chậm lại, tay trái của hắn bành trướng nổ tung, hóa thành một đạo màu đỏ thấm đại thủ, tựa như ác ma móng nuốt đồng dạng, hướng phía Tô Thần cổ chụp tới. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới, Tô Thần không sợ hãi không hoảng hốt, một cái thuấn di né tránh, đồng thời xuất hiện tại Quỷ Thần Thông đỉnh đầu. Đối với hắn đỉnh đầu chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Đại địa băng liệt, ngạnh sinh sinh bị Tô Thần đấm ra một quyền một cái mấy chục mét sâu hố to đến. Quỷ Thần Thông chính giữa Chu Thiên Quyền, bị một quyền đánh vào dưới mặt đất, đầu kịch liệt chấn động để hắn mắt tối sầm lại, trong chốc lát cơ hồ muốn mất đi ý thức. Nhưng vào lúc này, một đoàn hắc vụ từ quỷ thần thông thai mắt mũi miệng bên trong bạo phát đi ra, nồng nặc hắc vụ toàn bộ quấn quanh ở quỷ thần thông trên người, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Khói đen che phủ dưới quỷ thần thông, dường như thật sự biến thành một tôn quỷ thần. Gia hỏa này là người hay quỷ? Tô Thần cảm nhận được đoàn hắc vụ kia bên trong tản ra cường đại tà khí, cũng không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía lên. Đây quả thực là lệ quỷ hóa thân a. Không chút do dự, Tô Thần lập tức thôi động toàn thân long viêm lực, để long viêm lực ngưng tụ tại toàn thân mặt ngoài, cả người thì dường như bị dắt lên một tầng kim mang giống như, mang theo nóng bỏng long viêm chi khí đánh hướng đoàn hắc vụ kia. Tiểu tạp chủng, ngươi có thể đem bản tọa bản thể cho đánh ra đến, tính ngươi có mấy phần bản sự, bất quá đã bản tọa như là đã lộ ra bản thể, ngươi dãy rủa nữa cũng là phi công, là lại chịu chết đi. Chương 81, đồ sát. Ngươi quả nhiên không phải là người. Loại khí tức này, tuyệt không phải quỷ tu có thể có được, chỉ có chân chính ác quỷ mới có loại khí tức này. Người sắp chết, không cần nói nhảm. Quỷ thân thông. Không, là cái kia ác quỷ, hắc vụ thời gian lập lòe, đồng thời duỗi ra 18 con ác ma chi chảo, trong nháy mắt đem Tô Thần gắt gao bắt lấy. Hoàng bét. Thuấn di kỹ năng còn chưa làm lạnh, Tô Thần không cách nào tránh thoát. Quỷ thần thông điệp điệp cười quái dị, phiêu đãng mà lên, nhìn Tô Thần nói, tiểu tử, đem ngươi vừa rồi sử dụng công pháp nói cho bản tọa cố gắng có thể lưu ngươi một mạng, đưa ngươi luyện chế thành quỷ buộc, vĩnh viễn hầu hạ bản tọa. Ngươi giải xấu như vậy nghĩ vẫn rất đẹp. Tô Thần quát chói thai một tiếng, phong lôi hỏa thần dực trong nháy mắt triển khai, lôi đỉnh cùng với liệt hỏa trong nháy mắt hướng phía kia ác quỷ bao phủ tới. Một kích chặt đứt ác quỷ đầu lâu. Có thể Tô Thần còn chưa kịp mặt lộ vẻ vui mừng, kia ác quỷ trên cổ hắc vụ phun trào, vừa dài ra một viên mới đầu lâu đến. Bảo khí. Ngươi thế mà có một kiện thượng phẩm bảo khí. Khắc khắc, xem ra bản tọa hôm nay vận khí không tệ, món bảo khí này về bản tọa tất cả. Ác quỷ đột nhiên mở cái miệng rộng, đen như mực miệng lớn tựa như một đoàn lỗ đen, có thể thôn phệ vạn vật. Thuấn di. Lúc này Tô Thần thuấn di kỹ năng vừa vặn làm lạnh hoàn tất, hắn nhảy thoát ra đến, lần nữa thoáng hiện tại ác quỷ sau lưng, đối với phía sau lưng của hắn chính là đấm ra một quyền. Bạo. Chu thiên quyền lực lượng kinh khủng không thể ngăn cản, trực tiếp đem ác quỷ thân thể vành ra một cái động lớn. Ác quỷ giống giận, hắc vụ phun trào lập tức đem ngực lỗ lớn bổ khuyết lên, ác ma chi trào lần nữa chụp vào Tô Thần. Tô Thần vũ mạnh một cái phong lôi hỏa thần dực, phản công thế công cũng mượn nhờ ưu thế tốc độ tránh né ra, đồng thời dẫn động đại địa bên trên thần văn sát trận, đem địa sát chi khí hóa thành từng đạo thổ hoàng sắc xiềng xích, cuốn lấy ác quỷ hai chân. Ác quỷ theo bản năng nghĩ muốn truy kích Tô Thần, lại bị địa sát hóa thành xiềng xích ngăn chặn, tại chỗ ngã chó gặm bùn. Tô Thần bắt lấy cái này chớp mắt cơ hội, Chu Thiên Quyền lần nữa bộc phát, liên tục đối với ác quỷ hoành ra hai quyền, đưa nó toàn bộ thân hình đều hoành thành từng đoàn hắc vụ tán loạn ra. Đột phá trúc cơ cảnh về sau, Tô Thần thực lực đại trướng, có thể sử dụng Chu Thiên Quyền mức độ càng nhiều, 7-8 lần bên trong không đến mức hao hết thể lực lâm vào hôn mê. Bất quá cái này ác quỷ tựa hồ không ăn vật lý công kích, cho dù thân thể bị đánh đã tán loạn, nhưng hắc vụ khởi động ở giữa, mắt thấy lại muốn một lần nữa tụ lại ở chung một chỗ. Tô Thần không dám kinh thường, nguyên lực quanh thân khuấy động, long viêm lực, huyền âm khí, đồng thời oanh ra, một lạnh một nóng, âm dương chồng chết, vòng đi vòng lại đánh vào đoàn hắc vụ kia phía trên. Ngăn cản ác quỷ phục hồi như cũ. Đáng chết. Tiểu tử ngươi sẽ hối hận. Ác quỷ không ngừng gầm rú, nhưng mỗi lần vừa muốn phục hồi như cũ thời điểm, đã bị Tô Thần lần nữa đánh tan. Tô Thần thức hải bên trong chứa đựng rất nhiều thiên địa nguyên khí, căn bản không sợ tiêu hao, long viêm lực cùng huyền âm khí không ngừng oanh ra, dường như thủ thi thể một gậy, hoàn toàn không cho ác quỷ một lần nữa ngưng tụ cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ. Ngay tại Tô Thần thức hải bên trong nguyên khí sắp hao hết thời điểm, kia hắc vụ cuối cùng mất đi lực lượng đồng dạng, rốt cuộc khó mà ngưng tụ thành hình. Tô Thần tiếp tục liều mệnh thôi động nguyên lực, tại long viêm lực vô tình nghiền ép dưới, hắc vụ hoàn toàn tán loạn. Một viên màu đen như mực hạt châu rơi ra ngoài. Tô Thần nhặt lên đen hạt châu, quay đầu tìm được Lục Thanh Linh, không nói hai lời liền ngã ở Lục Thanh Linh bên người. Lục Thanh Linh kinh hãi, liền vội vàng đem Tô Thần mới dịu dắt đứng lên, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, nguyên lực suy yếu, cũng không phải là thụ thương, chỉ là tiêu hao quá lớn có chút thoát lực. Mới vừa quỷ thần thông hoàn toàn chính xác xuất hiện, chẳng lẽ Tô Thần đánh bại quỷ thần thông? Lục Thanh Linh trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, quỷ thần thông như thế nửa bước vào ngưng thần cảnh cường giả, thế mà đều bị Tô Thần đánh bại, kia quỷ hống tông còn giữ lại lực lượng liền đem không đáng để lo. Hiện tại bọn hắn còn có âm phong đại trận thủ hộ, quỷ hống tông đệ tử không dám tùy tiện tiến đến, chẳng phải là đã gối cao không lo. Thật lợi hại, cái này chạy trần chuồng biến thái thực lực cư nhiên như thế cường đại. Xem ra hôm nay chúng ta đều muốn thiếu hắn một cái mạng. Lục Thanh Linh đem Tô Thần đỡ, nằm ở trên đùi của nàng, lấy ra một bình bổ sung nguyên khí đan dược đổ vào Tô Thần trong miệng, chính nàng cũng vội vàng bắt đầu điều tức. Lần này Tô Thần mê man thời gian không dài, chỉ qua 2 canh giờ là thuộc tính qua tới. Mặc dù nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã khôi phục một bộ phận sức chiến đấu. Ngươi tỉnh rồi. Lục Thanh Linh ôn nhu nói. Nếu để cho Thuận Thiên Tiêu cục người nhìn thấy, từ trước đến nay lấy rắn độc mà xưng Lục sư tỷ, thế mà cũng có như thế ôn nhu một mặt, nhất định là sẽ chấn kinh răng hàm. Tô Thần vừa định đứng dậy, nhưng thấy Lục Thanh Linh đùi mềm mại, liền không nhịn được lại lần nữa nằm trở về. Ta nghỉ ngơi nữa một hồi, chờ ta khôi phục thực lực liền đem Quỷ Hống Tông giải quyết hết. Lục Thanh Linh gương mặt từng đỏ, nhưng lại chưa lộ ra cái gì phản cảm chi ý. Lại nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, Tô Thần lúc này mới lưu luyến không rời từ Lục Thanh Linh trên đùi rời đi, hắn duỗi lưng một cái nói, chờ ta một hồi, ta đi diệt Quỷ Hống Tông. Ta với ngươi cùng đi a, thực lực của ta cũng cơ bản khôi phục. Lục Thanh Linh vội vàng đuổi theo. Tô Thần cũng không có ngăn cản, hai người rời đi Âm Phong đại chiến, lập tức liền bị Quỷ Sơn mang theo một nhóm Quỷ Hống Tông đệ tử bị bao vây. Gặp từ trong đại trận đi ra ngoài là Tô Thần mà không phải tông chủ, Quỷ Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, vội vàng hỏi, tông chủ đâu? Các ngươi tông chủ đã bị ta giết, không muốn chết hiện tại quỷ trên đất cầu xin tha thứ còn có mạng sống hy vọng. Tô Thần hừ lạnh nói, phong lôi hỏa thần dực trong nháy mắt triển khai. To lớn cánh chim tản mát ra ầm ầm lôi đình liệt hỏa, không chỉ là Quỷ Hống Tông đệ tử, ngay cả một bên Lục Thanh Linh đều bị giật nảy mình. Bảo khí. Lục Thanh Linh đôi mắt đẹp liên liên, nghĩ không ra Tô Thần thế mà có một kiện bảo khí, khó trách ngay cả quỷ thần thông đều không phải là đối thủ của hắn. Quỷ Sơn cùng mặt khác 3 tên trúc cơ cảnh cường giả thấy thế, từng cái cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nghĩ không ra tiểu tử này thế mà người mang như thế trọng bảo, tông chủ ngươi bất cẩn rồi a. Giết, vì tông chủ báo thù. Quỷ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà hoàn toàn không có người hưởng ứng. Số lớn Quỷ Hống Tông đệ tử đều đã sợ đến run lẩy bẩy, hoàn toàn đánh mất chiến ý, từng cái liên tiếp hướng phía Tô Thần quỳ xuống lạy. Ta đầu hàng. Đừng giết ta. Tông chủ đều chết hết, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nhanh đầu hàng đi. Quỷ Sơn thấy thế, tức sùi bọt mép quát lớn liên tục, nhưng căn bản không ai quan tâm không hỏi hắn. Liền ngay cả mặt khác 3 tên trúc cơ cảnh trưởng lão, đều tại một phen do dự về sau, ăn nói khép nép hướng phía Tô Thần quỳ xuống lạy. Một đám phế vật, tầm thường. Quỷ Sơn đại thần giận dữ mắng mỏ đứng lên, một mình thẳng hướng Tô Thần. Vâng. Tô Thần ngay cả Chu Thiên Quyền đều vô dụng, phong lôi hỏa thần rực giữa trời xẹt qua, trực tiếp chặt đứt Quỷ Sơn đầu lâu. Máu văng đầy trời. Quỷ Hống Tông hoàn toàn thần phục ở Tô Thần dưới chân. Lục Thanh Linh vui mừng quá đỗi, nghĩ không ra Tô Thần chỉ dựa vào khí thế liền áp đảo toàn bộ Quỷ Hống Tông, để 3 tên trúc cơ cường giả cam nguyện thần phục. Nhưng vào lúc này, Tô Thần nhưng lại chưa thu liễm thế công, mà là thôi động phong lôi hỏa thần dực, như cắt cỏ đồng dạng thẳng hướng toàn bộ Quỷ Hống Tông, lập tức tứ chi bay ngang, tiếng kêu rên liên hồi. Chương 82, Vạn Quỷ Triều Tông. Trong nháy mắt, toàn bộ Quỷ Hống Tông đã bị Tô Thần tàn sát sạch sẽ. Cả kia 3 cái trúc cơ cảnh cao thủ đều bởi vì không kịp phản ứng, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có đã bị Tô Thần giết chết. Đây đất là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Lục Thanh Linh thiếu chút nữa không có phun ra. Nàng rất là kinh ngạc nhìn Tô Thần, Tô công tử, ngươi vừa không phải nói sẽ vòng qua bọn hắn sao? Lừa bọn họ. Tô Thần dĩ nhiên nói. Một đám tà ma ngoại đạo mà thôi, hiện tại không giết, chẳng lẽ còn giữ lại bọn hắn ăn tết? Lục Thanh Linh xấu hổ không thôi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá giết giết hết, Lục Thanh Linh thật cũng không đến nỗi vì một đám tà phái tu sĩ mà cảm thấy thương tiếc, ngược lại có chút kính nể lên Tô Thần tới, nếu như đổi lại là nàng, chỉ sợ hạ không được nhẫn tâm như vậy. Đi tìm giải độc đan đi. Tô Thần nói, nhanh chân đi vào Quỷ Hống Tông bên trong. Lúc này Quỷ Hống Tông bên trong còn giải lấy một chút thực lực thấp đệ tử, Tô Thần đồng dạng không có buông tha, gặp một cái giết một người, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì người sống. Một phen vơ vét về sau, Tô Thần tại Quỷ Hống Tông gặt hái được không ít đồ tốt. Linh dược 7 cây, linh quáng một số, còn có không ít nguyên tinh, linh khí. Bất quá những này đối với Tô Thần lực hấp dẫn cũng không lớn, hắn chủ yếu vẫn là đang tìm công pháp. Quỷ tu môn phái công pháp, tự nhiên cũng là luyện quỷ chi thuật. Mặc dù là công pháp tà môn, bất quá Tô Thần đối với công pháp thuộc loại kỳ thật cũng không thèm để ý, chỉ cần không phải loại kia sẽ ảnh hưởng tâm trí, để cho người trở nên tàn bạo máu lạnh công pháp tà môn. Như vậy có thể phát huy hiệu quả gì, suy cho cùng vẫn là nhìn người. Tựa như vũ khí đồng dạng, tất cả vũ khí đều là giết người khí, nhưng giết hạng người gì, vẫn là quyết định bởi tại bản tâm. Vạn Quỷ Triều Tông, lại là linh cấp công pháp. Tô Thần tại Quỷ Thần Thông nơi ngủ bên trong, tìm được một bộ Vạn Quỷ Triều Tông, đây tuyệt đối là Quỷ Hống Tông bên trong cấp cao nhất công pháp, trong đó đã bao hàm luyện quỷ, dưỡng thi, tìm âm, tập hồn vân vân chi nhánh. Tô Thần nhìn kỹ một lần, xác nhận công pháp này không có gì nguy hại về sau, lập tức liền dùng điểm kỹ năng đem Vạn Quỷ Triều Tông điểm đầy. Bỏ ra hơn 70.000 điểm kỹ năng. Linh cấp công pháp tiêu hao cao hơn thiên giai công pháp không ít. Tâm tư khẽ động, Tô Thần lập tức huy động một cỗ quỷ khí phát tán ra. Nhất thời, Quỷ Hống Tông trong ngoài không ít phiêu đãng quỷ bộc cũng bay đi qua, run lẩy bẩy quỳ lạy tại Tô Thần trước mặt. Tổng cộng có hơn 200 con thiên cảnh quỷ bộc, hơn nữa đại bộ phận thực lực đều tại thiên cảnh bắt trọng trở lên, một nửa đều là thiên cảnh đỉnh phong. Đây đều là Quỷ Hống Tông các đệ tử chỗ thuần dưỡng quỷ bộc, Tô Thần đồ Quỷ Hống Tông về sau, những quỷ này bộc liền biến thành một chút cũng không có chủ chi vật. Tô Thần định dùng Vạn Quỷ Triều Tông, đem này 200 nhiều con thiên cảnh quỷ bộc thu phục lên. Mặc dù không trông cậy vào bọn hắn có thể phát huy cái gì đại tác dụng, nhưng là lấy ra làm nô bộc sai sử, xử lý một ít sự cũng là có thể. Các ngươi, có thể nguyện thần phục với ta. Tô Thần hỏi, ngữ khí uy nghiêm. Quỷ bộc nhóm nhao nhao dập đầu quỳ lạy, chúng ta nguyện ý thần phục chủ nhân. Bọn hắn đã mất đi nguyên bản chủ nhân về sau, đều gặp phải biến thành cô hồn dã quỷ nguy hiểm, không có chủ nhân bảo hộ, bọn hắn không cách nào tu luyện, không cách nào tại ngoại giới hoạt động, hạ trang nhất định sẽ phi thường thê thảm. Thà rằng như vậy, còn không bằng thần phục với Tô Thần. Tô Thần hài lòng hơi gật đầu, lấy ra một ngụm đỉnh nhỏ đồng thau, đem một đống âm hồn châu đập nát, luyện hóa thành bụi phấn dung nhập vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, liền đem hơn 200 con quỷ bộc hết thể hấp thu đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Liền gọi ngươi Vạn Quỷ Đỉnh đi, về sau tranh thủ đổ đầy 10.000 con quỷ bộc. Tô Thần vô vô Vạn Quỷ Đỉnh, đưa nó thu hồi, lại bốn phía thu hết một phen, không có phát hiện vật gì có giá trị về sau, về tới trong đại sảnh. Lúc này Lục Thanh Linh đã dùng giải độc đan giúp những tiêu sư khác nhóm đều giải độc, các tiêu sư tỉnh lại về sau, biết được chuyện đã xảy ra, nhìn thấy Tô Thần nhao nhao đều quỳ xuống lễ hướng Tô Thần nói lời cảm tạ. Tô Thần khoát tay áo, đối với Lục Thanh Linh hỏi, các ngươi tiếp xuống tính toán đi đâu? Ta chuẩn bị lập tức trở về Thiên Cương Thành, về Thuận Thiên Tiêu Cục Tổng Bộ Phục Mệnh, Tô Công Tử ngài có tính toán gì? Tô Thần nghĩ nghĩ, hỏi, ta nếu muốn tăng cao thực lực, nên đi chỗ nào tốt nhất? Nghe được Tô Thần lời nói, Lục Thanh Linh hơi sững sờ, nói, Tô Công Tử ngài là tán tu. Cái gì là tán tu? Tô Thần hỏi. Lục Thanh Linh xấu hổ không thôi, trong lòng tự nhủ cái này Tô Công Tử sẽ không thật là nông thôn đến thổ dân đi. Nàng giải thích nói, tán tu chính là không môn không phái, vân du tứ xứ người tu luyện. Ta xác thực không có gia nhập qua môn phái nào. Lục Thanh Linh ngạc nhiên không thôi, nói như vậy tán tu đều là chính mình tu hành, độ khó cực lớn, nghĩ muốn tăng cao thực lực cần không ngừng nếm thử. Không ngừng khiêu chiến tự mình, không giống môn phái đệ tử có tiền nhân chỉ đường, tiến hành tu hành sẽ làm ít công to. Tô Thần có thể lấy tán tu thân phận có được như thế thực lực cường đại, đích thật là tương đối ít thấy. Nghĩ nghĩ, Lục Thanh Linh nói, lấy Tô Công Tử thực lực, muốn gia nhập Bắc Huyền Đại Lục bất kỳ môn phái nào, đoán chừng đều là chuyện dễ như trở bàn tay, bằng vào ta thấy, Tô Công Tử nếu muốn thu hoạch được tốt hơn tu hành điều kiện, hẳn là đi Thái Ngô Thư Viện. Thái Ngô Thư Viện là chúng ta Bắc Huyền Đại Lục lớn nhất người tu hành thế lực. Thái Ngô Thư Viện viện trưởng, càng là Bắc Huyền Đại Lục duy nhất một tên thoát thai cảnh cường giả. Làm phiền Lục tiểu thư cẩn thận nói cho ta một chút cái này Thái Ngô Thư Viện sự tình. Thái Ngô Thư Viện vừa vặn cũng ở Thiên Cương Thành, không bằng Tô Công Tử cùng chúng ta kết bạn đồng hành đi. Trên đường ta chậm rãi cùng ngươi giới thiệu, ta có một vị biểu huynh ngay tại Thái Ngô Thư Viện tu hành, ta đối Thái Ngô Thư Viện vẫn có hiểu biết. Vậy xin đa tạ rồi. Sư tỷ chạy mau, tiểu đệ bọc hầu. Ngủ ở trên đất tiểu mập mạp đống nhiên nhảy lên. Là to. Lục Thanh Linh một cái tát hô đi lên, đừng có nằm mơ, chờ ngươi bọc hậu sư tỷ ta đều chết 800 trở về, nhanh đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi. Tiểu Bàn Ca một mặt mê mang hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy bên ngoài đầy đất Quỷ Hống Tông đệ tử thi thể cũng là bị hù dọa nhảy một cái, biết được là Tô Thần cái này chạy trần chuồng biến thái nam diệt Quỷ Hống Tông, còn giết nửa bước ngưng thần cảnh quỷ thần thông, gọi là một cái chấn kinh. Không bao lâu, tiêu đội liền chuẩn bị đầy đủ, rời khỏi Âm Phong đại trận. Bay ra vong linh cốc một đường hướng bắc mà đi. Tô Thần cùng Lục Thanh Linh cùng với cái kia tiểu bàn ca ngồi ở một gian trong xe ngựa. Tại một phen lời nói về sau, Tô Thần cuối cùng đối với cái này phía ngoài tu hành giới có hiểu biết. Nam Cương vị trí địa phương, nguyên lai là Bắc Huyền Đại Lục vùng cực nam, cái này Bắc Huyền Đại Lục là Huyền Nguyên Đại Lục phía trên đông đảo lục địa một trong, bốn phía toàn biển, địa vực bao la, nam bắc ngang dọc 800.000 bên trong, đồ vật vượt ngang 600.000 bên trong. Tô Thần ở trong lòng tính toán một chút, phát hiện vẹn vẹn một cái Bắc Huyền Đại Lục diện tích liền vượt xa địa cầu, mà trên Huyền Nguyên Đại Lục giống như Bắc Huyền dạng này đại lục số lượng muốn vượt qua 1.000 cái, khó có thể tưởng tượng đây là một khỏa cỡ nào tinh cầu khổng lồ. Tô Thần đột nhiên hỏi, Lục tiểu thư nhưng biết Thánh Thiên Tông? Thánh Thiên Tông, Lục Thanh Linh sắc mặt hướng về Chi Sắc, nói, trong giới tu hành, người nào không biết Thánh Thiên Tông đại danh, đây chính là toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục bên trên môn phái lớn nhất, chúng ta Bắc Huyền Đại Lục mạnh nhất Thái Ngô Thư Viện, tại Thánh Thiên Tông trước mặt sợ là liền sâu kiến cũng không bằng. Năm đó Thái Ngô Thư Viện viện trưởng liền đã từng đi đến Thánh Thiên Tông cầu học, lúc ấy viện trưởng đã là một tên thoát thai cảnh siêu cấp cường giả, nhưng là ngay cả Thánh Thiên Tông đại môn còn không thể nào vào được, nói viện trưởng tuổi tác quá lớn, không đủ tư cách gia nhập Thánh Thiên Tông. Chương 83, Khổ Hải Thánh Nhân. Thánh Thiên Tông lợi hại như vậy sao? Tô Thần hỏi. Không đợi Lục Thanh Linh mở miệng, Tiểu Mập Mạp liền cướp lời nói, lão đại ngươi một mực hướng chỗ cao nghĩ chính là a, cái này Thánh Thiên Tông Thánh Thiên hai chữ, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Dù sao Thánh Thiên Tông thế nhưng là thánh nhân khai sáng môn phái, sừng sững tại Huyền Nguyên Đại Lục đến nay, đã có 8.400 năm lịch sử. Thánh nhân lại là cái gì? Tô Thần hỏi. Lục Thanh Linh điên rồi, người này làm sao cái gì cũng không biết ta. Mập Mạp, vẫn là ngươi để giải thích đi. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc, hướng Tô Thần bên người ngồi xuống, rất là ân cần, mở miệng một tiếng lão đại kêu đừng đề cập nhiều chịu khó. Lão đại, ngươi nên biết rõ chúng ta người tu hành cảnh giới phân chia đi. Thiên địa huyền nguyên tứ tiểu cảnh giới, gọi chung là phàm nhân cảnh, trúc cơ, ngưng thần, thoát thai, luân hải bốn đại cảnh giới, gọi chung là khổ hải cảnh, cái gọi là bể khổ, chính là trói buộc chúng sinh lồng giam chi hải, tu hành mục đích, chính là thoát ly khổ hải, đến bờ bên kia thiên, hết thảy thoát ly khổ hải, đã tới bờ bên kia ngày người tu hành, đều bị xưng là thánh nhân. Mạnh hơn luân hải cảnh người tu hành. Tiểu Mập Mạp liên tục gật đầu. Đúng, thoát ly khổ hải, lập địa thành thánh. Đây chính là chúng ta hết thảy bể khổ người tu hành suốt đời truy cầu, nhưng con đường này vô cùng gian khổ, tại chúng ta Huyền Nguyên Đại Lục, từ xưa đến nay, chỉ có chút ít mấy người thành công đi đến bờ bên kia trời. Thánh nhân mạnh bao nhiêu? Không người biết được. Tiểu Mập Mạp lắc đầu, nói, bờ bên kia ngày người tu hành, đã có thể thoát ly khổ hải trói buộc, tự do bay lượn ở chân trời phía trên, có thể rong ruổi tinh hà, truyền thuyết tại bể khổ bờ bên kia, có một mảnh được vinh dự thiên đường địa phương, nơi đó khắp nơi đều có thánh nhân. Khắp nơi đều là thần thông quảng đại người tu tiên. Người tu tiên? Đúng, tu tiên, tại bờ bên kia ngày thiên đường phía trên, còn có một phiến càng thêm thần bí vĩ đại thế giới, ngay cả các thánh nhân đều xu thế như theo đuổi, nghe nói thánh nhân tu hành cũng chia là bốn cái đại giai đoạn, nhưng cụ thể là cảnh giới gì thì không cần mà biết, chúng ta đem kia bốn cái cảnh giới gọi chung là thánh nhân cảnh. Phàm nhân cảnh, khổ hải cảnh, thánh nhân cảnh. Tu tiên? Tô Thần trong lúc nhất thời có chút tâm trí hướng về lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình chỉ cần rời đi Nam Cương, liền có thể tiến vào chân chính tu tiên giới bên trong. Hiện tại xem ra, toàn bộ Huyền Nguyên Đại Lục cũng không tính chân chính tu tiên giới, chỉ có thoát ly khổ hải, tiến vào bờ bên kia ngày người tu hành, mới có tư cách nghịch thiên tu tiên. Lục Thanh Linh cười khổ nói, Tô công tử xin đừng trách, cái này tiểu mập mạp ngày bình thường bất học vô thuật, liền ưa thích suốt ngày nằm mơ, cái gì thánh nhân, cái gì tu tiên, đều chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước nói xuông mà thôi, lớn như vậy Huyền Nguyên Đại Lục. Ước vạn chúng sinh, vạn năm qua có thể ra mấy cái thánh nhân, chẳng lẽ không thành được thánh nhân liền nhất định lâm vào bể khổ, chỉ cần sống vui vẻ, sống đặc sắc, nơi nào đều là thiên đường. Tô Thần cười ha ha một tiếng, Lục tiểu thư nói không sai, chỉ có lòng có thiên đường, khắp nơi đều thiên đường. Lục Thanh Linh khuôn mặt đỏ lên, túi lầu nói, đa tạ Tô công tử khích lệ. Tiểu Mập Mạp thấy thế, cười hắc hắc hai tiếng, nói, lão đại, ngươi cùng Lục sư tỷ chậm rãi chuyện văn đi, ta đi ra hít thở không khí. Tiểu Mập Mạp vừa đi, xe ngựa cũng chỉ còn lại có Tô Thần cùng Lục Thanh Liên hai người, Lục Thanh Linh càng là thẹn thùng, vội vàng tìm chủ đề nghị muốn hóa giải một chút bầu không khí. Vừa vặn Tô Thần đối với Thái Ngô Thư Viện cùng Bắc Huyền Đại Lục sự tình tương đối cảm thấy hứng thú, nhân cơ hội này đa hướng Lục Thanh Linh thỉnh giáo một chút. Mấy phen tâm tình xuống tới, bầu không khí dần dần có chỗ hòa hoãn, Tô Thần cũng biết không ít sự tình. Chủ yếu là Thái Ngô Thư Viện. Cái này Thái Ngô Thư Viện viện trưởng mặc dù ngay cả Thánh Thiên Tông cửa đều vào không được, nhưng ở Bắc Huyền Đại Lục, nhưng là danh phủ kỳ thực đệ nhất cường giả, một cái duy nhất thoát thai cảnh cao thủ, vẹn vẹn là một cái hạng, cũng đủ để cho Thái Ngô Thư Viện đặt chân tại Bắc Huyền Đại Lục chi đỉnh. Tô Thần nghĩ muốn mau chóng tăng cao thực lực lời nói, đi Thái Ngô Thư Viện đích thật là không hai lựa chọn. Có lẽ đại lục khác bên trên sẽ có càng lợi hại môn phái, nhưng vượt qua biển rộng mênh mông cần thời gian rất lâu, Tô Thần hiện tại thời gian cấp bách, tự nhiên không thích hợp cân nhắc ra biển. Thái Ngô Thư Viện đặt riêng ngoại viện, nội viện Thái Ngô Viện ba cái đẳng cấp khác nhau, ngoại viện hàng năm đều biết hướng bên ngoài chiêu sinh, chỉ cần tư chất đạt tiêu chuẩn, hoặc là trả nổi tiền, đều có thể có tiến vào, nhưng nội viện khác biệt, tiến nhập nội viện cần đi qua khắc nghiệt khảo hạch, hàng năm chỉ có số ít mấy cái danh ngạch mà thôi. Về phần Thái Ngô Viện, môn kia hạm thì càng cao, Thái Ngô viện viện trưởng tự thân dạy học địa phương, có thể tiến vào Thái Ngô viện người tu hành, đều tương đương với viện trưởng thân truyền đệ tử, chỉ có bị viện trưởng người vừa ý, mới có thể bị chủ động chiêu nhập. Lục Thanh Linh nói, trong khoảng thời gian này vừa lúc là Thái Ngô thư viện ngoại viện thu nhận học sinh thời gian, chúng ta Thuận Thiên Tiêu cục có một cái đặc chiêu danh ngạch, ta có thể cùng sư phụ nói một chút, để hắn đem cái này danh ngạch đưa cho Tô công tử, đến lúc đó Tô công tử liền có thể tiến vào Thái Ngô thư viện học tập, lấy Tô công tử thực lực, không bao lâu hẳn là có thể tiến nhập nội viện, nếu là vận khí tốt bị viện trưởng vừa ý, tiến vào Thái Ngô viện cũng không phải là không thể. Được, chỉ có một danh ngạch, cho ta không quan hệ sao? Lục Thanh Linh nói, không có vấn đề, sư phụ bình thường rất thương ta, lại nói ta nhóm trong tiêu cục đều là một đám đại lao thô, cũng không ai nguyện ý đi thư viện đọc sách. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Một đường cười cười nói nói, tiêu đội tại sau 3 ngày đã tới Thiên Cương Thành. Thiên Cương Thành ở vào Bắc Huyền Đại Lục giải đất trung tâm, là Bắc Huyền Đại Lục lớn nhất một tòa thành trì. Nam Cương mấy cái hoàng đô, cùng trước mắt tòa này to lớn thành trì so ra, cảm giác chính là lớn vu gặp tiểu vu. Thiên Cương Thành chung quanh có Thiên Cương đại trận thủ hộ, ngưng thần phía dưới người tu hành thì không cách nào trong thành tự ý phi hành. Lục Thanh Linh nói, tiêu đội chậm rãi đáp xuống bên ngoài cửa thành Nam, bắt đầu đi bộ vào thành. Vào thành thời điểm, Tô Thần sắc thực cảm ứng được có một cỗ thần văn kỳ dị lực lượng trên người mình chạy xuôi mà thôi. Cái này thần văn rất là phức tạp cao thần, hẳn là xuất từ đại sư cấp thần văn sư, thậm chí là tông sư cấp thủ bút. Tô Thần đột nhiên đưa tay chụp tới. Trong chốc lát, xung quanh Thiên Cương đại trận đều dường như bị kích hoạt đồng dạng, dập dờn ra một tầng kỳ dị mà chói lọi, tựa như cực quang đồng dạng quang mang ba động. Lục Thanh Linh kinh ngạc nhìn Tô Thần, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Thiên Cương đại trận cũng không có ngăn cản Tô Thần, này làm cho Lục Thanh Linh yên tâm xuống tới. Nhưng lại tại tiêu đội mới vừa vào thành không lâu, còn chưa đến Thuận Thiên Tiêu cục thời điểm, đột nhiên bay tới mấy tên mặc tuyết trắng bảo trúc cơ cảnh người tu hành, hoành không đỡ được tiêu đội đường đi. Lục Thanh Linh hơi kinh hãi, vội vàng xuống xe cung kính nói, tại hạ Thuận Thiên Tiêu cục đại tiêu sư Lục Thanh Linh, không biết Tứ Môn Tuần Thành Ti đại nhân có gì muốn làm. Tứ Môn Tuần Thành Ti là hoàng tộc trực thuộc thành vệ quân bên trong lợi hại nhất đội một tinh nhuệ, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là trúc cơ cảnh cao thủ, là hoàng tộc dùng để hộ vệ toàn thành an toàn. Mặc dù trong Thiên Cương Thành, Thái Ngô thư viện mới là lão đại, nhưng hoàng tộc dù sao cũng là thực quyền kẻ thống trị, Lục Thanh Linh cũng không dám đi đắc tội bọn hắn. Bất quá vượt qua Lục Thanh Linh dự kiến chính là, cái này Tuần Thành Ti người chẳng những không có ngày xưa ngang ngược càn rỡ tác phong, ngược lại là vô cùng cẩn thận cúi đầu, thận trọng nói, xin hỏi trong xe ngựa phải chăng ngồi một vị thần văn sư đại nhân, quốc sư muốn mời vị đại nhân này vào cung gặp một lần. Thần văn sư? Lục Thanh Linh trợn tròn mắt, nàng tiêu đội bên trong nào có thần văn sư a? Chẳng lẽ là? Chương 84, chính thanh giáo. Ngay tại Lục Thanh Linh tay chân luống cuống thời điểm, Tô Thần đã đi xuống xe. Hắn đối với Tuần Thành Ti người nói, trở về nói cho các ngươi biết quốc sư, liền nói ta biết rồi, bất quá hôm nay ta vừa tới Thiên Cương Thành, còn cần dàn xếp một phen, ngày mai lại vào cung đi bái phỏng. Tô Thần đại khái đoán được, hẳn là vừa rồi chính mình phát động Thiên Cương đại trận thần văn, đưa tới một chút phản ứng. Vị quốc sư kia hẳn là bày xuống cái này Thiên Cương đại trận người, tất nhiên cũng là một vị thần văn sư. Tô Thần đến bây giờ còn chưa thấy qua trừ chính mình bên ngoài thần văn sư. Đối với vị quốc sư này cũng là có chút hiếu kỳ, bất quá hắn hiện tại mới đến, sự tình gì cũng không rõ ràng, trực tiếp đi lời nói chỉ sợ không ổn, hay là trước hiểu rõ một chút tình huống, ngày mai lại đi càng thêm thích hợp. Tuần Thành Ti cao thủ do dự một lát, cũng không dám cưỡng ép dẫn người, không người nói, vậy kính xin đại nhân cần phải đúng giờ vào cung, tiểu nhân sáng mai sẽ ở bên ngoài cửa cung các loại hậu đại nhân. Ân, biết rồi, đi thôi. Tô Thần khoát tay áo, mấy tên Tuần Thành Ti cao thủ lập tức bay mất. Tô Thần xoay người lại thời điểm, chỉ thấy Lục Thanh Linh, Tiểu Mập Mạp, còn có một đám tiêu sư đều dùng một loại vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Thần. Thế nào? Ta thần văn sư rất kỳ quái sao? Tiểu Mập Mạp nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt định nọt chi ý càng thắng rồi hơn. Lão đại, ngài quả nhiên là khí vũ hiên ngang, khí chất phi phàm à, tiểu bản ta không có nhìn nhầm, ngươi cái này lão đại ta nhận định, về sau cũng đừng quên tiểu bản a. Lục Thanh Linh hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, kích động nói, Tô công tử, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi là làm sao sửa tạo âm phong đại trận, nghĩ không ra ngươi lại là một tên thần văn sư. Thần văn sư rất ít gặp sao. Đâu chỉ là hiếm thấy, toàn bộ Thiên Cương Thành, thậm chí cả là chúng ta toàn bộ Bắc Huyền Quốc bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có 3-4 tên thần văn sư mà thôi. Thần văn sư thế nhưng là trong giới tu hành hiếm có nhất nhân tài, Tô công tử ngươi chỉ cần lộ ra thần văn sư thân phận, đừng nói là trong thư viện viện, viện trưởng đều biết không chút do dự thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Nguyên lai thần văn sư ít như vậy sao? Rất nhanh, tiêu đội liền đã tới nội thành một tòa vòng hồ xây lên phủ huyện bên trong. Nơi này chính là Thuận Thiên tiêu cục tổng bộ, hồ nhân công đào lên, thông lên vòng thành thủy lục, bốn phương thông suốt, thỉnh thoảng có từng chiếc thuyền đến hoặc là rời đi, bận rộn giống là một cái lớn bến tàu đồng dạng. Lại nội thành nhìn thấy như thế cảnh quan, vẫn là rất hiếm lạ. Lục sư tỷ đã về rồi. Mập mạp chết bẩm, lần này ra cửa không ít chịu tội đi, Quỷ Hống Tông chỗ kia cũng không phải người bình thường dám đi. Lục sư tỷ, bát sư đệ cùng thập nhị sư muội lại đánh nhau, ngươi mau đi xem một chút đi. Sư tỷ, sư phụ uống nhiều quá say khướt, đập lư viên ngoại nhà tiểu trang, lư viên ngoại cần sư phụ bồi thường tiền, sư nương không chịu móc tiền ra, ngươi nhanh đi khuyên nhủ sư nương đi, bằng không thì thật chọc giận lư viên ngoại cũng không tốt kết thúc. Mới vừa vào cửa, sự tình các loại liền bận bịu Lục Thanh Linh sức đầu mẻ chán. Tô Thần cũng là có chút kinh ngạc. Tiểu mập mạp tiến đến Tô Thần bên người nói, lão đại, chúng ta lục sư tỷ đây chính là xa gần nghe tiếng tài giỏi, ngày bình thường sư phụ thí sự mặc kệ, những năm này nếu không có sư tỷ chống đỡ, tiêu cục sinh ý đã sớm thất bại. Xem ra cái này Lục Thanh Linh đích thật là cái nữ cường nhân A. Bất quá hôm nay Lục Thanh Linh lại không đi quan tâm trong tiêu cục chuyện lung ta lung tung, mà là một lòng một ý giúp đỡ Tô Thần, an bài cho hắn lâm thời trụ sở, chuẩn bị đồ dùng hàng ngày, biết rõ Tô Thần ngày mai phải vào cung cùng quốc sư gặp mặt, còn cố ý cùng hắn giảng giải một chút hoàng tộc cùng quốc sư sự tình. Tô Thần cũng nhịn không được khích lệ nói, Lục tiểu thư, ngươi nếu như lập gia đình, đây tuyệt đối là hiển thê lương mẫu. Lục Thanh Linh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, Tô công tử đừng nhìn ta như vậy, kỳ thật ta bình thường rất hung, ngươi hỏi một chút tiểu mập mạp liền biết rồi, trong tiêu cục người 10 cái liền 9 cái đều bị ta mang qua. Kia Tô mỗ thật đúng là thụ sủng nhược kinh đâu. Tô công tử là của chúng ta ân nhân cứu mạng, vẫn là một tên tôn quý thần văn sư. Thanh Linh kính trọng nhất chính là Tô công tử dạng người này. Lục Thanh Linh đôi mắt đẹp lưu chuyển sinh huy. Lại hàn huyên một hồi, thấy sắc trời đã tối xuống, Lục Thanh Linh mới đứng dậy cáo tử. Tô công tử, có chuyện gì tiểu cứ việc phân phó, Thanh Linh liền ở tại bên cạnh, đợi lát nữa cơm tối tốt, ta cho Tô công tử đưa tới. Vậy làm phiền. Tô Thần cười đem Lục Thanh Linh đưa ra ngoài. Trở lại trong phòng, Tô Thần ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ lửa đèn rã rời cảnh sắc xuất thần. Mặc dù là vừa tới Thiên Cương Thành, nhưng Tô Thần dường như đã bắt đầu trở nên bận rộn, lại muốn gặp quốc sư, lại muốn chuẩn bị tiến vào Thái Ngô Thư Viện, xem ra mấy ngày kế tiếp có bận rộn. Lúc ăn cơm tối, Lục Thanh Linh mang theo một ít sách vở qua tới cho Tô Thần, để Tô Thần tốt hơn hiểu rõ Thiên Cương Thành. Tô Thần cơm nước xong xuôi, rửa mặt một phen về sau, liền thay đổi áo ngủ nằm ở trên giường, lật xem. Nguyên lai cái này Thiên Cương Thành, là Bắc Huyền Quốc Đô Thành. Bắc Huyền Quốc là Bắc Huyền Đại Lục mạnh nhất quốc gia, không giống với Nam Cương, cái này Bắc Huyền Quốc là một cái từ người tu hành chủ đạo quốc gia, toàn bộ quốc gia cao tầng đều do người tu hành tạo thành, thậm chí có thể xem thành là một cái to lớn tông môn. Quốc gia này hoàng thất, cũng không phải là thế tập tương truyền, mà là cùng rất nhiều môn phái đồng dạng, thực hành năng giả cư bên trên chế độ, 20 năm là mở giới, không cho phép tiếp theo đảm nhiệm, tại chức trong lúc đó không thể cùng người nhà có liên hệ, muốn toàn tâm toàn ý vì quốc gia kính dâng. Cùng Nam Cương thổ hoàng đế so ra, cái này Bắc Huyền Quốc hoàng đế, nói trắng ra là thật đúng là một cái khổ sai sự tình. Không có tiền không có địa vị, bất kỳ cái gì sự tình đều muốn thân cực khổ thân vì, thậm chí ngay cả quyền lợi đều không bao nhiêu, chính là một cái bị mọi người đẩy tuyển ra người làm công. So sánh dưới, Thái Ngô Thư Viện cùng quốc giáo mới là Bắc Huyền Quốc chân chính quyền lợi hạch tâm. Thái Ngô Thư Viện theo thực lực vi tôn, Thư Viện môn đồ trải rộng toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục, lực ảnh hưởng to lớn. Quốc giáo thì là chúng sinh tín ngưỡng nguyên, tín ngưỡng chính thanh giáo, giáo hóa lê dân, truyền bá chính thanh diệu pháp. Đương thời có tam thanh giáo phái, phân biệt là chính thanh, thượng thanh, thái thanh. Cái này tam thanh giáo lai lịch phi thường xa xưa, nghe nói năm đó Bắc Huyền Đại Lục vẫn là một mảnh đất man hoang, giáo hóa chưa mở, sinh linh vạn vật hỗn độn mông muội, từ khi tam thanh giáo truyền bá đến về sau, mới từ từ mở giáo hóa, thông linh trí, có tu hành cơ sở. Tam thanh giáo bây giờ đã trải rộng toàn bộ Huyền Nguyên Tinh bên trên. Mỗi cái đại lục đều có tam thanh giáo thân ảnh, tín đồ đâu chỉ ước vạn vạn. Muốn nói đương thời duy nhất có thể cùng Thánh Thiên Tông chống lại thế lực, kia không thể nghi ngờ chính là tam thanh giáo. Tô Thần ngày mai muốn đi gặp quốc sư, chính là Bắc Huyền Quốc giáo giáo chủ, chính thanh giáo một vị bạch tí thần quan. Tam thanh giáo thần quan có 4 đẳng cấp, theo thứ tự vì áo xanh, áo trắng, áo đỏ, áo tím. Người này tên là Hạ Hoài Cổ, là một gã ngưng thần đỉnh phong cao thủ, thực lực gần với Thái Ngô Thư Viện viện trưởng. Hai người này tại Bắc Huyền Quốc bên trong đức cao vọng trọng, hơn nữa giao tình rất sâu, năm đó từng cộng đồng đi hải ngoại du lịch. Chương 85, Thư viện bạn cùng học. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần liền sớm rời khỏi Thuận Thiên tiêu cục, tại Lục Thanh Linh cùng đi cùng nhau đi tới Hoàng Thành. Cái này Bắc Huyền Quốc Hoàng Thành, thậm chí còn không có Long Quốc Hoàng Thành khí phái trang nghiêm, nhìn lên tới phi thường cổ kính xa xưa, nhưng tới gần nơi này về sau, Tô Thần có thể rõ ràng phát giác được, ở trên trời dưới mặt đất, đều có xâm nghiêm thần văn trận pháp cấm chế. Lục Thanh Linh nói, Tô công tử, ta không tiện vào cùng, sẽ đưa ngươi đến cái này. Đa tạ Lục tiểu thư. Tô Thần ôm một quyền, liền nhanh chân đi vào cửa cung. Ngày hôm qua cái tuần thành ti trúc cơ cao thủ quả nhiên tại cửa cung hạ đang đợi, nhìn thấy Tô Thần liền vội vàng tiến lên bày qua, nói, thần văn sư đại nhân, mời đi theo ta. Tô Thần hơi gật đầu, đuổi theo người này bước chân, không bao lâu liền đi tới trong cung một chỗ bò đầy dây leo cung điện cổ xưa bên trong. Nơi này là phủ quốc sư. Tuần thành ti cao thủ đáp, đây là quốc giáo tiền chỉ, quốc sư đại nhân ưa thích thanh tĩnh, vẫn luôn ở chỗ này. Sẽ đưa đến cái này đi, chính ta đi vào. Tô Thần phất phất tay, nhanh chân đi vào trong cung điện. Một tên tiểu thư đồng tiến lên đón, nói, tiên sinh mời theo ta đi thiên điện chờ, giáo chủ còn tại thay quần áo, muốn một nén nhang sau mới có thể đi ra ngoài tiếp khách. Là ta tới quá sớm sao? Tô Thần hỏi. Tiểu thư đồng giải thích nói, tiên sinh tới không còn sớm, chỉ là giáo chủ hắn gần đây thân thể không tốt, hàng đêm mất ngủ, cơm nước không vào, sáng sớm khó được có thể nghỉ ngơi một hồi. Đi tới thiên điện phòng trà, Tô Thần sau khi thấy viện hoàn cảnh thanh nhã, trông rất nhiều kỳ hoa dị thảo, còn có một tên 12-13 tuổi tiểu nữ hài đang ở trong sân đung đưa bàn đu dây. Cô bé này mặc cả người xinh đẹp màu hồng váy nhỏ, một đầu đen nhánh rậm rạp mái tóc buộc thành song đuôi ngựa, da thịt trong trắng lộ hồng, lộ ra phi thường khỏe mạnh, tiếu dung cũng rất là ngây thơ sán lạ, tràn ngập đồng thú vị. Nhìn thấy có khách nhân đến, cô bé kia từ trên bàn đu dây bay thật nhanh dưới, đi tới Tô Thần trước mặt, dùng một đôi tò mò mắt to đánh giá Tô Thần, ngươi chính là cái kia cùng gia gia đồng dạng thần văn sư sao? Ta còn không có gặp qua ngươi còn trẻ như vậy thần văn sư, ngươi sẽ không phải là cố ý dùng nguyên lực đem mặt mình bảo trì còn trẻ như vậy à? Tô Thần xấu hổ không thôi, nói, ta mới 18 tuổi. Mặc dù kiếp trước hắn đã là chạy ba đại thúc, bất quá một thế này nha, vẫn thật là mới 18 tuổi mà thôi. 18 tuổi thần văn sư. Vậy ngươi chẳng phải là so với ta ra ra còn muốn lợi hại hơn. Tiểu nữ hải vòng quanh Tô Thần lại đánh giá một vòng, đồng nhiên chỉ vào Tô Thần nói, ta quyết định, về sau liền từ ngươi đến làm lão sư của ta a. A. Tô Thần rất là im lặng, ai muốn làm ngươi lão sư a, ta nhưng là đi cầu học tu hành. Nguyệt Nha Nhi, không cho phép hồ nháo, ra ra tại thư viện cho ngươi tìm nhiều như vậy lão sư tiên sinh, cả đám đều bị ngươi cho tức khí mà chạy, ngươi cũng đừng lại thai hỏa người khác, thích chơi yêu náo ra ra đều tùy ngươi, đọc không đọc sách ra ra đã không bắt buộc. Đúng lúc này, một tên khuôn mặt hiền hòa lão giả tại tiểu thư đồng nâng đỡ đi tới. Lão giả hẳn là quốc sư Hạ Hoài Cổ. Chỉ là Tô Thần cảm giác có chút kỳ quái, lão giả này khí tức rõ ràng phi thường cường đại, nhưng cùng lúc lại lộ ra phi thường suy yếu, trên người hắn tán phát nguyên khí ba động là đứt quãng, rất không thông suốt. Tô Thần gặp qua quốc sư đại nhân. Tô Thần hơi hơi cúi đầu nói. Hạ Hoài Cổ cười chiêu hô Tô Thần nhập tọa, kia song đuôi ngựa tiểu nha đầu cũng lao khí hoành thu chạy tới ngồi xuống, chống cằm nhìn chăm chú Tô Thần nói, ta gọi Hạ Nguyệt Nha, lão sư ngươi có thể gọi ta Nguyệt Nha Nhi. Tiểu Nha Nha, lão sư ngươi gọi Tô Thần, vậy ta về sau liền gọi ngươi Tô tiên sinh đi, tiên sinh ngoại trừ thần văn thuật còn am hiểu cái gì? Cái kia quá khó khăn, ta khẳng định học không được. Nguyệt Nha Nhi, ngươi làm sao không hiểu quy củ như vậy? Hạ Hoài Cổ sụ mặt giáo hơn lên. Tô Thần cười cười, nói, không sao. Hắn hỏi, Nguyệt Nha Nhi, ngươi vì lựa chọn gì để cho ta làm ngươi lão sư đâu? Bởi vì ngươi dáng dấp đẹp trai à, các lão sư khác đều quá xấu, nhìn xem liền không có học tập hứng thú. Tô Thần buồn cười nói, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ta là một cái người xấu đâu. Nguyệt Nha Nhi hoàn toàn thất vọng, gia gia của ta là Bắc Huyền Quốc quốc sư, chính thanh giáo Bạch Y thần quan, đại sư cấp thần văn sư, ta đại bá bá là Thái Ngô thư viện viện trưởng, nhị thúc ta là Bắc Huyền Quốc đương nhiệm hoàng đế, mẹ của ta là Bắc Huyền Quốc đệ nhất gia tộc trưởng nữ, Nguyệt Nha Nhi ta tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, ra cửa đều có ngưng thần cảnh hộ vệ âm thầm bảo hộ, huống chi ta còn dài xinh đẹp đáng yêu như vậy, ngươi liền xem như người xấu cũng tuyệt đối không dám, cũng không nhẫn tâm tổn thương ta. Tô Thần. Hạ Hoài Cổ hữu khí vô lực lắc đầu, ta đây cháu gái, từ nhỏ quá mức kiêu căng, đúng là sai lầm. Khu khu, Nguyệt Nha Nhi xác thực thật đáng yêu. Tô Thần cười khổ một trận, lúc này mới hỏi, quốc sư đại nhân, không biết ngài tìm vãn bối đến đây, có thích hợp muốn nói. Thì cũng chẳng có gì chuyện quan trọng, chỉ là Bắc Huyền Quốc bên trong đột nhiên xuất hiện một tên thần văn sư, để lão hủ rất cảm thấy hiếu kỳ. Muốn hỏi một chút Tô Tiểu Hữu là nhà nào con cháu, sư tòng nơi nào? Tô Thần nói, Tô Thần bất quá là một giới sơn dã tiểu dân mà thôi, không môn không phái, cũng không có sư phụ dạy bảo, có thể trở thành thần văn sư cũng là cơ duyên xảo hợp, hôm nay tới đây Thiên Cương Thành, cũng là nghĩ gia nhập Thái Ngô Thư Viện tu tập.
Ồ,
Tô Tiểu Hưu muốn gia nhập thư viện. Nguyệt Nha Nhi cũng là vui mừng, nói, vậy coi như tốt hơn, ta chính là Thái Ngô Viện học sinh, Tô Tiên Sinh muốn gia nhập thư viện còn không dễ dàng, ta đi cùng Đại Bá Bá chào hỏi, để hắn đặc chiêu ngươi gia nhập Thái Ngô Viện, cho ta làm bạn cùng học. Hạ Hoài Cổ nói, nếu như Tô Tiểu Hữu thật muốn đi thư viện cầu học, kia Nguyệt Nha Nhi đề nghị này cũng không tệ, bất quá Tô Tiểu Hữu nếu như không nguyện ý lời nói, vậy Lao Hủ cũng sẽ không cưỡng cầu, ta sẽ tìm người khác căn bài, để ngươi có thể tiến vào trong thư viện viện học tập. Tô Thần trầm tư một mảnh. Nội viện cùng Thái Ngô Viện chênh lệch vẫn còn tương đối lớn, tiến vào Thái Ngô Viện, có thể chỉ có một tên thoát thai cảnh cường giả dạy học, Tô Thần tự nhiên là càng muốn tiến vào Thái Ngô Viện. Chẳng qua là khi nha đầu này bạn cùng học, cảm giác là lạ. Mà thôi, nắm chặt thời gian tu luyện mới là quan trọng sự tình, làm cái bạn cùng học mà thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đã Nguyệt Nha Nhi như vậy tin được ta, kia Tô Mỗ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ha ha, việc này vô cùng tốt. Hạ Hoài Cổ thoải mái cười ha hả, kỳ thật Tô Thần còn trẻ như vậy thần văn sư, tiềm lực phi phàm, hắn là càng muốn hơn bắt ở trong tay chính mình. Chỉ bất quá hắn tình hình gần đây không tốt, hữu tâm mà vô lực, nhưng có thể đem Tô Thần lưu tại Thái Ngô Thư Viện cũng không tệ. Còn có thể thuận tiện thay hắn quản giáo cái này tinh nghịch Nguyệt Nha Nhi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Về phần Tô Thần nhân phẩm bản tính, Hạ Hoài Cổ tự nhiên cũng có cân nhắc, bất quá chỉ cần tiến vào Thái Ngô Thư Viện, hết thể liền cũng không thành vấn đề. Luận nhìn người bản sự, cái kia vị huynh trưởng có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều. Chương 86, luyện thành bảo khí. Trở lại Thuận Thiên Tiêu Cục thời điểm, đã là gần tối. Kỳ thật Tô Thần đã sớm rời khỏi Hoàng Cung, một ngày thời gian hắn trong Thiên Cương Thành đi dạo, mua rất nhiều sách, cùng với một chút đồ dùng hàng ngày, thuận tiện thực địa cảm thụ một chút tòa này Thiên Cương Thành bao la hùng vĩ. Tô công tử, ngươi nhìn thấy quốc sư sao? Vừa tiến vào tiêu cục, Lục Thanh Linh liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, dường như đã sớm đang đợi Tô Thần đồng dạng. Tô Thần gật đầu cười, thấy qua, ngày mai ta liền phải vào Thái Ngô Viện nhập học. Tô Thần không có nói làm bạn cùng học sự tình, luôn cảm thấy có hại hình tượng. Lục Thanh Linh kinh hỉ nói, mặc dù ta đã đoán được, nhưng vẫn là muốn chúc mừng Tô công tử, ta lập tức gọi người chuẩn bị tiệc rượu, cho Tô công tử ăn mừng. Không nhọc. Tô Thần lời còn chưa nói hết, Lục Thanh Linh liền đã chạy mất dạng. Đi đến bên hồ thời điểm, Tô Thần nhìn thấy tiểu mập mạp cùng một đám các tiêu sư đang nhìn xem từng cái dương sắt lớn ngẩn người. Tô Thần nhớ kỹ đây chính là bọn họ vận chuyển nói Quỷ Hống Tông hàng hóa, rời đi thời điểm cũng cùng nhau mang đi. Thế nào? Lão đại ngươi quay lại a? Tiểu Ban Sầu Mi khổ kiểm nói, ta đang đau đầu không biết nên xử lý như thế nào những này linh quỷ đâu. Hắn đem mở dương ra, bên trong đầy từng khỏa hạt châu màu đỏ, mỗi một cái trong hạt châu đều dường như phong ấn một con yêu thú linh hồn. Linh quỷ là thiên cảnh đại yêu tại trước khi chết, bị đào đi mi tâm thức hải, bào chế mà thành đặc thù hồn thể, là quỷ tu nhóm dùng để luyện chế quỷ buộc tiêu hao phẩm. Nơi này chỉ ít có hơn 2.000 cái linh quỷ, cái đồ chơi này ngoại trừ quỷ tu căn bản không ai muốn, tự ý xử lý lại dễ dàng tạo thành tai họa, thật sự là làm người đau đầu. Tô Thần nói, đã các ngươi không muốn, liền giao cho ta xử lý đi. Vậy nhưng quá tốt rồi, lão đại ngươi có thể giải quyết ta một cọc đại họa trong đầu a. Tô Thần lúc này đem này 2.000 nhiều cái hạt châu màu đỏ thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, mang về đến lâm thời chỗ ở bên trong, lúc này bắt đầu luyện chế. Vạn Quỷ Triều Tông bên trong liền có như thế nào luyện chế linh quỷ thủ đoạn, này 2.000 chỉ linh quỷ, nói không chừng có thể luyện thành một cái trúc cơ cảnh quỷ buộc. Bất quá Tô Thần hiện tại trong tay một đống quỷ buộc, đem những này linh quỷ luyện thành quỷ buộc kỳ thật ý nghĩa không lớn, coi như đã luyện thành trúc cơ cảnh quỷ buộc, trở nên ngứa cũng phiền phức, dù sao quỷ buộc vẫn còn quá bắt mắt. Cho nên Tô Thần dự định mở ra lối riêng, đem các loại linh hồn dung luyện đến vũ khí bên trong. Đem linh quỷ luyện thành kiếm linh. Hắn ngư trường kiếm đã là thượng phẩm linh khí, nghĩ muốn để thượng phẩm linh khí đột phá trở thành bảo khí lời nói, liền cần bồi dưỡng được kiếm linh, để phi kiếm sinh ra ý thức, sống tới. Dưới tình huống bình thường, muốn bồi dưỡng kiếm linh quá phiền toái, cần đại lượng thời gian tâm huyết. Nhưng Vạn Quỷ Triều Tông bên trong liền ghi chép qua một loại phương pháp đặc thù, có thể dùng linh quỷ đi dung luyện kiếm linh. Loại biện pháp này hình thành kiếm linh, mặc dù hiệu quả không bằng chân chính kiếm linh, nhưng cũng là đầy đủ để thượng phẩm linh khí tiến giai thành hạ phẩm bảo khí. Bảo khí cùng linh khí uy lực chênh lệch rất xa, nếu có thể thành công, Tô Thần liền có thể đạt được kiện thứ hai bảo khí. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Thần liền đóng cửa bắt đầu luyện chế, từng con linh quỷ bị Tô Thần dung luyện đến rồi ngư trường kiếm bên trong. Tô Thần một đêm chưa ngủ, thẳng đến ngày thứ nhì nắng sớm tảng sáng, mới đưa hơn 2.000 con linh quỷ toàn bộ luyện hóa vào trong ngư trường kiếm bên trong. lúc này ngư trường kiếm kiếm y đã trên diện rộng tăng trưởng, đang đứng ở đột phá bảo khí giai đoạn ngưỡng cửa. Tựa hồ còn thiếu sót một chút linh hồn. Tô Thần tâm tư khẽ động, đem quỷ thần thông sau khi chết rơi xuống con kia hạt châu màu đen đem ra. Hạt châu này bên trong cũng chất chứa một bộ phận con kia ác quỷ tàn hồn. Tô Thần không thêm do dự, trực tiếp một trưởng vô nát hạt châu, đem ác quỷ tàn hồn bắt lấy, cưỡng ép dung luyện đến rồi ngư trường kiếm bên trong. Trong chốc lát, ngư trường kiếm khí tức phát sinh mãnh liệt biến hóa, toàn thân bao trùm lên một tầng màu đen như mực hoa văn kỳ dị, tản mát ra phi thường kiếm ý bén nhọn, trong kiếm ý dường như còn cất giấu một sợi thâm thúy hắc ám khí tức. Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu luyện thành bảo khí, ban thưởng 3000 điểm kỹ năng. Xong rồi. Tô Thần thu hồi ngư trường kiếm, chuẩn bị một phen về sau, cáo biệt Lục Thanh Linh cùng Tiểu Mập Mạp, lên đường tiến về hoàng cung phương hướng. Xem như bạn cùng học, hắn còn phải phụ trách tiếp Nguyệt Nha Nhi cùng đi thư viện mới được. Tại cửa hoàng cung đợi trong chốc lát, Nguyệt Nha Nhi từ từ đi ra, nàng giang hai cánh tay nói, tiên sinh con ta nghĩ ngủ cái hồi lung giác. Ngươi sẽ không sợ tỉnh lại sau giấc ngủ đã bị ta lừa chạy rồi. Tô Thần nói. Nguyệt Nha Nhi ngáp một cái nói, không sợ, ngươi dám ngọt ta, Chu Thúc sẽ đem ta cứu trở về, hắn nhưng là ngưng thần cảnh tam trọng cường giả, một cái tay liền có thể miểu sát ngươi. Vậy ngươi tại sao không cho hắn có ngươi? Hắn giải không có ngươi đẹp trai. Nha đầu này là trọng độ nhan không người bệnh A. Tô Thần bất đắc dĩ đều lắc đầu, túi người để Nguyệt Nha Nhi ghé vào trên lưng, cong lên nàng hướng thư viện phương hướng đi đến. Đi một hồi lâu, cuối cùng đi tới thư viện lối vào, Tô Thần bả vai cũng ướt đẫm. Nha đầu này nằm sấp ở trên người hắn đi ngủ thì cũng thôi đi, còn chảy nước miếng, quả thực chính là muốn làm gì thì làm A. Hát gì? Nguyệt Nha Nhi vuốt vuốt cái mũi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nói, bên này là ngoại viện, vào Thái Ngô viện không đi bên này, trông thấy tòa kia mây mù bao phủ núi nhỏ, phía sau sơn cốc mới là Thái Ngô viện, tiên sinh có thể bay thẳng đi qua, chúng ta Thái Ngô viện học sinh là có thể không bị hạn chế phi hành. Ngươi ngược lại là nói sớm A. Tô Thần một mặt bất đắc dĩ, lập tức hướng phía thư viện phía sau sơn cốc phương hướng bay đi, rất nhanh liền tiến vào đến trong sơn cốc. Chân trước vừa xuống đất, một cái cự quy tiểu lấy 80 bước tốc độ bay chạy mà đến, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Tô Thần bị cái này cự quy lưu loát động tác giật nảy mình, cái này cái gì rùa đen, thế mà chạy so báo săn còn nhanh. Cự quy chiều cao 8 thước, cao hơn nửa người, đen nhánh mai rùa lập lòe tỏa sáng, tựa như kim loại đồng dạng sáng đến có thể soi gương. Nó ngẩng đầu lên miệng nói tiếng người nói, nhị sư tỷ tốt, vị này chính là mới tới tiểu sư đệ đi, tự giới thiệu mình một chút, bị quy kim huyền vũ, trúc cơ lục trọng tu vi, thiện luyện khí. Khu khu. Ngươi cũng là thư viện học sinh. Ta còn tưởng rằng là thư viện thủ hộ thú đâu. Tô Thần xấu hổ không thôi, cái này cự quy lại là hắn học trưởng sư huynh, Thái Ngô thư viện quả nhiên đáng sợ. Kim huyền vũ tuét ra đầy miệng răng trắng lớn nói, tiểu sư đệ ngươi đoán cũng không sai, ta đích xác kiêm thư viện thủ hộ thú chức vị. Tốt à. Nguyệt Nha Nhi còn không có ngủ đủ giống như, lại ngáp một cái, nhảy đến cự quy mai rùa bên trên ngồi xếp bằng, hỏi, huyền vũ sư đệ, hôm nay thư viện tới mấy người à? Ngoại trừ ta, chỉ có lục sư huynh tại thư viện, bất quá lục sư huynh đêm qua luyện dược bạo đan, buổi sáng khi ước uống nhiều rượu, này sẽ còn ngủ mê man đâu, đoán chừng không có 2-3 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Kim huyền vũ nói, tiện thể ăn hai cái trên đất cỏ dại. Nguyệt Nha Nhi nết miệng nói, đều là một đám không đứng đắn người. Tiểu sư đệ ngày đầu tiên đi lên lớp, thế mà cũng không đến hoan nghênh một chút, không nể mặt ta à. Tính toán mặc kệ bọn chúng, tiên sinh ta mang ngươi thăm một chút Thái Ngô viện đi, cái này Thái Ngô viện bên trong ngoại trừ nhân tài khắp nơi bên ngoài, cảnh sát cũng là tương đối không sai, chỗ có thể ở được cũng rất nhiều, đợi lát nữa ta mang ngươi đi tùy ý chọn bên trên một gian, không cần khách khí với ta. Tô Thần khỏe miệng hơi hơi kéo một cái. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác lên tạc thuyền. Thư viện này đáng tin cậy hay không a? Chương 87, một đám gia súc. Ngay kế, Tô Thần đối với Thái Ngô viện xem như có một cách đại khái hiểu rõ. Ngoại trừ Tô Thần bên ngoài, bây giờ Thái Ngô viện cung cấp có học sinh 16 tên. 10 vị sư huynh, 5 vị sư tỷ, còn có một cái Kim Huyền Vũ. Tất cả mọi người tu vi đều tại trúc cơ bắt trọng phía dưới, đặt ở trong giới tu hành nhìn lên tới không phải như vậy thu hút, nhưng thư viện thân truyền đệ tử mỗi một cái đều có chính mình sở trường thiên phú, có người am hiểu luyện đan, có người am hiểu luyện khí. Có người có thể đã gặp qua là không quên được, đọc hiểu hết thẻ cổ thư, thậm chí còn có người trời sinh phi phàm huyết mạch, không cần tu luyện tu vi liền sẽ theo tuổi tác tăng trưởng nước lên thì thuyền lên. Đại khái ngoại trừ Nguyệt Nha Nhi bên ngoài, mỗi người đều là thế gian khó gặp thiên tài đi. Nhưng Nguyệt Nha Nhi nhưng là Thái Ngô viện bên trong hoàn toàn xứng đáng tiểu bá vương, không người dám trêu chọc nàng. Không có cách, ai bảo người ta xuất sinh quá tốt rồi đâu. Tô Thần giờ phút này đang tại thu thập mình nhà mới chỗ. Tại sâu trong thung lũng, xanh lục bát ngát đầm sâu bên cạnh nằm ở lấy lịch sự tao nhã phòng trúc. Bên cạnh chính là Nguyệt Nha Nhi chỗ ở, phòng của nàng là một viên kỳ lạ đại thụ dưới nửa đoạn đều rất bình thường, trên nửa đoạn đột nhiên trưởng thành nhà gỗ bộ dáng, tự nhiên mà thành, thậm chí nhìn không ra bị gia công qua vết tích. Hết thể tựa hồ cũng rất bình thường. Có thể Tô Thần nhưng có chút không thể tiếp nhận. Hắn là đi cầu học lời nói, nhưng là bây giờ Thái Ngô viện bên trong nào có nửa điểm học tập không khí. Cái này đều nhanh trời tối, Tô Thần đừng nói gặp một lần vị kia thoát thai cảnh viện trưởng, mấy cái sư huynh sư tỷ đều hoàn toàn chưa từng xuất hiện dấu hiệu. Nguyệt Nha Nhi cũng là tại nhà trên cây bên trong ngủ một ngày, hoàn toàn gọi không dậy. Toàn bộ Thái Ngô viện bên trong, chăm chỉ nhất chỉ sợ sẽ là con kia cự quy kim huyền vũ, chí ít còn thường xuyên có thể nhìn thấy thanh âm của nó tại trong sơn cốc khắp nơi lắc lư, mặc dù đại bộ phận thời gian nó đều là ở ăn cỏ. Bất quá duy nhất để Tô Thần cảm thấy vui mừng địa phương là, cái này Thái Ngô viện thiên địa nguyên khí tương đương dồi dào, so ngoại giới chí ít cao hơn không chỉ gấp 10 lần, ở loại địa phương này tu hành lời nói, chí ít không cần dẫn nguyên khí không đủ mà sầu mượn, chỉ cần chịu ổn định lại tâm thần tu luyện, hiệu suất vẫn là sẽ rất nhanh. Trời tối, trong sơn cốc bay tới không ít đom đóm, lấm ta lấm tấm, cùng bầu trời đầy sao hòa lẫn. Nguyệt Nha Nhi cuối cùng ngủ đủ, nàng vặn eo bẻ cổ đi tới Tô Thần phòng trúc bên trong, nói, ta đói, cơm tối ăn cái gì? Ta là tới cho ngươi làm bạn cùng học hay là làm bảo mẫu? Tô Thần tức giận nói, chẳng lẽ không phải một cái ý tứ sao? Nguyệt Nha Nhi dĩ nhiên nói, sau đó liền bắt đầu tại Tô Thần trước mặt cởi quần áo ra. Tô Thần kinh ngạc không thôi, vừa muốn ngăn lại, Nguyệt Nha Nhi liền từ cửa sổ nhảy mà ra, nhảy vào ngoài cửa sổ trong đầm nước. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Nha Nhi ôm lấy một đầu so với nàng thân thể còn muốn lớn hơn một chút bạch ngư dược xuất thủy mặt, đem cá lớn ném cho Tô Thần nói, bữa tối đều cho ngươi bắt tới, ngươi hỗ trợ xử lý một chút còn không được sao. Tô Thần nhất thời nghẹn lời. Đến, xem ở cái này bạch cá vẫn rất béo khỏe phân thượng, hôm nay liền bộc lộ tài năng đi. Tông sư cấp tài nấu nướng, Tô Thần thế nhưng là không dễ dàng sử dụng. Thật nhanh đem bạch cá xử lý một lần, Tô Thần phát lên đống lửa liền bắt đầu cá nướng, chỉ chốc lát sau mùi thơm liền phiêu tán mở. Tô Thần đang chuẩn bị nếm thử hương vị đâu. Đống nhiên cách đó không xa liền náo nhiệt. Nha, thơm quá hương vị, vừa vặn đói bụng rồi. Là mới tới tiểu sư đệ sao? Tay nghề coi như không tệ. Nhiều thả điểm cây ớt, chúng ta tiễn đưa ngoại hiệu Hoàng Thiết Cúc, không tay không vui. Tiểu sư đệ, sư tỷ tới giúp ngươi đi, ta mặc dù không biết làm cơm, nhưng ta biết ăn a. Tô Thần đều không kịp phản ứng là cái gì tình huống, 7-8 tên nam nam nữ nữ liền thành 7 kết đội xông qua tới, thời gian một cái nháy mắt liền đem Tô Thần vừa nướng xong cá chia ăn rơi mất, chỉ còn lại có một bộ hoàn chỉnh khung xương cá. Tô Thần, các ngươi đều là cường đạo mà. Các ngươi đám này hết ăn lại nằm sâu mọn, ngay cả ta bữa tối cũng dám cướp. Nguyệt Nha Nhi tức giận vọt ra hô lớn. Đám người nhao nhao giải tán lập tức, qua trong giây lát lại biến mất vô ảnh vô tung. Tô Thần nội tâm là hỏng mất. Cái này đều người nào a? Nguyệt Nha Nhi đi ra ngoài đuổi nửa ngày, mới hai tay chống nạnh tức giận quay lại, nhảy vào trong đầm nước lại đi bắt một con cá. Vừa rồi những người kia đều là Thái Ngô viện học sinh. Tô Thần lắc đầu lại bắt đầu lại từ đầu cá nướng. Nguyệt Nha Nhi nói, đều là một đám gia súc, lần sau ăn đồ ăn chúng ta phải len lén ăn mới được, tuyệt không thể bị bọn hắn phát hiện. Ê! Đám này sư huynh sư tỷ, nói theo một ý nghĩa nào đó, vẫn là rất thú vị. Thật vất vả ăn được thơm ngào ngạt cá nướng. Nguyệt Nha Nhi lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lồng ngực phiền muộn cảm xúc cũng quét sạch sành xanh, tán thán nói, tiên sinh, tại sao đồng dạng là cá nướng, ta trước kia nướng cùng ngươi nướng so ra, phảng phất như là heo ăn đâu. Heo ăn không phải heo ăn còn có thể là cái gì? Nguyệt Nha Nhi ngẩn người, vừa muốn phản bác, đông nhiên á á kêu lên. Xương cá. Kẹt lại cổ họng. Nhìn Nguyệt Nha Nhi một mặt khó chịu bộ dáng, Tô Thần vội vàng đi ra phía trước. Há miệng ta xem một chút. Nguyệt Nha Nhi a một tiếng mồm dài lao đại. Điện nước đầy đủ đầu lưỡi. Ngay cả răng cũng là vô cùng hợp quy tắc, trắng loãng trong suốt, như là dương chi mỹ ngọc đồng dạng. Nhưng Tô Thần lại kinh ngạc phát hiện, tại Nguyệt Nha Nhi đỏ rực cái lưỡi chỗ, lại có một cái hình xăm. Sắc thực tới nói, là một đạo màu đen Nguyệt Nga hình dạng bớt, như là trời sinh liền tồn tại đồng dạng. Loang thoáng, cái này màu đen Nguyệt Nga bớt bên trong, còn tản mát ra một loại tà ác khí tức. Tô Thần không có hỏi nhiều, lấy ra đũa. Nhanh chóng đem kẹt tại Nguyệt Nha Nhi trong cổ họng xương cá lấy ra ngoài. Tiểu Nha đầu nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục không có tim không có phổi ăn lên cá nướng đến. Các loại nướng cá ăn cho tới khi nào xong thôi, đã nhanh là đêm khuya, Nguyệt Nha Nhi duỗi lưng một cái nói, tiên sinh, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi, liền tại phụ cận. Tốt. Tô Thần theo Nguyệt Nha Nhi đi tới chân núi suối nước nóng một bên, tiểu nha đầu cũng không gấp lấy tắm suối nước nóng, ngược lại là nhìn chằm chằm Tô Thần nhìn lên tới.
Làm gì?
Nhanh thoát ta, cho ta xem một chút tiên sinh dáng người.
Ngươi có bị bệnh không?
Nói bậy, ta rất tốt.
Ta nói là đầu óc ngươi có bệnh.
Không có khả năng, mẹ ta mang ta nhìn qua y sư.
Tô Thần say, lười nhác cùng cái kia nha đầu tranh luận, thoát chỉ còn một đầu quần cộc liền ngâm vào trong ôn tuyển.
A, cái này suối nước nóng có chút không giống bình thường, trong suối nước gần chứa nồng đậm nguyên khí, theo lỗ chân lông hướng Tô Thần trong cơ thể điên cuồng tràn vào.
Vẫn rất dễ chịu.
Nguyệt Nha Nhi cũng ngâm vào trong ôn tuyển, nửa cái đầu nhỏ đều đi vào trong suối nước, cô đông thở ra bong bóng. Lúc này một tên mặc lụa mỏng màu trắng nữ tử đi tới, tựa hồ cũng là đến tắm suối nước nóng.
Tiểu sư đệ, đa tạ ngươi vừa rồi cả nướng, hương vị coi như không tệ.
Nữ tử ngồi xuống Tô Thần bên người, khởi ra cái châm cài đầu để một đầu mái tóc đen nhánh tản mát mở, một bên rửa mặt vừa nói, ta là Thái Ngô Viện Đại sư tỷ Hàn Thải Y, viện trưởng không có ở đây thời điểm, Thái Ngô Viện thuộc về ta quản lý, đối với tiểu sư đệ ngươi, sư tỷ ta có một câu lời khuyên.
Cái gì lời khuyên?
Hàn Thải Y nhìn chăm chú Tô Thần ánh mắt, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tuyệt đối không nên cùng tà ma có bất kỳ tiếp xúc.
Chương 88, viện trưởng.
Tô Thần thần sắc khẽ động. Chẳng lẽ là phía trước luyện chế ngư trường kiếm thời điểm lây dính kia ác quỷ tàn hồn khí tức, bị Hàn Thải Y cảm giác được, sinh ra đã hiểu lầm sao? Lại nghe Hàn Thải Y tiếp tục nói, bây giờ Bắc Huyền Quốc bên trong cũng không thái bình, hắc ám thế lực ngao ngoe muốn động, Thái Ngô Viện xem như trong nước có tiềm lực nhất thiên tài người tu hành nơi tụ tập, dễ dàng nhất bị tà ma để mắt tới, tiểu sư đệ ngươi mới đến, khả năng đối với rất nhiều chuyện khuyết thiếu phòng bị, nhất định phải trở nên cẩn thận mới được.
Dứt lời, Hàn Thải Y liền nhảy vào trong ôn tuyển vẫy vùng lên.
Ước đấm lụa trắng áp sát vào trên người nàng, thon dài thân thể hình dáng thỏa thích bày ra, tựa như một đầu ở dưới ánh trăng rong chơi mỹ nhân ngư.
Tô Thần nhưng là lâm vào trong trầm tư.
Nghe Hàn Thải Y lời này ý tứ, hẳn không phải là hoài nghi Tô Thần.
Đó chỉ có thể nói, cái này Bắc Huyền Quốc bên trong thế cục, cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy ca múa mừng cảnh thái bình.
Lại nghĩ tới Quỷ Hống Tông cái kia bám thân trên người quỷ thần thông tà ma, chỉ sợ sau lưng hắn còn có càng nhiều chuyện ẩn ở bên trong là Tô Thần không có khám phá ra.
Cũng không biết lần này đi cầu học hành trình có thể hay không thuận lợi.
Bất quá có một chút Tô Thần là 10 phần khẳng định.
Mặc kệ thân ở thế giới như thế nào bên trong, vững vàng nắm trong lòng bàn tay thực lực, mới là dựng thân chi bản.
Nếu như hắn có luân hải cảnh tu vi, thậm chí là vượt qua bể khổ thánh nhân, sao lại cần để ý những này râu ria không đáng kể, cái gì tà ma ngoại đạo, hết thể đều là dưới chân có thể tùy ý giẫm chết hèn mọn sâu kiến mà thôi.
Vẫn phải là nắm chặt thời gian tu hành a.
Ngâm xong suối nước nóng, Tô Thần liền đi đầu về tới phòng trúc bên trong, lấy ra một đống nguyên tinh, lấy đường cong hình dáng chôn giấu tại phòng trúc chung quanh, hình thành từng vòng vân tay hình dáng kết cấu, sau đó lấy thần văn bí pháp đem các loại nguyên tinh chuỗi liên tiếp đi ra, tạo thành một cái phạm vi nhỏ nguyên khí áp xúc trận pháp. Trận pháp này công năng cùng loại với ống nước bên trong đơn hướng thiệt, nguyên khí chỉ có thể từ ngoại giới tiến vào, nhưng không cách nào hướng ngoại giới tản mát.
Lại thêm dẫn đạo thần văn tác dụng, đem nguyên khí không ngừng tụ lại tiến đến. Nguyên khí liền sẽ tại trong phạm vi nhất định bị không ngừng áp xúc, hình thành mật độ cao chất lượng cao nguyên khí.
Loại này cao áp trong hoàn cảnh thiên địa nguyên khí, càng lợi tại người tu luyện hấp thu.
Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, nhưng không có cao cấp thần văn sư thủ đoạn, là thực hiện không được.
Thần văn thuật tính thực dụng tại các mặt đều có thể phát huy tác dụng, Tô Thần cân nhắc hắn có phải hay không muốn đem thần văn thuật điểm đến đại sư cấp đâu.
Điểm đến đại sư cấp thần văn thuật, cần 200.000 điểm kỹ năng, Tô Thần khẳng định lấy ra được đến.
Chỉ sợ đại náo không chịu nổi.
Được rồi, hay là trước tăng cao thực lực đi.
Bất quá thuật luyện thuốc cùng thuật luyện khí, đúng là có thể nghĩ biện pháp đột phá một chút.
Tô Thần cố ý hiểu rõ một chút, tông sư cấp luyện dược sư đằng sau, còn có linh dược sư, dược vương, dược thần, dược thánh mấy cái cảnh giới.
Luyện khí sư đẳng cấp cũng kém không nhiều như thế.
Đột phá trúc cơ kỳ về sau, Tô Thần kỳ thật đã có tư cách bước vào linh dược sư cùng linh khí sư ngưỡng cửa.
Nhưng luyện dược sư cùng linh dược sư cơ hồ không là một cái kỹ năng hệ thống, muốn trở thành linh dược sư lời nói, Tô Thần trước tiên cần phải làm đến linh dược sư truyền thừa mới được, biện pháp tốt nhất chính là tìm một tên linh dược sư đến dạy bảo hắn, không cần giáo bao sâu, nhưng ít ra muốn cho Tô Thần đại khái hiểu rõ, mới có thể sử dụng điểm kỹ năng đi điểm ra kỹ năng đến.
Không biết Thái Ngô Viện bên trong có hay không linh dược sư cùng linh khí sư, ngày mai tìm cơ hội hỏi một chút.
Tu luyện sau 2 canh giờ, Tô Thần có chút ủ rũ, liền ngủ rồi.
Ngày thứ nhì sớm tỉnh lại, vừa ra cửa Nguyệt Nha Nhi liền kéo lấy hắn chạy như bay đến trong sơn cốc phòng sách bên trong.
Lúc này toàn bộ sư huynh sư tỷ, bao quát Kim Huyền Vũ con kia đại ố quy đều tụ tập ở phòng sách bên trong, từng cái ngồi nghiêm chỉnh.
Nhất gây cười chính là Kim Huyền Vũ, hắn thế mà cũng ra dáng ngồi trên ghế dựa, to lớn nặng nghề mai rùa áp cái ghế chi chi rung động, thừa nhận lấy sinh mệnh không thể tiếp nhận chi trọng lượng. Tô Thần vừa ngồi xuống, một tên bề ngoài bình thường tròm râu dê lão giả liền đi vào thư viện. Hơi thở thật là đáng sợ. Tô Thần cảm nhận được trên người lão giả tản ra mênh mông như biển cả khí tức, vô ý thức cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Cái khác các sư huynh sư tỷ cũng từng cái ngừng thở, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Liền xem như vô pháp vô thiên Nguyệt Nha Nhi, này sẽ đều lộ ra quy củ đàng hoàng rất nhiều. Bái kiến viện trưởng. Đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, Tô Thần cũng đuổi theo cùng một chỗ. Quả nhiên, vị lão giả này chính là thư viện viện trưởng. Ngồi xuống đi. Viện trưởng nói, ánh mắt rơi trên người Tô Thần nhìn thoáng qua, nói, Tô Thần, ngươi lần đầu tiên tới ta thư viện lên lớp, nhưng có hứng thú gì năng khiếu, có thể nói cho lão phu sẽ chuyên hạng chỉ đạo. Học sinh hiểu sơ luyện dược luyện khí cùng thần văn chi đạo. Tô Thần suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Dù sao cũng là đến học tập, che giấu cũng không có cái gì ý nghĩa. Viện trưởng có chút bất ngờ hỏi, đều là loại nào cảnh giới? Luyện dược tông sư, luyện khí tông sư, thần văn cao cấp. Vừa dứt lời, phòng sách bên trong truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ngay cả viện trưởng đều sững sờ một chút, nói, Tô Thần, ngươi tuổi tác bao nhiêu? 18. Khu khu. Viện trưởng đột nhiên ho khan hai tiếng, mới vừa uy nghiêm khí độ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn lấy ra vài cọng dược liệu, cực nhanh linh quáng bày ở Tô Thần trước mặt, nói, ngươi lại luyện chế một phen, cho ta xem một chút. Đám người cũng không lo được lớp học kỷ luật, nhao nhao quay chung quanh qua tới. Tô Thần cũng không dài dòng, đột nhiên một túm bàn tay, long viêm lực phóng xuất ra kim sắc hỏa diễm, tay trái bắt lấy dược liệu, tay phải bắt lấy linh quáng, bắt đầu đồng thời tế luyện lên. Chỉ chốc lát sau, một viên thiên giai đan dược và một thanh trung phẩm linh khí phi kiếm đồng thời thành hình. Phòng sách bên trong đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. T, cái này tiểu sư đệ có chút biến thái a. Thái Ngô viện từ trước đến nay chỉ chiêu biến thái, nhưng tiểu sư đệ dạng này biến thái, xác thực hiếm thấy. Hắn có thể tại 18 tuổi niên kỷ đồng thời đem luyện đan cùng luyện khí tăng lên tới tông sư cấp tiêu chuẩn, quả thực là yêu nghiệt quá mức, đại sư huynh cũng không có lợi hại như vậy, hắn đem luyện đan cùng luyện khí tu tới tông sư cấp thời điểm đã 25 tuổi. 18 tuổi cao cấp thần văn sư mới là yêu nghiệt nhất, chúng ta Bắc Huyền quốc hết thảy bao nhiêu thần văn sư, cái nào không phải thành danh mấy chục trên trăm năm lão tiền bối, toàn bộ Bắc Huyền quốc từ trước tới nay, cũng không có nghe nói qua có người có thể tại 30 tuổi trước trở thành thần văn sư. Cái này tư chất chính là đặt ở đại lục khác bên trên, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Đám người kinh thán không thôi thời điểm, một cái phong thần như ngọc quý công tử, cũng ở nhìn xem Tô Thần. Chỉ là của hắn trong ánh mắt, lại bao hàm lấy khinh thường, cùng mấy phần ẩn sâu địch ý. Được chứng kiến Tô Thần thủ đoạn về sau, viện trưởng hài lòng hơi gật đầu, rất tốt, xem ra ta thư viện lại muốn gia tăng một tên tuyệt thế thiên tài. Tô Thần, nếu như ngươi muốn tiếp tục học tập luyện đan thuật, liền hướng Hàn Thải Y thỉnh giáo. Nàng là một tên thời đỉnh cao linh dược sư, nếu như ngươi muốn học tập thuật luyện khí, hãy cùng Kim Huyền Vũ học tập, hắn là thời đỉnh cao linh khí sư. Hàn Thải Y mỉm cười nói với Tô Thần, tiểu sư đệ cứ tới dược viên tìm ta. Ta luyện khí phường cũng hướng tiểu sư đệ rộng mở đại môn. Kim Huyền Vũ cũng nói theo. Tô Thần hơi gật đầu, đa tạ Hàn sư tỷ, đa tạ Kim sư huynh. Viện trưởng lại nói, về phần cái này thần văn thuật, ngươi vẫn là tự mình đi tìm lão hạ đi luận bàn đi, chúng ta Thái Ngô viện không có thần văn sư. Học sinh minh bạch. Chương 89, học tập kỹ năng mới. Nháy mắt, Tô Thần đi tới Thái Ngô viện đã qua 3 ngày thời gian. Thái Ngô viện sinh hoạt hay là vô cùng tản mạn, cũng không phải là mỗi ngày đều có chương trình học, chỉ có viện trưởng ở thời điểm mỗi ngày buổi sáng mới có một tiết khóa, nhưng cũng sẽ không truyền thụ quá nhiều tu hành phương diện tri thức, mà là chủ giảng thiên địa nguyên khí vận dụng, một chút trên tu hành tiểu khiếu môn loại hình kinh nghiệm lời tuyên bố. Thái Ngô viện học sinh, chân chính ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là sơn cốc chỗ sâu nhất tòa kia tàng kinh lâu. Tại tàng kinh lâu bên trong, có được toàn bộ Bắc Huyền quốc phong phú nhất bí tàng, đủ loại đủ kiểu công pháp hải nạp bách xuyên, cái gì cần có đều có, tất cả đều là viện trưởng từ các nơi vơ vét mà đến, thậm chí còn có một chút hải ngoại tu hành môn phái công pháp điển tịch. Tô Thần cũng không sốt ruột đi tìm Hàn Thải Y cùng Kim Huyền Vũ thỉnh giáo luyện dược luyện khí kinh nghiệm, cái này 3 ngày hắn cơ bản đều ngâm mình ở tàng kinh lâu bên trong đọc sách. Thiên giai trở xuống công pháp Tô Thần nhìn cũng không nhìn, chỉ tìm linh cấp công pháp. Tàng kinh lâu bên trong, hết thảy cất chứa linh cấp công pháp 36 bộ. Tô Thần một bộ cũng không có buông tha, đều xem một lần. Mặc kệ có cần đến hay không, trước tiên đem kỹ năng danh sách mở rộng một chút tổng không phải chuyện xấu, vạn nhất dùng đến lấy thời điểm, lại dùng điểm kỹ năng thổi phồng điểm đầy chính là. Trong đó có 3 bộ công pháp, sâu Tô Thần yêu thích, trước tiên liền tiêu phí điểm kỹ năng cho điểm đầy. Một bộ là linh cấp kiếm pháp. cái này kiếm pháp danh tự vô cùng đơn giản thô bạo, liền gọi bạo kiếm. Bạo kiếm có 3 tầng, mỗi một tầng cần 30.000 điểm kỹ năng. Tầng thứ nhất bổ sung thêm kiếm chiêu tên là bạo khí kiếm, một kiếm chém ra, có thể dẫn bạo thiên địa nguyên khí, sinh ra lực sát thương kinh người. Tầng thứ nhì bổ sung thêm kiếm chiêu tên là bạo sát kiếm, có thể đem thiên địa nguyên khí tụ tập tại trên một điểm, sinh ra xuyên qua tính lực phá hoại. Tầng thứ ba bổ sung thêm kiếm chiêu vì chấn bạo kiếm, chiêu này kiếm thế mạnh nhất, tiêu hao cũng là lớn nhất, một kiếm chém ra liền sẽ tiêu hao người tu hành toàn bộ nguyên lực, đem tất cả nguyên lực tập trung ở trong kiếm thế dẫn bạo, sinh ra phạm vi lớn đánh nổ. Không chút nào khoa trương, dưới một kiếm này đi, có thể phá hủy một tòa thành trì, có thể đối diện rào sắt 100 vạn đại quân. Cái này bạo kiếm tu luyện yêu cầu nhưng thật ra là phi thường khắc nghiệt, cần người tu hành tự thân lĩnh ngộ ra nhất định kiếm đạo áo nghĩa, nếu có thể đạt đến nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới, Thái Ngô viện bên trong đều không người học qua. Nhưng Tô Thần dựa vào điểm kỹ năng mạnh nện, căn bản không cần người nào kiếm hợp một cảnh giới, chỉ cần điểm kỹ năng đúng chỗ, kỹ năng gì đều có thể trong nháy mắt tăng mát, tương đương với người khác mấy chục năm chuyên cần khổ luyện kết quả. Ngoại trừ bạo kiếm bên ngoài, Tô Thần mặt khác học tập hai cái kỹ năng, một cái tên là Thiền Cương Tam Thập Lục Bộ, đây là một bộ linh cấp thân pháp, có thể tại cận chiến dưới tăng lên trên diện rộng tốc độ cùng linh xảo, tăng lên công kích tinh chuẩn tính, cùng tránh né địch nhân công kích xác suất thành công. Một cái khác gọi là Chính Thanh Tâm Pháp. Đây là cơ sở công pháp tu hành, tác dụng duy nhất chính là ôn dưỡng linh hồn, cường hóa linh hồn. Đây là nguyên tử ở Chính Thanh Giáo công pháp, nói như vậy cần gia nhập Chính Thanh Giáo về sau mới có tư cách học tập, bất quá Thái Ngô viện không phải bình thường nơi, xem như Thái Ngô viện đệ tử, học tập là không có hạn chế. Nhưng một thanh tới nói, tu luyện Chính Thanh Tâm Pháp, phải phối hợp Chính Thanh Giáo dạy pháp giáo nghĩa, muốn trong lòng còn có đối với Chính Thanh đại đạo tín ngưỡng, không có tín ngưỡng người là không cách nào tu luyện Chính Thanh Tâm Pháp. Bất quá Tô Thần tự nhiên không có ngưỡng cửa này, điểm kỹ năng thổi phồng một chút, liền lên tới mắt cấp. Tín ngưỡng là cái gì? Tô Thần hoàn toàn không biết, cũng không có hứng thú. Nếu như nói hắn có tín ngưỡng lời nói, vậy hắn tín ngưỡng chính là nắm đấm, tín ngưỡng chính là nắm giữ ở trong tay chính mình lực lượng. Đây mới là tín ngưỡng của hắn. Rời đi Tàng Kinh lâu thời điểm, Tô Thần điểm kỹ năng đã chỉ còn hơn 500.000. Cái này tiêu hao vẫn có chút nhanh à, vốn cho rằng có thể dùng nhiều một đoạn thời gian. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ không đủ dùng. Trở lại phòng trúc, Tô Thần dự định nghỉ ngơi một hồi liền đi tìm Hàn Thải y sư tỷ học tập thuật luyện thuốc. Kết quả về nhà liền thấy Nguyệt Nha Nhi đang nằm tại trên giường của nàng đang ngủ say. Tô Thần tức giận đưa nàng đánh tỉnh. Sau khi tỉnh lại Nguyệt Nha Nhi còn một mặt không vui, tiên sinh, ngươi thế nhưng là ta bạn cùng học, đem ta một người vứt xuống không quan tâm, ngươi còn không biết xấu hổ nha. Nói thật giống như ngươi thanh toán ta bao nhiêu tiền. Tô Thần đem Nguyệt Nha Nhi kéo ra. Chính mình té nằm trên giường. 3 ngày không có cho mắt, Tô Thần hiện tại đã buồn ngủ quá đỗi. Nguyệt Nha Nhi tức giận lẩm bẩm miệng nhỏ, gặp Tô Thần đã ngủ, con ngươi đảo một vòng, trong bụng toát ra ý nghĩ xấu đến, lặng lẽ meo meo nằm đi qua, lấy ra bút chỉ nghĩ tại Tô Thần trên mặt vẽ 2 con đại ô quy. Có thể nhường cho Nguyệt Nha Nhi không nghĩ tới chính là, Tô Thần trên người có hôn nguyên khí thiếp thân bảo hộ, căn bản vẽ không ra bất cứ dấu vết gì đến. Nguyệt Nha Nhi lòng có không phục, lại nếm thử lên khác đùa giỡn chiêu thức. Nhưng đều không có hiệu quả gì. Ta liền không tin cả cũng không đến phiên ngươi. Nguyệt Nha Nhi 2 tay chống nạnh, đang tại suy nghĩ lợi hại hơn đùa giỡn chiêu thức, nhưng vào lúc này, nàng đống nhiên ngạt thở đồng dạng, che miệng thẳng ngã xuống trên giường, mắt tối sầm lại liền hôn mê đi. Sau 2 canh giờ, Tô Thần mới ngủ no rồi tỉnh lại. Vừa nhìn Nguyệt Nha Nhi thế mà nằm sấp trên người mình, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này thật sự là không có nửa điểm thận trọng. Uy, đứng dậy, làm cho ngươi nướng cá ăn. Têu nửa ngày, Nguyệt Nha Nhi nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tô Thần nhíu mày lại, vội vàng đem Nguyệt Nha Nhi trở mình, thình lình phát hiện trên mặt nàng có một đạo hắc khí đang tại lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, gỡ ra Nguyệt Nha Nhi miệng vừa nhìn. Quả nhiên phát hiện, lưới nàng căn đạo kia màu đen Nguyệt Nga bớt, đang tản ra một cỗ nồng nặc tà khí. Phảng phất có cái gì tà ác đồ vật muốn tỉnh lại đồng dạng. Tô Thần cau mày, đầu ngón tay quấn quanh thần văn, vươn vào Nguyệt Nha Nhi trong miệng. Lấy thần văn lực lượng chấn áp màu đen Nguyệt Nga bên trong cỗ kia khí tức tà ác. Theo thần văn chấn áp, kia khí tức tà ác quả nhiên bất phóng túng đi một chút, dần dần khôi phục bình ổn, Nguyệt Nha Nhi trên mặt hắc khí cũng chậm rãi có rút lại trở về. Rất nhanh, Nguyệt Nha Nhi liền yếu ớt vừa tỉnh lại. Đầu lưỡi ngươi bên trên màu đen Nguyệt Nga là chuyện gì xảy ra? Tô Thần lúc này chất vấn lên. Nguyệt Nha Nhi hữu khí vô lực nói, ta cũng không biết, ta ra đời thời điểm liền có, gia gia nói kia là phong ấn. Ngươi thường xuyên có thể như vậy. Nguyệt Nha Nhi lắc đầu, trước kia không có, năm ngoái mới bắt đầu phát tác, lúc ban đầu không quan tâm một hồi liền có thể khôi phục, hiện tại thời gian càng ngày càng dài, mỗi lần đều muốn mê man thời gian thật dài mới có thể khôi phục. Tô Thần để Nguyệt Nha Nhi nằm xuống nghỉ ngơi, hắn trực tiếp rời đi phòng trúc, dự định đi tìm Hạ Hoài Cổ nói chuyện. Hắn vừa rồi mơ hồ phát giác được, cái kia màu đen Nguyệt Nga phía dưới phong ấn khí tức tà ác, cùng hắn tại Quỷ Hống Tông chém giết cái kia ác quỷ khí tức rất tương tự, nhưng muốn càng thêm hắc ám thâm thúy. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Một đường bay đến Hoàng Cung, Tô Thần bằng vào Thái Ngô Viện thân phận học sinh một đường thông suốt, nhưng là vào cung về sau, lại biết được Hạ Hoài Cổ ba ngày trước liền rời đi Thiên Cương Thành. Quốc sư đi địa phương nào? Tiểu thư Đồng lắc đầu, quốc sư rời đi thời điểm thần thái vội vã, cũng không bàn giao bất cứ chuyện gì. Kỳ quái, có chuyện gì có thể làm cho Đường Đường quốc sư gấp gáp như vậy? Ngay tại Tô Thần dự định rời đi Hoàng Cung thời điểm, đột nhiên một người dáng dấp cùng Nguyệt Nha Nhi rất có vài phần tương tự phu nhân xinh đẹp chạy tới. Chẳng lẽ là Nguyệt Nha Nhi mẫu thân? Chương 90, Tu La Quỷ Thành. Phụ nhân thần sắc nôn nóng, đối với cái nhỏ thư đồng hỏi, phụ thân đại nhân còn chưa trở về sao? Quốc sư cũng không trở về. Phụ nhân vội vã chạy vào hậu điện, lấy ra một bộ Hạ Hoài Cổ mặc qua quần áo, lại lập tức phải rời đi. Tô Thần vội vàng đuổi theo hỏi, phu nhân thế nhưng là Nguyệt Nha Nhi mẫu thân. Ngươi là? Tại hạ Tô Thần, là Nguyệt Nha Nhi tại Thái Ngô Viện bạn cùng học tiên sinh. Tô Thần nói, ngươi chính là vị kia thiên tài thần văn sư. Ngươi tới vừa vặn, mau cùng ta đi Thiên Xu Viện. Không đợi Tô Thần lên tiếng hỏi tình huống, phu nhân xinh đẹp liền vội vã bắt lấy Tô Thần cổ tay, mang theo hắn bay thẳng ra Hoàng Cung. Không bao lâu, liền bay tới một tòa cổ lão trang nghiêm trong đại viện, nơi này đã tụ tập mấy tên chính thanh giáo áo xanh thần quan. Phụ nhân lấy ra Hạ Hoài Cổ quần áo giao cho một tên bạch y thần quan, nói, nhanh, mở ra truyền tống đại trận, vị này Tô Tiên Sinh là một vị thần văn sư, hắn có thể giúp các ngươi. Tô Thần này sẽ còn không hiểu ra sao đâu, liền vội vàng hỏi, phu nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hẳn là quốc sư đại nhân xảy ra trạng huống gì. Phụ thân hắn đi Tu La Quỷ Thành, nhất định phải ngay lập tức đem hắn tìm tới, không người sợ nguy hiểm đến tính mạng, không kịp giải thích thêm, Tô công tử còn xin ngài thi triển thần văn bí pháp, trợ Uyển Nhi một chút sức lực. Tô Thần mặc dù vẫn coi chút được, bất quá đã chuyện quá khẩn cấp, cũng liền không có nhiều như vậy lo lắng. Một tên áo xanh thần quan đi tới nói, Tô tiên sinh, mở ra truyền tống đại trận cần lấy thần văn lực lượng kích phát, còn xin ngài xuất thủ. Cái gọi là truyền tống trận là một cái từ bốn cái cổ lão cột đá dựng mà thành đặc thù bình đài, Tô Thần có thể cảm ứng được cái này trên bình đài nhộn nhạo không gian kỳ dị lực lượng, trong đó ngưng khắc lấy đặc thù thần văn kết cấu. Tô Thần đi ra phía trước, nhắm mắt lại cảm ứng một lát, liền biết đại khái truyền tống trận này nguyên lý làm việc. Truyền tống trận này không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy, cao cấp thần văn sư đều có năng lực ngưng khắc đi ra, chỉ là cái này bốn cái dùng để cố định không gian cột đá tương đối khó đến, thứ này mới là truyền tống trận hạch tâm, không có nó, không gian không cách nào bảo trì vững chắc, tự nhiên không cách nào lợi dụng không gian lực lượng tiến hành truyền tống. Một lát sau, Tô Thần mở bừng mắt ra. Hắn trong nháy mắt vung lên, dẫn động thần văn trực tiếp ngưng khắc vào trận. Trong chốc lát, dường như mở ra chốt mở đồng dạng, bốn cái cột đá bắt đầu vù vù chấn động, trong bình đài không gian bắt đầu mãnh liệt nhảy vọt, tạo thành một đạo sương mù xám xịt vòng xoáy. Mở ra. Phu nhân xinh đẹp cái thứ nhất hướng phía trong truyền tống trận chạy như bay, mấy vị áo xanh thần quan cũng lần lượt đuổi theo. Tô Thần nghĩ nghĩ, cũng vội vàng đi theo. Xuyên qua sương mù, mọi người đi tới một tòa vẻ lo lắng bao phủ, khắp nơi tràn ngập khí tức tà ác quỷ thành phế tích bên trong. Nay quỷ thành phi thường to lớn, mặc dù chỉ còn lại có đầy đất đổ nát thê lương, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được nơi này công trình kiến trúc nguyên bản đều rất khổng lồ, dường như căn bản không phải nhân loại ở thành trì, ở chỗ này chính là một loại hình thể so với nhân loại muốn khổng lồ hơn nhiều sinh vật. Một tên áo xanh thần quan tế ra phi kiếm, kiếm mang chiếu rọi phía dưới, mênh mông chính khí dập dờn mà ra, đem xung quanh hơn 10 mét bên trong vẻ lo lắng sương mù đánh tan. Hắn ngưng lông mày nói, Tu La Quỷ Thành nguy cơ tứ phía, coi như ta có ngưng thần cảnh tu vi, cũng không có biện pháp hoàn toàn bảo hộ các ngươi, phải tất yếu cẩn thận một chút. Kia phu nhân xinh đẹp cũng đi đến Tô Thần bên người, nói, Tô công tử, đa tạ ngươi xuất thủ mở ra truyền tống trận, nơi này hoàn cảnh hung hiểm, còn xin thời điểm chờ ở bên cạnh ta không muốn rời xa, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Phụ nhân này cũng không phải đang nói khoác lác, khí tức của nàng tu vi phi thường cao, thậm chí so với kia tên ngưng thần cảnh áo xanh thần quan còn có cao, tuyệt đối là ngưng thần cảnh cường giả. Cái khác mấy tên áo xanh thần quan thực lực hơi yếu một chút, nhưng cơ bản cũng đều tại trúc cơ thập trọng đỉnh phong bộ dáng. Chỉ có trúc cơ nhất trọng Tô Thần, tự nhiên thành mọi người trọng điểm bảo hộ đối tượng. Lúc này một tên thần quan đang cầm Hạ Hoài Cổ quần áo thi triển bí pháp gì, tựa hồ là đang lục soát Hạ Hoài Cổ vị trí. Tô Thần thừa cơ cùng bên cạnh phu nhân xinh đẹp hàn huyên hai câu, biết được nàng tên là Liễu Nguyệt, là Bắc Huyền đệ nhất gia tộc Liễu gia trưởng nữ, Nguyệt Nha Nhi mẫu thân. Tô Thần nghĩ nghĩ, lại nhắc lên Nguyệt Nha Nhi trên người cái kia màu đen Nguyệt Nga bất sự tình. Nhắc lên việc này, Liễu Nguyệt trên mặt hiện lên một vẻ tái náy chi tình, khẽ thở dài, Nguyệt Nha Nhi trong cơ thể, phong ấn một cái tu la thiên ma tàn hồn. Nói xong, Liễu Nguyệt mắt tức giận sắp nói, đều do cái này đáng chết thiên ma, năm đó phu quân ta chính là vì nó mà chết, bây giờ phụ thân đại nhân nếu như tái xuất cái gì ngoài ý muốn, ta còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này. Tu la thiên ma. Tô Thần còn muốn hỏi lại, chợt nghe phía trước truyền đến một trận tiếng rít quái dị. Cầm đầu áo xanh thần quan lập tức hô, cẩn thận phòng bị, tu la quỷ linh muốn đi ra. Tu la quỷ linh là cái gì? Tô Thần hỏi. Một tên thần quan giải thích nói, cái này tu la quỷ thành, vốn là tu la lãnh địa, tu la là một loại tàn bạo hung ác ma tộc sinh vật, 2700 năm trước, Bắc Huyền Đại Lục vẫn luôn ở vào tu la tàn nhẫn dưới sự thống trị, dân chúng lầm than, những người tu hành bị áp thở không nổi, về sau mới tại một nhóm hải ngoại tới cường đại người tu hành dẫn đầu dưới, đẩy ngã tu la chính sách tàn bạo, thành lập Bắc Huyền Quốc. Tu la quỷ thành năm đó bị trấn áp về sau, tu la nhất tộc đã tiếp cận vàng diệt, nhưng tu la có được không chết linh hồn. Vô luận giết chết bao nhiêu lần, đều từ đầu đến cuối không cách nào triệt để tiêu diệt, tiền bối mới thi triển đại thần thông, đem toàn bộ Tu La Quỷ Thành phong ấn. Nhưng ở 12 năm trước, Tu La Quỷ Thành phong ấn xuất hiện buông lỏng, dẫn đến một nhóm Tu La tàn hồn hóa thành quỷ linh, xuất hiện tại Bắc Huyền Quốc bên trong, hạ phu nhân lúc ấy mang thai, còn cùng hạ tướng quân dắt tay đối kháng Tu La Quỷ Linh, kết quả. Kia thần quan không có tiếp tục nói hết, nhưng Tô Thần cũng có thể đoán ra đại khái. Bất quá càng làm cho Tô Thần tò mò là vấn đề này thế mà phát sinh ở 2700 năm trước. Vậy không chính là Tô, Tần, Triệu, Thả, Sở năm nước tiên tổ bị ưu tính tại Nam Cương thời điểm nha. Hẳn là năm đó chính là mấy vị kia tiên tổ trấn áp Tu La Quỷ Thành. Suy nghĩ ở giữa, một cái thân cao vượt qua 3 mét, toàn thân bị khói đen che phủ, tựa như ác quỷ Tu La linh quỷ liền từ sương mù bên trong vọt ra, kinh khủng kia mà tà ác khí tức để Tô Thần có loại cảm giác quen thuộc. Không sai, chính là hắn tại Quỷ Hống Tông gặp phải con kia ác quỷ. Nguyên lai đó chính là Tu La Quỷ Linh. Nhưng trước mắt cái này Tu La Quỷ Linh thực lực càng thêm lợi hại, rõ ràng đã vượt qua trúc cơ cảnh, có ngưng thần cảnh lực lượng. Cầm đầu áo xanh thần quan trước tiên tế ra phi kiếm, nghiêm nghị quát, bạo khí kiếm. Kiếm mang bay múa, trong chốc lát chém ra trăm ngàn đạo kiếm hoa, bạo liệt kiếm y đem Tu La Quỷ Linh anh thủng trăm ngàn lỗ, trong nháy mắt liền hóa thành mây khói từ từ tiêu tán. Cái này thần quan tu hành thế mà cũng là bạo kiếm. Tung Dương thần quan, tìm tới giáo chủ vị trí. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng vượt qua, thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi. Chương 91, khổ chiến. Tung Dương là Bắc Huyền Quốc chính thanh giáo tài quyết thần quan, mặc dù trước mắt hắn vẫn chỉ là áo xanh, nhưng này chỉ là bởi vì chịu đến tuổi tác có hạn. Năm nay Tung Dương thần quan mới 37 tuổi, tại quốc giáo bên trong thậm chí có thể tính bối phận nhỏ nhất một ngăn, nhưng luận thực lực lời nói, Tung Dương tại quốc giáo, thậm chí tại toàn bộ Bắc Huyền Quốc bên trong, cũng là có thể điểm danh vào. Người này tín ngưỡng kiên định, từ nhỏ đã chịu đến Hạ Hoài Cổ vung trồng, thậm chí có thể nói là Hạ Hoài Cổ thân truyền đệ tử đồng dạng. Tại quốc giáo bên trong, tất cả mọi người cho rằng, Tung Dương thần quan là có hy vọng nhất kế thừa Hạ Hoài Cổ y bát, đợi đến Hạ Hoài Cổ đi về cõi tiên về sau, duy nhất bạch y thần quan chi vị nhất định sẽ rơi vào trên người hắn. Tại Tung Dương dẫn đầu dưới, đám người một đường thông thuận an toàn, không có bất kỳ cái gì áp lực, rất nhanh liền xuyên qua mảng lớn sương mù, đi tới Tu La Quỷ Thành khu vực trung tâm. Nơi này thình lình đứng vững một tòa bảo tồn hoàn chỉnh cung điện. Cung điện là màu tím thủy tinh chế tạo thành, nhìn lên tới bộ dáng còn rất mới, tản ra một cỗ nồng nặc yêu tà chi khí. Liễu Nguyệt kinh ngạc nói, là ma cung. Ma cung năm đó không phải là bị hủy diệt sao, vì sao lại xuất hiện? Sự ra khác thường tất có yêu, nhất định là giáo chủ lão nhân gia ông ta dự liệu được cái gì, cho nên mới sẽ đi tới Tu La Quỷ Thành. Tung Dương cau mày, cân nhắc một lát sau nói, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Ta một người tiến vào ma cung bên trong tìm kiếm giáo chủ. Liễu Nguyệt vội vàng nói, Tung Dương, để cho ta cùng đi với ngươi đi, một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm. Tung Dương bước chân hơi hơi dừng lại, khoe miệng giơ lên một vệt ý cười, Nguyệt Nhi, ngươi có thể nhớ thương an nguy của ta đã rất cao hứng, những chuyện này không nên do ngươi tới gánh chịu, vẫn để cho để ta đi. Dứt lời, Tung Dương liền dứt khoát kiên quyết xâm nhập trong ma cung. Tô Thần có chút bội phục lên vị này Tung Dương thần quan, đối mặt như thế hung hiểm chi địa. Có thể không cao mày xông đi vào, là cái ra môn. Mắt thấy xung quanh sương mù dày đặc không ngừng phun trào mà đến, Tô Thần phất tay vạch ra một đạo thần văn vòng sáng, thần văn lực lượng khuấy động, đem sương mù dày đặc đuổi ra ngoài, tạo thành một mảnh khu vực an toàn. Tại thần văn lực lượng uy áp dưới, trong sương mù dày đặc những cái kia tu la quỷ linh căn bản không dám tới gần. Kiến thức đến Tô thần thủ đoạn, mấy tên thần quan lộ ra cặp mắt kính nể. Tô tiên sinh quả nhiên là đại tài, ngày sau nhất định có thể trở thành ta Bắc Huyền quốc đại tài, không biết Tô tiên sinh nhưng có hứng thú gia nhập ta chính thanh giáo, tu tập chính thanh tâm pháp. Một vị thần quan hướng Tô thần ném ra cành ô liu. Tô thần mỉm cười nói, không dối gạt vị này thần quan đại nhân, kỳ thật Tô mỗ tại Thái Ngô viện bên trong đã học qua chính thanh tâm pháp, đã có một chút thành tựu. Ồ! Thần quan kinh hỉ quá đỗi, nói, Tô tiên sinh có thể tu thành chính thanh tâm pháp, xem ra cũng là lòng mang tín ngưỡng người, kia liền càng muốn gia nhập chúng ta chính thanh giáo. Chính thanh giáo thế lực trải rộng Huyền Nguyên đại lục, là tam thanh giáo bên trong thực lực căn cơ cường thịnh nhất tồn tại, chỉ cần trở thành chính thanh giáo tín đồ, chỗ tốt thật sự là nhiều đến không hết. Chính thanh giáo có thể cùng Thánh Thiên Tông chống lại sao? Tô thần đột nhiên hỏi. Thần quan ngẩn người, nhất thời nghẹn lời, không biết nên cái gì mới tốt. Liễu Nguyệt nghe nói, nói, Tô tiên sinh nói đùa, trừ phi là tập hợp tam thanh giáo lực lượng, không người cái này Huyền Nguyên đại lục không có bất kỳ cái gì thế lực có thể là Thánh Thiên Tông đối thủ, bất quá Thánh Thiên Tông cũng không dám mạo muội xâm phạm tam thanh giáo bất luận cái gì một giáo, dù sao Thánh Thiên Tông mạnh hơn, cũng chỉ là tại Huyền Nguyên đại lục xưng bá, nhưng tam thanh giáo phạm vi thế lực nhưng là trải rộng tại trong 3000 thế giới. Tô thần nghe được Liễu Nguyệt lời nói về sau, không khỏi có chút tâm động lên. Hắn có dự cảm, chính mình học sẽ chu thiên về sau, sớm muộn sẽ cùng Thánh Thiên Tông gây thù chuốc oán, nếu như có thể tại bị Thánh Thiên Tông phát hiện phía trước ôm vào một cây đại thụ lời nói, hoặc nhiều hoặc ít là sẽ có một chút trợ giúp. Có lẽ nhập giáo chính là một cái lựa chọn tốt. Ôm vào chính thanh giáo đùi, về sau đang cùng Thánh Thiên Tông giang thượng thời điểm, chí ít không đến mức lâm vào tứ cố vô thân tình trạng a. Tô thần vừa dự định mở miệng, chợt phát hiện sương mù dày đặc vậy mà phá hủy hắn thần văn, rất nhiều sương mù quần quận mà đến, mấy chục cái tu la quỷ linh không biết từ chỗ nào vẩn ra. Hơn nữa đám này tu la quỷ linh khí tức phi thường cường đại, toàn bộ đều là ngưng thần cảnh trở lên. Mười mấy cái ngưng thần cảnh tu la quỷ linh từ bốn phương tám hướng trùng sát mà đến, trang diện kia quả là doa người. Thần quan nhóm từng cái sắc mặt tái xanh. Liễu Nguyệt cũng là hoa dung thất sắc. Những này tu la quỷ linh tới quá đột nhiên. Bạo sát kiếm. Tô thần phản ứng nhanh chóng nhất, trực tiếp tế ra ngư trường kiếm giết tới, bạo liệt kiếm ý trực tiếp quán xuyên một tên ngưng thần cảnh tu la quỷ linh. Liễu Nguyệt kịp phản ứng, cũng theo tế ra vũ khí của nàng, một kiện lôi điện vòng ánh sáng, lôi âm anh minh, xoay tròn cấp tốc, đem một đầu tu la quỷ linh trong nháy mắt cắt nát. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ còn lại hơn 10 cái tu la quỷ linh, qua trong giây lát đã lao đến. A. Một tên thần quan bị tu la quỷ linh hắc vụ phun trào ma trảo trực tiếp xuyên thấu ngực. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Còn lại mấy tên thần quan vội vàng tụ tập lại phản sát, trong lúc vội vã cũng miễn cưỡng chém giết hai đầu tu la quỷ linh, nhưng mà tu la quỷ linh số lượng thực sự quá nhiều, vẫn không thể nào ngăn cản được, bị tu la quỷ linh tách ra trận hình. Sương mù dày đặc quần quận mà đến, che khuất bầu trời. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, Tô thần chính là toàn lực thôi động kiếm uy, cũng chỉ có thể đối phó một cái tu la quỷ linh, nhưng cùng lúc xuất hiện ba con tu la quỷ linh vây công Tô thần. Hắn căn bản là không có cách ngăn kháng, chỉ có thể thuấn di né ra. Đáng chết, đây là cái gì tình huống? Tô thần chửi ầm lên đứng lên, hắn thực sự không nghĩ ra làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tu la quỷ linh, hơn nữa tất cả đều là ngưng thần cảnh, phảng phất là có người ở sau lưng sai sử bọn chúng đồng dạng. Bốn phía sương mù dập dờn, Tô thần hoàn toàn thấy không rõ cảnh vật chung quanh. Bạch! Một cái tu la quỷ linh đột nhiên nhào tới, tựa như lưới đao đồng dạng cánh tay chặt đứt Tô thần một sợi tóc đen. Chu Thiên Quyền. Tô thần đấm ra một quyền, đem quỷ linh đánh cái nháo nhuẹn. Nhưng còn chưa kịp thở dốc, lại một con quỷ linh nào tới. Tiếp tục như vậy không dứt, Tô thần căn bản không kiên trì được bao lâu. Hắn không có ngạnh bính, mà là nhanh chóng triển khai phong lôi hỏa thần dược bay đi. Vẫn còn không có bay ra bao xa, một cái toàn thân quấn quanh lấy màu trắng bạc xương mù tu la quỷ linh hoành không xuất hiện, mang theo cường thế uy áp đem Tô thần đỏ hạ xuống. Đáng chết, làm sao một cái so một cái lợi hại. Cái này màu trắng tu la quỷ linh rõ ràng thực lực càng mạnh. Quỷ linh linh mất thể, nói như vậy thực lực là sẽ không quá mạnh, cho dù là ngưng thần cảnh quỷ linh, cũng vô pháp thôi động thiên địa nguyên khí, chỉ có thể bằng vào tà niệm sát ý tiến hành công kích, nhưng nếu như đủ mạnh lời nói, hay là vô cùng có uy hiếp. Tô thần mắt thấy kia màu trắng tu la lao xuống mà đến, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Oanh! Tu la phòng ngự đều rất yếu đuối, bị Chu Thiên Quyền oanh trúng về sau, trong chốc lát sụp đổ, rơi ở trên mặt đất. Đập mặt đất đều lom xuống dưới. Tô thần nhướng mày, liền vội vàng tiến lên xem xét, phát hiện dưới mặt đất thế mà có động tiên khác, cất giấu một đầu âm trầm mà nói. Lúc này lại nắm chắc chỉ tu la bị tiếng vang hấp dẫn qua tới, Tô Thần cắn răng một cái, trực tiếp nhảy vào trong địa đạo. Chương 92, Quang Minh phản đồ. Theo hắc ám địa đạo, Tô Thần đi không đầy một lát, liền đi tới một mảnh cổ lão cung điện dưới đất bên trong. Thủy tinh tím. Xem ra nơi này là ma cung dưới mặt đất. Tạm thời không có phát hiện nguy hiểm gì, Tô Thần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn kiểm tra một chút, phát sinh trên người nhiều hơn không ít thương thế, trên cánh tay còn có một khối lớn đen nhánh tụ huyết, nhìn lên tới tựa hồ đã bị tà khí xâm nhập. Loại thương thế này đặt ở cái khác người tu hành trên người, sợ là đã hung hiểm vạn phần. Bất quá Tô Thần tu luyện bất tử bất diệt đồ, năng lực khôi phục cũng không phải đồng dạng người tu hành có thể so sánh, điểm ấy thương thế hoàn toàn có thể tự mình khép lại. Cũng không biết Liễu Nguyệt bọn hắn thế nào, luôn cảm thấy những này tu la xuất hiện có chút đột nhiên. Tô Thần lắc đầu, không đi suy nghĩ lung tung, hắn thi triển đại ngụy trang thuật, để cho mình khí tức thu liễm tới cực điểm, cũng ngụy trang ra một chút tu la khí tức. Đại ngụy trang thuật xem như linh cấp kỹ năng, công dụng vẫn tương đối phổ biến, ngoại trừ che giấu mình khí tức bên ngoài, còn có thể bắt chước một chút gặp qua khí tức, mặc dù bắt chước không có khả năng quá chuẩn xác thực, nhưng có lẽ còn là sẽ có chút tác dụng. Cung điện dưới đất bầu không khí âm trầm, nhưng không có gì khí tức ba động, cũng nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, tựa hồ rất từ lâu trải qua không người đến qua. Tô Thần trong này thấy được rất nhiều đã khô cạn tu la thi thể. Khoảng chừng hơn ngàn nhiều cỗ, phảng phất là một chỗ tu la mộ táng trận. Đinh, tuyên bố hôm nay nhiệm vụ, thu thập mộ thất bên trong hết thể tu la thi thể, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 6.000 điểm kỹ năng. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở dọa Tô Thần nhảy một cái, tức giận lật lên bạch nhãn, thiếu chút nữa phát nổ nói tủ. Bất quá vừa nghĩ tới hệ thống điện liệu trừng phạt, Tô Thần vẫn là ngoan ngoan im miệng. Loại đau khổ này, có lần thứ nhất liền tuyệt sẽ không muốn nếm thử lần thứ nhì. Muốn nhiều như vậy tu la thi thể làm gì, mang về nấu canh a? Tô Thần im lặng lắc đầu. Mặc dù nhiệm vụ kỳ hoa một chút, nhưng thật đúng là không có gì độ khó, dù sao hắn có nhận chữ vật, thu sạch vào trong chữ vật giới chỉ, lại không cần kháng ở trên người. 6.000 điểm kỹ năng ban thưởng đã không ít, Tô Thần mài sờ lấy, vậy liền làm đi. Vô dụng mấy phút, Tô Thần liền đem mộ thất trung thượng ngàn chiếc tu la thi thể toàn bộ cất vào chữ vật giới chỉ bên trong, dòng dã hai cái nhẫn chữ vật nút tràn đầy, mới miễn cưỡng chứa được. Xem ra sau khi trở về đến rút sạch luyện chế nhiều mấy cái nhẫn chữ vật. Cầm tới điểm kỹ năng ban thưởng về sau, Tô Thần khởi hành rời khỏi mộ thất, lại xuyên qua một đầu đen nhánh địa đạo về sau, đi tới một mảnh lửa đèn u ám đại điện bên trong. Đại điện thâm thúy rộng lớn, toàn bộ đều là thủy tinh tím chế tạo thành, tại hơi mở thủy tinh tím phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hình thể to lớn hơn tu la thi thể, cũng không biết là chết hay sống, bảo tồn thế mà đều phi thường hoàn hảo. Đoán chừng hẳn là tiêu bản loại hình đồ vật đi. Tô Thần không dám suy nghĩ nhiều. Vô sỉ. Đúng lúc này, Tô Thần bỗng nhiên nghe thấy được Liễu Nguyệt âm thanh truyền đến. Này làm cho Tô Thần trong lòng vui mừng, hắn thật đúng là không hy vọng Liễu Nguyệt xảy ra chuyện, không ngờ hắn đều không biết nên như thế nào đối mặt Nguyệt Nha Nhi. Bất quá Liễu Nguyệt âm thanh vì sao lại tức giận như vậy đâu? Tô Thần cảm giác có chút không bình thường, lặng lẽ meo meo theo âm thanh tìm đi qua, tại một gian nhà tù đồng dạng trong phòng thấy được Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt làm sao bị nhốt lại rồi? Tô Thần lại vừa nhìn, thình lình phát hiện nhà tù người bên ngoài lại là Tung Dương. Tình huống như thế nào? Tung Dương đem Liễu Nguyệt bắt. Nguyệt Nhi, ta đối với ngươi một lòng say mê, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không thể lý giải sao? Năm đó ngươi lựa chọn tiếp nhận Hạ Bách Xuyên tên kia, ta nhận, ta ở trong lòng yên lặng chúc phúc các ngươi, nhưng là Hạ Bách Xuyên đã sớm chết, những năm này ta đối với ngươi không tệ, có thể ngươi khi nào nhìn tới ta? Còn có Hạ Hoài cổ lão già đáng chết kia, thực lực của ta rõ ràng so Hạ Bách Xuyên lợi hại hơn, rõ ràng so Hạ Biển Xuyên càng có làm Bạch Tỷ chủ giáo tiềm lực. Nhưng hắn con trai đều chết hết nhiều năm như vậy, xương vụn đều nát, hắn thế mà còn là chậm chạp không chịu đem Bạch Tỷ chủ giáo vị trí truyền cho ta. Ha ha, bất quá hết thể cho tới hôm nay mà thôi, vì này một ngày ta đã mưu đồ bí mật 12 năm, từ năm đó thiên cương thành biến, cho tới bây giờ ta cuối cùng tỉnh lại cổ ma đại nhân, Hạ Hoài cổ muốn chết, tất cả mọi người muốn chết, đương nhiên, ngoại trừ ngươi Liễu Nguyệt, ngươi là ta yêu sâu nhất nữ nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta. Ta có thể cho ngươi hết thể vinh hoa phú quý, ta cũng có thể đem Nguyệt Nha Nhi coi là mình ra, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, tương lai ngươi chính là toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục có quyền thế nhất nữ nhân, ta có thể cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Tung Dương gần như cuồng nhiệt âm thanh truyền đến. Tô Thần khiếp sợ không thôi. Cái này mày rậm mắt to Tung Dương thần quan, nội tâm vậy mà như thế âm u. Lan! Ngươi cút cho ta, ngươi là ma quỷ, ngươi đã bị tà ma thôn tính ý thức, ngươi là chính thanh giáo bại hoại. Cùng ngươi nói nhiều một câu đều là đối với ta tín ngưỡng làm bẩn, ngươi mơ tưởng được ta. Ngươi cái này tà ma. Ha ha. Ha ha ha. Vô dụng, ngươi cuối cùng sẽ là thuộc về ta, chờ ta đi trước giải quyết Hạ Hoài cổ lão già kia, đem hắn nhục thân hiến tế cho cổ ma đại nhân, sau đó lại đến bồi ngươi cộng độ lương tiêu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết, ta Tung Dương so Hạ Bách Xuyên lợi hại hơn gấp 1000 lần gấp 10000 lần. Lại một lát sau, mới dần dần không có động tĩnh. Tô Thần lúc này mới nhô đầu ra, gặp Tung Dương đã rời đi, lập tức đi tới cửa phòng giam miệng. Lúc này Liễu Nguyệt đang tóc thai bù xù ngồi dưới đất, trong tay nắm lấy một cái châm cài đầu, đang định đâm vào thức hải của mình tự vận. Tô Thần thấy thế, vội vàng hô, đừng. Liễu Nguyệt cổ tay run lên, ngẩng đầu nhìn đến Tô Thần, trống rông ánh mắt lập tức khôi phục thần thái. Tô tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ta tìm được một đầu địa đạo tiến vào, kia Tung Dương chuyện gì xảy ra? Tô Thần thôi động lòng bàn tay thần văn, đối với nhà tù vỗ, lập tức phá hủy nhà tù pháp trận cấm chế, đem Liễu Nguyệt cứu ra. Nhanh! Chúng ta nhanh đi tổ chức Tung Dương, hắn nhập ma, tuyệt không thể để hắn kế hoạch thực hiện được. Liễu Nguyệt vội vàng nói, cũng không có chạy ra hai bước, liền dưới chân mềm nhũn ngã xuống. Tô Thần tiến lên vừa nhìn, phát hiện Liễu Nguyệt trên đùi bị xé mở một đầu máu lăn tăn vết thương, ngay cả xương cốt đều nhanh lộ ra rồi. Trước đừng núp ních. Tô Thần đè xuống Liễu Nguyệt, đưa nàng váy xé mở, thôi động nguyên lực giúp Liễu Nguyệt gãy xương một lần nữa nối liền, chữa trị kinh mạch, sau đó giải lên một chút chính hắn luyện chế thuốc chữa thương. Không còn kịp rồi, cổ ma là bị phong ấn tại Tu La Quỷ Thành đại ma đầu, đã từng là một tên luân hải cảnh siêu cấp cường giả, mặc dù bị phong ấn hơn 2000 năm, thực lực đã rất là hạ xuống, nhưng ít ra cũng có thoát thai cảnh thực lực, nếu để cho hắn triệt để phục sinh lời nói, toàn bộ Bắc Huyền đại lục đều muốn lại hãm trong bóng tối. Liễu Nguyệt lo lắng nói. Tô Thần cũng biết tình huống nguy cấp, lập tức đem Liễu Nguyệt dịu dắt đứng lên, mang theo nàng truy hướng Tung Dương. Ma cung chủ điện. Đứng vững một tòa to lớn cột thủy tinh. Cột thủy tinh bên trong, phong ấn một cái khó mà dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng chi vật. Hắn rõ ràng thân ở trong phong ấn không biết bao nhiêu năm, nhưng như cũ tản ra nồng đậm khí tức tà ác. Tung Dương chậm rãi đi tới, nhìn xem ngã trên mặt đất Hạ Hoài cổ nói, giáo chủ, đừng trách đệ tử vô tình, thiết kế đưa ngươi rụ rỗ tới nơi này, từ khi năm đó ta kiến thức cổ ma cường đại, ta liền thật sâu dự cảm đến, hắc ám lực lượng là tuyệt đối không cách nào chiến thắng, chỉ có hắc ám vĩnh dạng, mới là thế gian duy nhất chân lý cùng hy vọng. Chương 93, vô cùng khẩn cấp. Hạ Hoài cổ ngã trên mặt đất, khí tức vô cùng suy yếu, ngay cả mở to mắt đều cực kỳ khó khăn. Hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, Tung Dương sẽ phản bội chính mình, phản bội chính thanh giáo, phản bội quang minh. Hắn là chính mình đệ tử đắc ý nhất, tin cậy nhất người nối nghiệp, cho dù là năm đó con của hắn Hạ Bách Xuyên còn tại thế thời điểm, Hạ Hoài cổ cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Tung Dương mới là thích hợp nhất đời kế tiếp chủ giáo nhân tuyển. Hắn thậm chí đã lập được di chúc. Chỉ chờ chính mình sau khi qua đời, liền đem hắn Bạch Y thần quan thân phận truyền thừa cho Tung Dương, để hắn trở thành Bắc Huyền quốc quốc sư, Bắc Huyền chính thanh giáo đại chủ giáo, tiếp tục thay thế hạ tướng thánh nhân dạy bảo truyền bá đến toàn bộ Bắc Huyền đại lục. Hạ Hoài cổ quả là không cách nào tưởng tượng, Tung Dương thế mà lại phản bội hắn. 12 năm trước chàng thai biến kia, cũng là ngươi gây nên. Hạ Hoài cổ hư nhược hỏi. Tung Dương mặt không thay đổi nói, không sai, là ta mở ra truyền tống trận, đem Tu La Quỷ Linh phóng thích vào Thiên Cương Thành. Bất quá lao sư ngươi cũng không thể trách ta, ai bảo ngươi cái kia chết tiệt con trai cướp đi ta yêu mến nhất nữ nhân, nếu như năm đó là ta lấy được Liễu Nguyệt, ta vốn không sẽ rơi vào trong bóng tối. Nói thật cho ngươi biết, ký sinh tại Nguyệt Nha Nhi trong cơ thể không phải phổ thông tà ma, mà là cổ ma một đạo khắc tàn hồn, đương nhiên đó cũng là ta một tay tạo thành kết quả, ta Thụy Hạ Bách Xuyên hận thấu xương, đối với các ngươi hạ gia hận thấu xương, ta tuyệt sẽ không cho phép hạ gia huyết mạch tiếp tục truyền thừa tiếp. Ngươi thật là ác độc. Năm đó ta vậy mà lại đưa ngươi thu nhập quốc giáo, đây là ta cả đời sai lầm lớn nhất. Tung Dương trầm mặc một lát, chợt cười to lên. Lão giả chết tiệt, chớ tự cho là, ngươi chưa hề đã cho ta bất luận cái gì, ta Tung Dương có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào chính mình một chút xíu tranh thủ tới, không có ngươi ta chỉ biết qua càng tốt hơn. Tung Dương cắn răng nghiến lợi quát, hắn đột nhiên vạch phá bàn tay của mình, đem máu tươi dung nhập vào phong ấn cổ ma bản thể cột thủy tinh bên trong. Theo huyết dịch dung nhập, cổ ma ý chí bắt đầu chậm rãi tỉnh lại, cột thủy tinh cũng bắt đầu nứt toác ra từng đạo khe hở. Từng sợi hắc vụ không ngừng từ khe hở bên trong thẩm thấu ra, đem trên mặt đất Hạ Hoài cổ thôn phệ. Dừng tay. Lôi điện vòng ánh sáng mang theo xanh thẳm lôi quang gào thét mà đến, sắc ý bừng bừng, thẳng chém Tung Dương. Xoẹt xẹt. Tung Dương không hề phòng bị, đầu lâu bị trực tiếp chém xuống, lăn xuống trên mặt đất. Tô Thần cũng lập tức chạy vội tiến lên, thôi động Long Viêm lực xua tan bao vây lấy Hạ Hoài cổ hắc vụ. Nhưng vào lúc này, Tung Dương đầu lâu thế mà bay lên, một lần nữa trở lại trên thân thể. Hắn cần cổ hắc vụ phun trào, vậy mà ngạnh sinh sinh đem đầu lâu cùng thân thể tiếp trở về. Ngươi lại còn không chết. Tung Dương nhìn thấy Tô Thần rất là ngoài ý muốn, tại làm sao nhiều ngưng thần cảnh tu la quỷ linh bao vây rồi, cái này khu trúc cơ nhất trọng tu vi tiểu tử có thể đào thoát còn sống, thực sự có chút làm cho người kinh ngạc. Liễu Nguyệt thừa cơ lần nữa thôi động lôi điện vòng ánh sáng đánh hướng Tung Dương. Tung Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho lôi điện vòng ánh sáng đem chính mình thân thể mở ra, nhưng một giây sau hắc vụ lần nữa phun trào, đem hắn thân thể chữa trị qua tới. Nguyệt Nhi, đừng lại làm không có ý nghĩa vùng ấy, ta có cổ ma đại nhân thủ hộ, đã thu được thân thể bất tử, các ngươi nhất định là không có bất kỳ cái gì phần thắng, vẫn là thành thành thật thật chờ ở một bên, lặng lặng chờ đợi cổ ma đại nhân tỉnh lại đi. Vừa dứt lời, Tung Dương tiện tay vung ra một đạo hắc vụ, đem Liễu Nguyệt quấn quanh, đưa nàng vây ở một bên trên trụ đá. Đồng thời một đạo hắc vụ cũng hướng phía Tô Thần tập kích tới. Thuấn Di. Tô Thần bắt lấy Hạ Hoài Cổ trực tiếp Thuấn Di tránh ra, xuất hiện sau lưng Tung Dương, Chu Thiên Quyền ngang nhiên vung ra. Bành. Tung Dương sau lưng bị vung ra một cái lỗ thủng lớn, nhưng một giây sau hắc vụ phun trào, lại khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết. Tô Thần triển khai Phong Lôi Hỏa Thần Dực, mang theo Hạ Hoài Cổ lập tức lui nhanh đi ra. Ừm. Tung Dương thần sắc hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Thần, nỉ non nói, tiểu tử này rõ ràng chỉ có trúc cơ nhất trọng tu vi, nhưng chiến lược lại là như thế cường hãn, lại có thể đối với ta tạo thành không tầm thường tổn thương, còn có một cái thượng phẩm bảo khí, xem ra ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi rồi, có lẽ so với Hạ Hoài Cổ lão già này, nhục thể của ngươi càng thêm thích hợp cổ ma đại nhân. Tô Thần vừa định đi nghĩ cách cứu viện Liễu Nguyệt, Tung Dương liền chân đạp một sợi hắc vụ thật nhanh đuổi theo. Liễu Nguyệt vội vàng hô, Tô tiên sinh không cần quản ta, mau dẫn lấy phụ thân đại nhân chạy. Không có người có thể ở trong lòng bàn tay của ta chạy mất. Tung Dương hừ lạnh một tiếng, nhất thời bốn phía đại điện hắc vụ phun trào, đem hết thể mở miệng đều phong kín lên. Tô Thần không chỗ có thể trốn, chỉ có thể không ngừng đập rung hai cánh, tránh né Tung Dương truy kích. Bạo khí kiếm. Tung Dương một kiếm chém ra, kiếm ý bạo liệt mà tới. Bạo sát kiếm. Tô Thần tế ra ngư trường kiếm, đồng dạng là một kiếm đánh trả đi qua. Mặc dù uy lực không thể so với Tung Dương, nhưng kiếm ý uy thế rõ ràng muốn càng cường thịnh hơn một bậc, vẫn là miễn cưỡng triệt tiêu Tung Dương kiếm thế. Làm sao có thể? Tung Dương quá sợ hãi. Hắn tu luyện 10 năm bạo kiếm, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt đến cảnh giới tiểu thành mà thôi. Tiểu tử này thế mà đem bạo kiếm tu luyện so với hắn còn sâu, như thế lăng liệt cường thế kiếm ý, không có mấy chục năm khổ tâm tu luyện, là tuyệt đối không cách nào lấy được. Chẳng lẽ tiểu tử này không chỉ là một tên thần văn sư? Còn đồng dạng là một tên đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới thiên tài kiếm đạo. Một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, Tung Dương biểu lộ trở nên càng thêm điên cuồng lên, hắc khí đều leo lên trán của hắn, ma quỷ bản chất bại lộ không thể nghi ngờ. Vô dụng, Tung Dương đã nhập ma, hắn có được cổ ma thủ hộ, tiểu coi như ngươi thực lực và Tung Dương lực lượng ngang nhau, cũng tuyệt đối không cách nào chiến thắng hắn. Lúc này Hạ Hoài Cổ bỗng nhiên vừa tỉnh lại, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Tô Thần quát lớn, không đến cuối cùng một khắc ta tuyệt không chịu thua, lao đầu, ngươi có rảnh rỗi hối hận, không bằng giúp ta nghĩ một chút biện pháp dùng phương pháp gì có thể đối phó Tung Dương. Chỉ có chính thanh giáo Quang Minh Thánh Ấn mới có năng lực khắc chế cổ ma thủ hộ, đáng tiếc ta trúng rồi Tung Dương gian kế, thức hải đã bị phong ấn, không cách nào phát huy bất kỳ lực lượng nào. Tô Thần tâm tư khẽ động, vội vàng nói, vậy ngươi nhanh dạy ta, ta tới học. Ngươi tới học. Hạ Hoài Cổ rất là kinh ngạc nhìn xem Tô Thần, ngươi ngay cả chính thanh tâm pháp cũng không biết. Chớ nói chi là tu luyện Quang Minh Thánh Ấn, coi như cho ngươi thời gian 10 năm, ngươi cũng chưa hẳn có thể lĩnh ngộ một tia ra lông. Bớt nói nhảm, ta để ngươi dạy ngươi liền dạy. Tung Dương ở phía sau theo đuổi không bỏ, Tô Thần cũng không đoái hoài tới cái gì kính già yêu trẻ, đối với Hạ Hoài Cổ quát lớn lên. Hạ Hoài Cổ ngẩn ra một chút, căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, niệm lên Quang Minh Thánh Ấn Quang Minh khẩu quyết. Khẩu quyết không dài, nhưng chữ nào cũng là châu ngọc, bao hàm quang minh chính khí, chỉ là nghe nói Tô Thần đều cảm thấy ngực bụng bên trong hình như có một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang bạo phát đi ra, tựa hồ dẫn động hắn điểm đến mát cấp chính thanh tâm pháp, một sức mạnh kỳ dị nước vọt khắp toàn thân, đem Tô Thần thân thể dắt lên một tầng thần tính quang huy. Cái này, Hạ Hoài Cổ chấn kinh vạn phần. Làm sao có thể, gia hỏa này chỉ nghe vài câu khẩu quyết, thế mà liền tỉnh lại quang minh ý chí. Cái này quá không hợp lý. Chương 94, lại bất tỉnh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng mới Quang Minh Thánh Ấn. Không tình cảm chút nào hệ thống nhắc nhở, giờ khắc này ở Tô Thần nghe tới, đúng là như vậy dễ nghe êm tai. Tô Thần không nói hai lời tiến vào kho kỹ năng giao diện, hao tốn trọn vẹn 300.000 điểm kỹ năng, đem Quang Minh Thánh Ấn điểm tới đầy tầng. Trong chốc lát, một cỗ thánh khiết vô cùng khí tức tại Tô Thần trong cơ thể lan tràn mà ra, trên người hắn bao phủ quang huy trong nháy mắt trở nên mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, dường như tạo thành một bộ quang minh áo giáp, đem Tô Thần thủ hộ lên. Quang Minh Thánh Khải. Trời ạ, cái này sao có thể, ngươi lại có thể huyễn hóa ra Quang Minh Thánh Khải, đây là ngay cả ta đều làm không được chuyện tình. Tô Thần không tì vết để ý tới Hạ Hoài Cổ chấn kinh, thật nhanh đem hắn để dưới đất, quay người hướng phía Tung Dương chạy như bay. Tung Dương lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ, từ trên thân Tô Thần tản ra nóng bỏng quang minh, để hắn trong lòng sinh ra bản năng e ngại, hai chân cũng nhịn không được run lên. Không có khả năng, ngươi bất quá là trúc cơ nhất trọng tu vi, ngươi tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta, ta là cổ ma đại nhân trung thực tín đồ, cổ ma đại nhân sẽ thủ hộ ta. Xoẹt xẹt. Tung Dương thủ bên trong phi kiếm phun ra một đạo màu đỏ thâm ma diễm, hắn toàn lực ứng phó hướng phía Tô Thần bổ tới. Tô Thần đồng dạng tay cầm ngư trường kiếm, quang minh khí tức bao phủ tới, tựa như tạo nên một trận thanh quang, đem toàn bộ đại điện đều chiếu vô cùng sáng ngời. Chấn bạo kiếm. Tô Thần toàn thân nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ nói ngư trường kiếm bên trong, một kiếm chém ra, dẫn nổ tất cả nguyên khí. Oanh ầm 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 ầm. Không. Ta không tin, đây không phải là thật. Tại Tung Dương tiếng hò hét bên trong, cái kia đang thương hắc ám, tại mênh mông quang minh phía dưới, bị trong nháy mắt bao phủ vô tung vô ảnh. Kiếm thế không ngừng, hướng thẳng đến cột thủy tinh bên trong phong ấn cổ ma chém tới. Quang minh chỗ đến, hết thể hắc ám không chỗ che thân. Không. Cổ ma ý chí hét thảm một tiếng, chớp mắt sau cũng bị quang minh bao phủ, hoàn toàn biến mất. Phù phù. Tô Thần trùng điệp ngã trên mặt đất, trên người quang minh thánh khải cũng vỡ vụn tản ra, hắn trực tiếp ngất đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, Tô Thần phát hiện mình đang nằm tại một trương thơm ngào ngạt mềm mại trên giường lớn, chung quanh tựa hồ là một gian nữ tử phòng ngủ, từ khí tức đến xem, hẳn là Liễu Nguyệt gian phòng. Xem ra hắn đã trở lại Thiên Cương Thành. Tô Thần che lấy cái trán cố gắng ngồi dậy. Tại sao lại hôn mê, mỗi lần đại chiến qua đi đều muốn ngất đi, liền không thể để cho ta dễ dàng nghiền ép một lần đối thủ nha. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tô tiên sinh ngươi tỉnh rồi. Cửa phòng đẩy tới, Liễu Nguyệt đi đến. Nàng mặc một thân màu xanh da trời rơi xuống đất váy dài, phong thái chắc tuyệt, lộ ra một cỗ thành thục dịu dàng khí chất. Tại Liễu Nguyệt nâng đỡ, Tô Thần miễn cưỡng đứng dậy. Hắn thể lực tiêu hao quá lớn, trong thức hải nguyên khí cũng là trống rỗng, ngay cả linh hồn đều có vẻ hơi hể hoại suy sụp, cũng không đủ sức đi hấp thu thiên địa nguyên khí. Cảm giác lần này thua thiệt lớn a, không có vài ngày thời gian sợ là khôi phục không được. Về sau tình huống như thế nào, chúng ta là làm sao rời đi Tu La Quỷ Thành? Tô Thần hỏi. Mày Liễu Nguyệt Vũ ở giữa hiện lên một vệt bi thống chi tình, nói, cổ ma bị hủy diệt về sau, quỷ thành bên trong Tu La quỷ linh đều tản ra, chỉ tiếc các vị thần quan đều. Tô Thần thần sắc tối xâm lại, cũng không biết nên như thế nào an ủi Liễu Nguyệt, nói sang chuyện khác, quốc sư đâu, tình huống của hắn như thế nào? Không tốt lắm, bị cổ ma khí tức xâm nhập về sau, phụ thân đại nhân thức hải hoàn toàn bị ăn mòn, đã đánh mất toàn bộ tu vi, nhưng may mà tính mạng vẫn là bảo vệ, chỉ là thọ nguyên đại giảm, chỉ sợ. Không có việc gì, có thể bảo trụ mệnh là được, còn dư lại luôn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Thần tại Liễu Nguyệt nâng đỡ ngồi ở một trương da mềm trên ghế dài, Liễu Nguyệt bưng tới nước trà, lại sai người chuẩn bị một chút ăn đến, đối với Tô Thần chiếu cố từng ly từng tí. Tô Thần biết rõ nàng là đối với mình trong lòng còn có cảm kích, cũng không có cự tuyệt ý tốt của nàng. Đúng rồi Tô tiên sinh, phụ thân đại nhân nói chờ ngươi sau khi tỉnh lại, để cho ta dẫn ngươi đi quốc giáo gặp hắn một lần, hắn tựa hồ có lời muốn nói với ngươi. Tô Thần hơi gật đầu, kia một hồi liền đi. Khôi phục một hồi về sau, Tô Thần cảm giác dần dần có mấy phần thể lực, liền cùng Liễu Nguyệt rời khỏi Liễu phủ. Trời mưa xuống lạnh, Tô tiên sinh đem quần áo đội lên đi. Liễu Nguyệt đỡ Tô Thần lúc ra cửa, cho cô y lấy ra một kiện mao nhung nhung tuyết trắng áo khoác cho Tô Thần phụ thêm. Đi ra Liễu phủ, lên một chiếc xe ngựa, Tô Thần phát hiện trên đường đi Liễu Nguyệt đều tại đánh giá chính mình, nhìn hắn đều có chút ngượng ngùng. Hạ phu nhân, ta. Liễu Nguyệt mỉm cười nói. Tô tiên sinh nếu không chê, liền gọi ta một tiếng Liễu tỷ đi. Tô Thần hơi gật đầu, Liễu tỷ, ta nghe kia Tung Dương nói, Nguyệt Nha Nhi trong cơ thể phong ấn cũng là cổ ma tàn hồn, cái này cổ ma ngã trên đất là cái gì? Liễu Nguyệt giải thích nói, cổ ma là hắc ám hóa thân, chỉ là trong bóng tối mạnh mẽ tà ma, nhưng cụ thể là cái gì chủng loại, ta cũng không quá rõ ràng, đại khái hết thể luân hải cảnh trở lên ma tộc, đều bị xưng là cổ ma đi. Ma tộc đối với chúng ta người tu hành nguy hại cực lớn. Là Tam Thanh Giáo đối thủ một mất một còn, Tam Thanh Giáo khai sáng một trong những mục đích, chính là vì chống lại 3.000 thế giới bên trong ma tộc, lấy quang minh trấn áp hắc ám, nghe nói tại chúng ta huyền nguyên đại lục thời kỳ viễn cổ, khi đó nhân loại còn phi thường thưa thớt, toàn bộ thế giới đều ở vào ma tộc trong khống chế, thẳng đến có lớn thánh nhân bay vào vũ trụ giáng lâm mà đến, mang đến Tam Thanh Giáo giáo hóa, truyền bá tu. Hành chi đạo, nhân loại mới dần dần có đối kháng ma tộc thực lực. Có thể nói, bây giờ chúng ta hết thể người tu hành tu luyện công pháp, đều là nguyên từ ở Tam Thanh giáo giáo hóa truyền bá, không có Tam Thanh giáo, liền không có bây giờ tu hành thịnh thế. Tô Thần hơi gật đầu, thì ra là thế. Nhìn như vậy đến, cái này Tam Thanh giáo xem như chỗ dựa mà nói, hay là vô cùng hợp cách. Xem ra chính mình vẫn rất có tất yếu gia nhập Tam Thanh giáo, cái này chính thanh tâm pháp cùng quang minh thánh ấn không thể học uổng công a, tốt xấu bỏ ra hắn không ít điểm kỹ năng đâu. Không bao lâu, xe ngựa liền đi tới quốc giáo chính thanh viện ngoài cửa, Tô Thần vừa đi xuống xe ngựa, liền thấy không ít người đứng ở ngoài cửa, phảng phất là đang chuẩn bị nên đón đại nhân vật gì. Kết quả Tô Thần còn không có đứng vững, những người này liền đồng loạt hướng phía Tô Thần túi người chào, nói, cung nên Tô tiên sinh. Ách, là ở hoang nên ta sao? Tô Thần hơi sững sờ, thanh này thế không khỏi cũng quá lớn điểm đi. Liễu Nguyệt đỡ Tô Thần đi vào chính thanh viện bên trong, lập tức có người tiếp dẫn hắn tiến về trong chính điện. Tô Thần đi tới chính điện về sau, nhìn đến đây còn tụ tập một đám áo xanh thần quan cùng các giáo sĩ. Những này cơ hồ là toàn bộ Bắc Huyền chính thanh giáo trụ cột vững vàng, loại này tề tụ một đường trang diện, xem như rất khó nhìn thấy. Lúc này Hạ Hoài Cổ cũng ở tiểu thư đồng nâng đỡ đi ra, hắn nhìn thấy Tô Thần, lập tức mặt lộ vẻ thần sắc kích động, bước nhanh tới, một phát bắt được Tô Thần tay nói, Tô tiên sinh, thân thể còn an khang. Ách! Lão nhân này không có vấn đề a. Phía trước tại trong ma cung, Tô Thần đối với hắn thái độ thế nhưng là rất tồi tệ, chỉ thiếu chút nữa bạo nói tủ. Hiện tại lại còn đối với mình khách khí như vậy. Chương 95, Tô Thần đại chủ giáo. Đa tạ quốc sư quan tâm, vết thương nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Mặc dù không biết Hạ Hoài Cổ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng Tô Thần vẫn là có ý định toàn bộ đón lấy. Dù sao hắn còn dự định gia nhập chính thanh giáo, nếu có thể hỗn cái áo xanh thần quan cong cong vậy thì càng tốt hơn, cái này còn phải dựa vào Hạ Hoài Cổ mới được. Hạ Hoài Cổ cười ha ha một tiếng, lôi kéo Tô Thần tay trực tiếp hướng về phía giáo chủ trên bàn tiệc đi đến, Tô Thần không rõ ràng cho lắm đành phải đuổi theo. Đi tới giáo chủ chỗ ngồi về sau, Hạ Hoài Cổ cũng không nhập tọa, mà là xoay người lại, đối với trên đại điện giáo sĩ thần quan nhóm nói, các vị đồng nghiệp, vị này chính là ta muốn cho đại gia dẫn tiến Tô Thần Tô tiên sinh. Tô tiên sinh không chỉ là một tên cao cấp thần văn sư, hơn nữa am hiểu sâu ta chính thanh giáo quang minh chi đạo, lần này tại Tu La Quỷ Thành bên trong. Chính là Tô tiên sinh thúc đẩy quang minh lực lượng, ngăn trở cổ ma khôi phục, chém giết cổ ma. Quang minh ở trên, Tô tiên sinh đại tài. Một đám thần quan các giáo sĩ nhao nhao cúi đầu hành lễ. Không khí này, Tô Thần càng ngày càng cảm thấy có chút không thích hợp. Sau đó liền nghe đến Hạ Hoài Cổ nói, lão phu bây giờ tuổi tác quá cao, ta chính thanh giáo đã đến nên tiếp ban truyền thừa thời điểm, nhân cơ hội này, ta đem chủ nhân đồng nghiệp triệu tập mà đến, chính là muốn tuyên bố một việc lớn. Hắn nhìn xem Tô Thần nói, hôm nay, lão phu muốn đem Bạch Y thần quan chức vụ truyền thụ cho Tô tiên sinh, các vị có gì dị nghị không? Cái này? Cái gì? Chủ giáo đại nhân, cái này không ổn a. Không chỉ là Tô Thần, ngay cả điện hạ đám người cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới Hạ Hoài Cổ sẽ làm ra như thế quyết định đến. Một tên áo xanh thần quan tiến lên nói, giáo chủ, Tô tiên sinh tuy có tài năng, nhưng chưa từng nghe qua có người vừa gia nhập chính thanh giáo, liền có thể kế thừa Bạch Y thần quan chi vị. Về tình về lý, cái này cũng không quá thích hợp, không bằng hay là trước để Tô tiên sinh gia nhập chính thanh giáo, tu tập chính thanh tâm pháp, đợi Tô tiên sinh có thành tựu về sau, mới quyết định việc này cũng không muộn. Đúng vậy a chủ giáo đại nhân, Tô tiên sinh mặc dù có đại tài, nhưng dù sao mới là trúc cơ cảnh tu vi, để hắn làm giáo chủ, chỉ sợ không thể phục chúng a. Đám người ngươi một lời không một ngữ, cơ hồ không người đồng ý Hạ Hoài Cổ quyết định. Hạ Hoài Cổ cũng không xen vào, chỉ là lẳng lặng nghe. Đợi đến đám người âm thanh bình ổn lại về sau, hắn mới lên tiếng, các vị đều là quang minh tín đồ, lẽ ra biết được ta chính thanh giáo quy củ, từ trước đến nay đều là năng giả ở thượng vị, hôm nay lão phu đã đề cử Tô tiên sinh làm chủ dạy, tự nhiên có lão phu chủ kiến, các ngươi không cần nhiều lời. Thế nhưng là, đám người còn muốn phản đối. Lúc này Tô Thần mới tỉnh hồn lại, hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cảm thấy mình có cần phải bắt lấy cơ hội lần này. 4 năm về sau. Hắn cần có đầy đủ năng lực cùng địa vị đi chống lại người thần bí kia, nếu như bây giờ hắn có thể đủ ngồi lên Bắc Huyền chính thanh giáo giáo chủ địa vị, đây tuyệt đối là một cái cường lực bảo hộ. Hạ Hoài Cổ đã nguyện ý đem vị trí trọng yếu như vậy tặng cho hắn, kia Tô Thần liền không thể lãng phí cơ hội lần này. Hắn lúc này thôi động chính thanh tâm pháp, quang minh khí tức lúc này phát ra, một bộ quang minh thánh khải lần nữa hiển hiện trên người Tô Thần. Nhìn thấy quang minh thánh khải trước mắt, toàn bộ trên đại điện trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Thần, trong mắt chấn kinh khó mà che giấu. Hạ Hoài Cổ nói lần nữa, bây giờ còn có ai phản đối? Chúng ta nguyện ý tuân theo giáo chủ ý nguyện, cộng đồng đề cử Tô tiên sinh vì đời mới Bạch Y thần quan, kế thừa Bắc Huyền Chính Thanh giáo đại chủ giáo chi vị.
Ha ha, phi thường tốt.
Hạ Hoài Cổ hài lòng hơi gật đầu, lại nói với Tô Thần, Tô tiên sinh, ngồi xuống đi, từ giờ trở đi, đây chính là của ngươi vị trí, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Bắc Huyền Quốc quyền lực tối cao hóa thân.
Tô Thần cũng không hàm hồ, lúc này ngồi ở giáo chủ chi vị bên trên.
Giờ khắc này, Tô Thần tâm tình vẫn có chút kích động.
Tham kiến chủ giáo đại nhân.
Tô Thần vui vẻ nói, đều không cần đa lễ, Tô Mộ ra đời không sâu, lịch duyệt nông cạn, ngồi lên vị trí này đúng là thấp thỏm lo âu, sau này còn cần dựa vào các vị, cộng đồng quản lý chính thanh giáo, truyền bá quang minh giáo hóa.
Gặp Tô Thần như thế cơ linh, Hạ Hoài Cổ lộ ra vô cùng nụ cười vui mừng.
Chính thanh viện hậu điện.
Tô Thần hỏi, lão đầu, ngươi vì cái gì sẽ chọn ta làm giáo chủ?
Ngươi có thể ngưng tụ ra quang minh thánh khải, nói rõ ngươi nội tâm có được đại quang minh, đại trí tuệ. Nếu như ngươi không có tư cách làm cái này giáo chủ, kia những người khác liền càng thêm không có tư cách.
Cũng bởi vì cái này.
Đây là quang minh lựa chọn, không phải của ta lựa chọn.
Hạ Hoài Cổ nói thật, ta cũng từng tại hải ngoại cầu học, được chứng kiến không ít tuyệt đỉnh thiên tài nhân vật, nhưng là có thể tại bằng chứng ấy tuổi, cùng quang minh độ phù hợp cao như thế người, ngươi tuyệt đối ta cuộc đời ít thấy một cái duy nhất, chính là hải ngoại những cái kia đại giáo bên trong quang minh thánh tử, cùng ngươi so sánh cũng muốn thua chị kém em.
Cái này khen, Tô Thần đều có chút ngượng ngùng.
Hắn nào biết, Tô Thần trong lòng căn bản liền không có cái gì đối quang minh tín ngưỡng, hắn biết rõ tam thanh giáo đều không vài ngày thời gian, cái gọi là trong lòng quang minh, tất cả đều là dựa vào điểm kỹ năng đánh ra tới.
Đương nhiên, lời này Tô Thần là chắc chắn sẽ không nói ra, đã bị Hạ Hoài Cổ trở thành hiếm thấy quang minh thiên tài, vậy hắn tự nhiên sẽ đóng vai tốt cái thân phận này.
Lại nói lao đầu, ta cái này giáo chủ, bình thường phải làm gì?
Không cần ngươi làm chuyện gì, lão phu bây giờ còn có thể đi động đường, có thể giúp ngươi trông coi một ít chuyện, thật đến rồi lão phu đi không được thời điểm, phía dưới thần quan các giáo sĩ, cũng đủ để đem trong giáo sự vụ ngày thường quản lý thích đáng, ngươi bây giờ việc cần phải làm, chính là hảo hảo tu luyện, cố gắng tiến bộ, ít nhất phải tranh thủ đột phá ngưng thần cảnh, không người bằng thực lực ngươi bây giờ, chung quy là khó mà phục chúng.
Hạ Hoài Cổ nói, chính thanh giáo tuy nói là thờ phụng quang minh, nhưng quang minh hai chữ, nói đến hư vô mờ mịt. Cuối cùng, thực lực mới là thứ nhất chuẩn tắc, hôm nay ngươi lộ ra ngay quang minh thánh khải, chỉ là đã chứng minh ngươi có đầy đủ lớn tiềm lực, nhưng nếu như ngươi chậm chạp không có đột phá ngưng thần cảnh, vĩnh viễn chỉ là một cái trúc cơ cảnh tiểu cao thủ, loại kia đến ta sau khi qua đời, không có lực chấn nhiếp, đến lúc đó thần quan nhóm vẫn như cũ sẽ phản đối ngươi, sẽ tìm
kiếm nghĩ cách đưa ngươi từ giáo chủ vị trí bên trên kéo xuống đến.
Lời này xuất từ một vị tín ngưỡng quang minh đại chủ giáo miệng, thực sự có chút vượt qua Tô Thần đoán trước.
Không nói chuyện mặc dù nói trực tiếp, nhưng cũng là chân lý.
Tại trong giới tu hành, ngoại trừ thực lực, hết thể đều là hư.
Chỉ có nắm đấm đủ cứng, mới là thật.
Tô Thần cười cười, vãn bối đã minh bạch, ngày mai ta liền về Thái Ngô Viện tiếp tục tu hành.
Hạ Hoài Cổ hơi gật đầu, nói, Nguyệt Nha Nhi sự tình, cũng làm phiền ngươi, trong cơ thể nàng cổ ma tàn hồn mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không triệt để tỉnh lại, nhưng vẫn là phải cẩn thận đề phòng.
Nói xong, Hạ Hoài Cổ thấp giọng, nói, nhớ kỹ. Hắc ám là vĩnh viễn sẽ không biến mất, có quang minh địa phương, tất nhiên liền sẽ có hắc ám, chết rồi một cái cổ ma, còn có thiên thiên vạn vạn cổ ma, chỉ cần cho bọn hắn tìm tới cơ hội, bọn hắn liền tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại.
Tô Thần trịnh trọng hơi gật đầu, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi.
Chương 96, đốt tiền con đường.
Tô Thần lên làm Bắc Huyền Chính Thanh giáo Bạch Tý chủ giáo sự tình, cơ hồ là một nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thiên Cương thành. Vô số người một mặt mộng bức. Nhao nhao hỏi thăm cái này Tô Thần là thần thánh phương nào.
Lúc này Thuận Thiên Tiêu cục bên trong, Lục Thanh Linh cũng là gương mặt chấn động.
Tiểu mập mạp nói, cái này Tô Thần, không phải là Lao Đại đi.
Lục Thanh Linh không biết làm sao nói, ta cũng không biết ta, khả năng chỉ là cùng tên đi.
Mặc dù Lục Thanh Linh thật là nhìn kỹ Tô Thần, nhưng này mới vài ngày thời gian, hắn vừa gia nhập Thái Ngô Viện, làm sao lại có thể đột nhiên biến thành Bạch Tý chủ giáo, này liền tựa như một người hai ngày trước vừa mở một nhà cửa hàng nhỏ. Sau đó trong nháy mắt liền thành một nước nhà giàu nhất, chênh lệch cũng quá lớn.
Thái Ngô Viện.
Đại sư huynh, ngươi nghe nói nha, chúng ta tiểu sư đệ Tô Thần, thế mà thành Bạch Tý chủ giáo, lần này chúng ta có thể ngưu bức a, thoáng cái thành Bạch Tý chủ giáo sư huynh, thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên a.
Đại sư huynh ánh mắt âm trầm, không có khả năng, Tô Thần làm sao sẽ lên làm Bạch Tý chủ giáo, nhất định là giả, đừng nghe tin lời đồn.
Tô sư đệ đến rồi.
Mọi người thấy đi. Chỉ thấy Tô Thần chậm rãi bay thấp tại phòng sách ngoài cửa. Sau một khắc Tô Thần đã bị một đám sư huynh sư tỷ cấp bao vây quanh.
Tô Thần còn chưa mở miệng, viện trưởng liền đi qua tới, ho nhẹ một tiếng nói, đều đừng làm rộn, còn thể thống gì. Đám người dọa đến vội vàng về tới chỗ ngồi của mình. Sau đó viện trưởng đi đến Tô Thần tới trước mặt, hơi hơi chắp tay nói, Tô Thần, đã ngươi hiện tại đã là chính thanh giáo bạch tí chủ giáo, ta cái này lao già tự nhiên cũng không có tư cách lại làm sư phụ của ngươi, bất quá giáo chủ nếu là vui lòng lời nói, vẫn như cũ có thể lưu tại Thái Ngô viện bên trong học tập, có vấn đề gì lời nói, cũng có thể cứ tới cùng ta thương lượng, ta sẽ tận lực phụ đạo ngươi tu hành. Vậy liền đa tạ viện trưởng. Tô Thần đoán được, nhất định là Hạ Hoài Cổ sớm cùng viện trưởng chào hỏi. Nghe được hai người đối thoại, đám người kinh thán không thôi, hiện tại ngay cả viện trưởng đều khẳng định, xem ra Tô Thần đích đích xác xác khi lên giáo chủ a. Đại sư huynh, ta nói không sai đi, chúng ta tiểu sư đệ thật sự lên làm giáo chủ. Ừ. Đại sư huynh mặt tâm trầm, vung lấy cánh tay đi. Không thể nói lý, quả là bất lợi cho, thế mà để loại này lai lịch không rõ ra hỏa làm giáo chủ, chính thanh giáo người đều là một đám phế vật, một đám tầm thường, cái gọi là quang minh nguyên lai không gì hơn cái này, phế vật. Tất cả đều là phế vật. Ngay tại đại sư huynh rời đi thời điểm, Tô Thần bỗng nhiên hơi nhíu lên lông mày. Mơ hồ trong đó, Tô Thần tựa hồ cảm ứng được một cô yêu ớt khí tức tà ác. Lắc đầu, Tô Thần rời đi phòng sách, đi tới hắn phòng trúc bên trong. Tiến vào cửa vừa nhìn, Nguyệt Nha Nhi quả nhiên còn ở nơi này. Nàng đang nằm tại Tô Thần ngủ trên giường chính hương. Tô Thần lặng lẽ meo meo đi lên đi, cũng không có đánh thức Nguyệt Nha Nhi, chỉ là đẩy ra nàng miệng nhỏ, đem một sợi thần văn thấm vào. Xem xét phong ấn tình huống. Con tốt, tạm thời hẳn là không nguy hiểm gì. Ô, tiên sinh ngươi làm gì, ngươi nghĩ thừa dịp ta đi ngủ lén lút hôn ta mà. Biến thái. Tô Thần, tây. Hắn bất động thanh sắc lau sạch trên ngón tay nước bọt, xua mặt nói, gia gia của ngươi đem giáo chủ chi vị chuyển cho ta, hiện tại ta là bạch đi đại chủ giáo, ngươi muốn đối với ta bảo trì tôn kính, bằng không thì chính là chống lại quang minh. Không có khả năng, gia gia làm sao sẽ để ngươi làm bạch đi chủ giáo, ngươi gạt ta. Nguyệt Nha Nhi khuôn mặt không tin. Tô Thần hướng trên giường một tòa, lười biếng nói, tin hay không đều không cải biến được sự thật, ta chả gặp qua mẹ của ngươi, nàng nói để cho ta về sau hảo hảo mấu chốt ngươi, không nghe lời liền đem ngươi treo lên đánh cho một trận, đánh tới ngươi nghe lời mới thôi. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta, ta đây liền đi ra tìm mẫu thân hỏi thăm, nếu là biết rõ ngươi tại nói dối, ta liền để mẫu thân đánh ngươi làn ra. Nói xong. Nguyệt Nha Nhi liền tức giận bay ra sơn cốc. Tô Thần cười ha ha, lúc này nuốt vào một viên cường hiệu tu luyện đan, bắt đầu bế quan tu luyện lên. Ra Nam Cương về sau, một mực tại phát sinh như vậy chuyện như vậy, Tô Thần đã thật lâu không có tính hạ tâm tu luyện qua. Bất quá theo tu luyện, Tô Thần phát hiện một vấn đề. Cường hiệu tu luyện đan đối với hắn đã không dậy được tác dụng quá lớn. Nếu như nguyên bản nói có thể đem hấp thu nguyên khí hiệu suất tăng lên gấp 100 lần, vậy bây giờ chỉ có vẹn vẹn gấp 2-3 lần mà thôi. Căn bản không nhiều lắm công dụng. Dựa theo tiến độ này tu luyện, hắn so với cái khác người tu luyện tăng lên cảnh giới hiệu suất sẽ không nhanh bao nhiêu. Quả nhiên, thiên giai đan dược, đối với trúc cơ cảnh người tu hành, đã không có tác dụng gì. Tu luyện một hồi, Tô Thần dứt khoát dừng lại, đứng dậy đi đến Hàn Thải Y ở dược viên, chuẩn bị hướng nàng học tập một chút trở thành linh dược sư phương pháp. Đi tới dược viên thời điểm, Tô Thần phát hiện Hàn Thải Y đang tại chăm sóc trong vườn đào tạo linh dược. Nhìn nàng thận trọng dùng ẩn chứa linh khí nước suối. Đang sát leo mỗi một cái lá cây, Tô Thần đều không có ý tứ tiến lên quấy rầy, chờ ở một bên chờ đứng dậy. Đợi một hồi lâu, Hàn Thải Y mới làm xong, vừa quay đầu lại nhìn thấy Tô Thần, lập tức nét mặt vui cười như hoa đi lên đến đây. Thải Y gặp qua chủ giáo đại nhân. Tô Thần mặt toát mồ hôi nói, tại Thái Ngô viện bên trong, cũng không cần chú ý những quy củ này, Hàn sư tỷ vẫn là đem ta xem như tiểu sư đệ đối đãi giống nhau là được. Vậy làm sao có thể làm, ta cũng là chính thanh giáo tín đồ. Nếu là đúng giáo chủ bất kính, chính là đối quang minh khinh nhẫn, quy củ là không thể hỏng. Hàn Thải Y nghiêm trang nói. Tô Thần bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy ý Hàn Thải Y. Vậy chúng ta liền từng người xưng hô từng người a, Hàn sư tỷ, ta nghị hướng ngươi thỉnh giáo một chút phương diện chế thuốc kinh nghiệm, ta hiện tại đã là luyện dược tông sư, như thế nào mới có thể để thăng làm linh dược sư? Tô Thần nói. Hàn Thải Y mang theo Tô Thần đi vào một tòa trong nhà gỗ, cái này nhà gỗ bốn phía thông thấu, bên trong trưng bày rất nhiều dược liệu. Toàn bộ đang tiến hành hong khô. Nàng cầm lấy một gốc màu tím nhân sâm, nói, giáo chủ nhận biết gốc này linh dược sao? Đây là linh dược tử kim tham. Người giáo chủ kia nhưng biết, cái này tử kim tham, kỳ thật chính là do thiên giai dược liệu bảo ngọc tham trưởng thành mà đến, chỉ bất quá bởi vì sinh trưởng 5 tuổi vượt qua 1.000 năm, hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên khí tinh hoa, cho nên mới từ phổ thông dược liệu, trưởng thành là linh dược. Tô Thần sững sờ, hắn thật đúng là không biết những thứ này. nguyên lai linh dược cũng là từ phổ thông dược liệu trưởng thành nha. Hàn Thải Y nói, luyện dược sư cũng giống như vậy, chỉ cần không đoạn trưởng thành, liền có trở thành linh dược sư cơ hội, ta có thể dạy ngươi một chút linh dược sư phương pháp chế thuốc, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào, giáo chủ ngươi nghĩ trở thành linh dược sư, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là không ngừng lãng phí.
Lãng phí? Tô Thần không hiểu ra sao.
Hàn Thải Y nói, chuẩn bị mấy trăm gốc linh dược, không muốn quan tâm phải chăng có thể luyện chế thành công, một mực không ngừng đi luyện chế liền tốt, lúc nào cảm thấy, một cách tự nhiên liền có thể trở thành linh dược sư.
Vậy không ít đốt tiền sao?
Tô Thần xấu hổ không thôi.
Linh dược sư cũng tốt, linh khí sư cũng tốt, bản thân liền là một đầu đốt tiền con đường, đốt càng nhiều, hiệu quả càng tốt, linh dược sư còn vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, nếu như giáo chủ ngươi nghĩ trở thành dược vương, dược thần, dược thánh, vậy cần đốt tiền chính là con số trên trời. Bây giờ chúng ta Bắc Huyền Quốc bên trong 7 tên linh dược sư, đều dựa vào loại biện pháp này tăng lên đi lên.
Chương 97, Nguyệt Nha khai tâm quả. Phòng trúc sân sau, đầm nước bên hồ bơi. Tô Thần ngồi xếp bằng, trước mặt trưng bày hơn 20 gốc linh dược. Những linh dược này bên trong, một nửa là lúc trước hắn cất giữ, một nửa là Hàn Thải Y cho hắn. Đã tìm không thấy biện pháp tốt hơn, kia Tô Thần cũng chỉ có thể tin vào Hàn Thải Y lời nói, đi đến đầu này đốt tiền lãng phí con đường. Bất quá Tô Thần vẫn còn có chút phấn khích, dù sao hắn thiếu sót là chỉ là một cái kiếp nổ, chỉ cần đem linh dược sư kỹ năng này cây cho tỉnh lại, vậy hắn liền có thể thông qua điểm kỹ năng không ngừng cộng vào. Hẳn là sẽ không đốt quá lợi hại đi. Tô Thần vẫn là rất yêu quý tiền tài của chính mình, tuy nói hắn hiện tại vốn liếng không tệ, có thể lấy ra tiền tài vẫn là tương đối phong phú, thật muốn đốt cũng đốt lên, nhưng Tô Thần đối với dùng tiền phương diện từ trước đến nay tự hạn chế, không thích đại thủ đại cước tiêu xài. Thật làm cho hắn không hạn chế đốt tiền, Tô Thần đau lòng a.
Mặc kệ, thử trước một chút đi.
Tô Thần cầm lấy một cái chính mình đánh tạo trung phẩm linh khí luyện dược lô, long viêm lực chuyển tiến vào đi, bắt đầu cho luyện dược lô tiến hành thêm nhiệt. Các loại nhiệt độ không sai biệt lắm thời điểm, Tô Thần thận trọng cầm lấy một gốc kim bạc thảo, ném vào trong lò luyện đan bắt đầu luyện chế. Kim bạc thảo là hạ phẩm linh dược, có thể dùng để luyện chế kim cốt đan, có cường hóa xương cốt kinh mạch công hiệu. Theo linh khí không ngừng truyền tiến vào đi, Tô Thần thần sắc trở nên nghiêm túc ngưng trọng lên. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính luyện chế linh dược, tông sư cấp luyện dược sư kỹ năng đã giúp không lên hắn gấp cái gì, có thể hay không luyện thành, hoàn toàn là ẩn số.
Từ từ, luyện dược trong lò đột nhiên vọt lên một đốm lửa.
Ngoá! Tô Thần nhìn xem hóa thành một mảnh than cốc kim bạc thảo, nhịn không được sổ một câu nói tủ.
Cái này còn chưa bắt đầu luyện đâu, làm sao lại đốt lô?
Một gốc linh dược giá trị ít thì mấy triệu, nhiều thì hơn chục triệu nguyên tệ. Cái này không đến mấy giây liền đốt đi, Tô Thần trong lòng đều đang chảy máu.
Không có cách, vì trở thành linh dược sư, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức cắt thịt.
Tô Thần đem cặn thuốc đổ vào trong đầm nước, rất nhanh liền hấp dẫn đến một đám con cá nuốt ăn.
Tiếp tục a.
Tô Thần bình định tâm thần, lần nữa lấy ra một gốc linh dược bắt đầu tế luyện. Đây là một gốc thất bảo san hô thảo. Có 7 loại màu sắc hiếm có san hô, ẩn chứa dưới biển sâu nước làm năng lượng. Luyện chế mà thành đan dược có thể giúp người tu luyện tăng cường thủy hệ công pháp uy lực.
Cẩn thận lại
cẩn thận một chút lại cẩn thận,
tuyệt không thể luyện hỏng.
Tô Thần hết sức chăm chú, đánh lên 12 phần tinh thần đi luyện chế. Nhưng mà không đến 5 giây, gốc này thất bảo san hô thảo vẫn là biến thành một mảnh than cốc. Tô Thần chết lặng đem cặn thuốc rót vào trong đầm nước cho cá ăn, nhắm mắt lại trầm tư một lát. Hắn tại nghĩ, đến tột cùng là địa phương nào xuất hiện sai lầm. Nhưng là nghĩ viển vông vô dụng. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào rất nhiều thực tiễn để tích lũy kinh nghiệm. Khó trách Hàn Thải Y sẽ nói như vậy, đúng là như thế, không nhiều đốt một chút linh dược, căn bản nắm giữ không đến trong đó bí quyết.
Cắn răng một cái, Tô Thần tiếp tục lấy ra một gốc linh dược đốt.
Không đúng, luyện chế.
Đương nhiên kết quả cũng không có cái gì khác nhau.
Cả ngày xuống tới, 20 gốc linh dược toàn bộ uy ngư.
Tô Thần nội tâm sụp đổ tuyệt vọng.
Bất quá đốt đi nhiều như vậy linh dược về sau, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Tại luyện dược trong quá trình một chút chi tiết, Tô Thần đã đại khái có chút kinh nghiệm, tỉ như nguyên lực rót vào tốc độ, hỏa hầu trường khống, dược vật phân giải dung luyện trình tự, đã đại khái đã tập trung vào một cái phạm vi. Sau đó chỉ cần không đoạn thực tiễn nếm thử, luôn có thể tìm tới phương pháp.
Tô Thần lo lắng duy nhất vấn đề là, hắn tại luyện dược bên trên kỳ thật cũng không có cái gì thiên phú, hắn không nghĩ Hàn Thải Y, bản thân liền là một tên phương diện chế thuốc thiên tài, năng lực học tập càng mạnh. Hắn thuật luyện thuốc hoàn toàn là dựa vào điểm kỹ năng bắt đầu trồng chất. Những cái kia phương diện chế thuốc thiên tài đều muốn kinh lịch hơn trăm lần thất bại mới có thể lục lọi ra một đầu thông hướng linh dược sư con đường.
Hắn cái này không có chút nào thiên phú người bình thường, cần trải qua bao nhiêu lần thất bại mới có thể lục lọi ra thích hợp kinh nghiệm đâu. cảm giác phải làm cho tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, Tô Thần nhảy vào trong đầm nước, đi bắt hai ngày cá lớn. An ta cái này nhiều linh dược, cũng nên là các ngươi kính dâng tự mình thời điểm. Tô Thần thi triển tông sư chú nghệ, hỏa tốc xử lý tốt hai con thơm ngào ngạt cá nướng. Còn chưa mở miệng, Nguyệt Nha Nhi đã nghe lấy hương vị giống như bay quay lại. Nàng hoàn toàn không có lấy chính mình làm ngoại nhân giống như, nắm lên một con cá nướng liền ăn lên. Không hề đề cập tới Tô Thần có phải hay không thật sự đã trở thành đại chủ giáo sự tình. Bất quá Tô Thần lại không dự định buông tha Nguyệt Nha Nhi. Thế nào, hỏi rõ ràng không có, ta có phải hay không đang gạt ngươi? Tô Thần cười đều rồi nói. Nguyệt Nha Nhi cúi đầu buồn buồn ăn lấy cá nướng, hoàn toàn không nói lời nào. Giả bộ câm điếc là không được, ngươi thật giống như cũng là quốc giáo một phần tử đi, xem như quang minh tín đồ, ngươi biết đối với ta người giáo chủ này vô lễ bất kính, có dạng gì hậu quả nha? Nguyệt Nha Nhi trong miệng nhét đầy thịt cá, ngẩng đầu lên ấp úng nói, ngươi, ngươi đừng nghĩ uy hiếp, ta không ăn một bộ này. Tô Thần cười ha ha, đem cá nướng từ Nguyệt Nha Nhi trong tay đoạt lại. Kia cá ngươi cũng chớ ăn. Đừng a. Nguyệt Nha Nhi lo lắng nhào tới, nghĩ muốn đoạt lại nàng âu yếm cá nướng, nhưng nàng có sao có thể là Tô Thần đối thủ, bị đùa bỡn một phen về sau, ngồi xổm trên mặt đất tức giận nhìn xem Tô Thần. Muốn ăn cá nướng cũng không phải không được, bất quá ta phải đem lời nói với ngươi rõ ràng, từ nay về sau, ta không phải ngươi bạn cùng học tiên sinh, ngươi gọi tôn xưng vì chủ giáo đại nhân, ta chính là quang minh ý chỉ, ngươi muốn tuân theo, không thể chống lại ta, không thể lá mặt lá trái, càng không thể làm ra có hại quang minh sự tình. Có thể làm được những này, ta nói không chắc có thể cân nhắc phong ngươi làm cái hầu dạy thánh nữ. A, ngươi thật tự kỷ a, không phải liền là làm cái phá giáo chủ nha, có gì đặc biệt hơn người, đừng cho là ta không biết, ngươi người giáo chủ này tạm thời vẫn chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, căn bản không có thực quyền, chờ ngươi lúc nào có thể chân chính trưởng khống Bắc Huyền Chính Thanh giáo, mới có tư cách giáo huấn ta, hiện tại không thể được. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này quả nhiên vẫn là rất khó lừa dối. Được rồi, ngươi đi đi, cá ngươi mang về ăn, cố mà chân quý, dù sao đây là ngươi đời này ăn được đến cuối cùng một thứ từ trong tay của ta nướng ra tới cá. Tô Thần ai ai thán hơi thở nói. Vừa dứt lời, Nguyệt Nha Nhi liền phủ phù một tiếng quỳ Tô Thần dưới chân, hầu dạy thánh nữ Nguyệt Nha Nhi tham kiến chủ giáo đại nhân, giáo chủ thiên thu vạn đại, tài trí hơn người, đầu chuyển tinh di, rời núi lấp biển, sông cạn đá mòn. Nắc! Nắc! Ngươi nha chơi thành ngữ tiếp long đâu? Tô Thần nhịn không được bắt đầu cười ha hả. Cái này Nguyệt Nha Nhi thật sự là đùa, có nàng tại cảm giác liền sẽ không thiếu khuyết việc vui. Được rồi, đứng lên đi, cái này hầu dạy thánh nữ là ta thuận miệng lập đi ra ngoài chức danh, ngươi nghĩ làm coi như, cũng không có cái gì chỗ xấu, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, thành thật một chút, đừng luôn luôn gây sự ngang bướng là được rồi. Vậy ta về sau còn có thể tiếp tục ăn ngươi làm cá nướng sao? Nguyệt Nha Nhi trông mong nói. Đương nhiên, không riêng gì cân nhắc, bản giáo chủ sẽ mỹ vị món ngon biển đi. Chương 98, thu mua linh dược. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần sớm rời đi thư viện đi tới Liễu phủ. Liễu Nguyệt nhìn thấy Tô Thần thời điểm cũng là có chút kinh hỉ, liền vội vàng không người hành lễ nói, tham kiến chủ giáo đại nhân, không biết giáo chủ tới tìm ta có chuyện gì sao? Liễu tỷ không cần đa lễ. Khó mà làm được, quy củ không thể hỏng. Được thôi, Tô Thần cũng đã quen. Liễu tỷ, ngươi biết Thiên Cương thành bên trong nơi nào có thể lượng lớn mua sắm linh dược nha, ta đang tại trùng kích linh dược sư cảnh giới. Cần linh dược, càng nhiều càng tốt. Tô Thần trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Lúc đầu hắn là chuẩn bị tìm Hạ Hoài Cổ, không đi qua chính thanh viện cùng hoàng cung đều không tìm tới Hạ Hoài Cổ, nghe nói hắn là đi tìm Bắc Huyền Quốc duy nhất dược vương xem bệnh đi. Bắc Huyền Quốc có 7 tên linh dược sư, một tên dược vương, tên này dược vương tên là Nguyên Lâu, tại Bắc Huyền Quốc bên trong danh vọng khá cao, là một phương ngôi sao sáng, bất quá cũng không ở tại Thiên Cương thành, mà là tại phương Bắc Ngũ Hành thành. Liễu Nguyệt nghe vậy, nói: Linh dược đồng dạng rất ít tại trên thị trường giao dịch, chợt có một chút xuất hiện tại đấu giá hội bên trên, cũng sẽ rất nhanh bị người tranh mua, nghĩ muốn công nhiên thu mua linh dược là rất khó, bất quá nếu là giáo chủ cần, kia Liễu Nguyệt tự nhiên sẽ tận lực hiệp trợ, còn xin giáo chủ đi theo ta. Tô Thần hơi gật đầu, theo Liễu Nguyệt đi tới Liêu gia một gian địa hạ thương khố bên trong. Nơi này thình lình tồn phóng hơn 50 gốc phẩm chất cũng không tệ linh dược. Liễu Nguyệt thoải mái nói, đây đều là Liễu gia ta cất giữ linh dược, Liễu Nguyệt làm chủ. Đem các loại linh dược đều tặng cho chủ giáo đại nhân. Cái này sao có thể được, nếu để cho người khác biết, còn sẽ không lời đồn nhảm ta thu hối lộ. Tô Thần liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, nói, những linh dược này bao nhiêu tiền, Liêu tỷ ngươi nói cái giá đi. Tô Thần đưa tay muốn bắt nhẫn chữ vật, Liễu Nguyệt nhưng là vội vàng tiến lên bắt được Tô Thần cổ tay, nói, giáo chủ không cần như thế, ngài là Liễu Nguyệt ân nhân cứu mạng, càng là chúng ta chính thanh giáo tương lai hy vọng, giáo chủ nếu là lấy tiền mua thuốc, đây không phải đánh ta Liễu Nguyệt mặt nha, tuyệt đối không thể, những thuốc này, coi như là Liễu gia ta tài trợ cho giáo chủ, ngày sau giáo chủ nếu là thành linh dược sư, vậy chúng ta Liễu gia cũng có thể được nhờ, ngày sau còn cần mời giáo chủ cho chúng ta luyện chế linh dược đâu. Nghe Liễu Nguyệt tiểu nói này, Tô Thần ngược lại là có thể tiếp nhận. Hắn nghĩ nghĩ, nói, vậy ta liền cung kính không bằng tông mệnh, bất quá những linh dược này có lẽ còn chưa đủ, tiền ta vẫn còn muốn cho ngươi, ta nghĩ mời Liễu tỷ giúp ta đi nhà khác thu mua một chút linh dược. Nói xong, Tô Thần lấy ra một trương nguyên tạp giao cho Liễu Nguyệt. Nơi này có 80 triệu nguyên tệ, không biết có thể thu mua bao nhiêu linh dược. Liễu Nguyệt nói, lấy Liễu gia ta danh vọng, đi thu mua linh dược lời nói, nhà khác khẳng định không dám bán giá cao. Số tiền kia Liễu Nguyệt có lòng tin cho giáo chủ thu tập được 100 gốc linh dược, dù là không đủ, Liễu gia cũng sẽ tìm kiếm nghị cách kiếm đủ. Vậy không được, ta sao có thể để Liễu tỷ bị thua thiệt, như vậy, ta chỗ này còn có một số linh khí cùng chân bảo, Liễu tỷ ngươi có thể cầm bán đi, đoán chừng cũng có thể góp không ít tiền mặt đi ra, Liễu tỷ liền dùng số tiền kia giúp ta thu mua linh dược, không thể để cho các ngươi Liễu gia ra một phân tiền. Gặp Tô Thần thái độ kiên quyết, Liễu Nguyệt cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Nàng đem trong khố phòng linh dược toàn bộ gói kỹ đưa đến Tô Thần trong tay. Cáo từ sau khi rời đi, Tô Thần chuẩn bị bay thẳng về Thái Ngô viện tiếp tục đi luyện dược, trùng hợp trên đường đi ngang qua Thuận Thiên Tiêu cục, thấy được Lục Thanh Linh thân ảnh, suy nghĩ một chút vẫn là xuống tới lên tiếng chào hỏi. "Tô công tử." "A không, ta phải gọi ngươi chủ giáo đại nhân đúng hay không?" Lục Thanh Linh nhìn thấy Tô Thần đột nhiên xuất hiện, trong mắt đẹp nổi lên sáng lấp lánh sóng ánh sáng. Tô Thần cười cười, "Lục tiểu thư ngươi không phải là quốc giáo bên trong người?" Không cần như thế. Khanh khách, vậy ta vẫn gọi ngươi Tô công tử đi. Lục Thanh Linh tiếc nuối nói, thật sự là đáng tiếc, ta lập tức vừa muốn đi ra tiễn đưa tiêu, bằng không thì thật muốn lưu lại nhiều cùng Tô công tử ngươi tâm sự. Lại muốn đưa tiêu sao? Lần này cần đi đâu? Tô Thần hỏi. Đi phía Đông Duyên Hải giao hải thành, nơi đó gần nhất náo ôn dịch, chết rồi không ít người, hiện tại ôn dịch còn tại khuyết tán, nhu cầu cấp bách rất nhiều dược vật, Thiên Xu viện ủy thác chúng ta đưa dược liệu đi qua. Ôn dịch. Lục Thanh Linh khẽ thở dài, đúng không, lần này ôn dịch tới đột nhiên, tình hình bệnh dịch khuyết tán cũng thật nhanh, nghe nói đã chết hơn ngàn người. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta đây có mấy cái giải độc đan ngươi cầm, đến lúc đó ăn vào một viên, cẩn thận mới là tốt. Lục Thanh Linh tiếp nhận Tô Thần đưa tới đan dược, gương mặt xinh đẹp nhịn không được lật lên lúc thì đỏ choáng, ngượng ngùng túi lầu nói, đa tạ Tô công tử quan tâm, Thanh Linh nhất định sẽ hảo hảo chú ý. Cáo biệt Lục Thanh Linh về sau, Tô Thần liền trở về thư viện. Tiếp tục ngồi ở bên đầm nước bắt đầu luyện dược. Không đến hai canh giờ, Tô Thần lại luyện hỏng mười mấy gốc linh dược. Bất quá theo luyện hỏng linh dược càng ngày càng nhiều, Tô Thần cảm giác mình chủ kiến mò tới một chút ngưỡng cửa, hiện tại hắn có thể sơ bộ đem linh dược dung luyện thành hình, chỉ bất quá tại ngưng đan trình tự bên trên, vẫn là thiếu kinh nghiệm, không bước qua được. Mỗi lần luyện hỏng linh dược, Tô Thần trong đầu đều đang chảy máu. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, đốt tiền là như thế nào một loại cảm giác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong đầm nước cá ngược lại là càng nuôi càng mập. Hai ngày về sau, Tô Thần từ Liễu gia mang về 50 gốc linh dược đã triệt để hao hết. Tăng thêm trước 20 gốc, tổng cộng 70 gốc linh dược, không thể luyện thành một viên hữu dụng đan dược. Duy nhất thành hình một viên đan dược, còn không biết bởi vì nguyên nhân gì, chỉ có địa phẩm sức thuốc, hoàn toàn không tính là linh đan. Cũng may xế chiều hôm đó, Liễu Nguyệt liền tự mình đến Thái Ngô viện cho Tô Thần đưa thuốc. Lúc này Tô Thần đang ngồi ở đầm nước liền thả câu. Đây trong đầu đều tại tự hỏi luyện dược mỗi một cái trình tự chi tiết, nghe được âm thanh lúc, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Liễu Nguyệt cùng Nguyệt Nha Nhi nắm tay dạo bước mà tới. Giáo chủ, Liễu Nguyệt may mắn không làm được mệnh, giúp ngài thu mua đến rồi 109 gốc linh dược, mời giáo chủ xem qua. Vất vả Liễu tỷ, thời điểm không còn sớm, ban đêm lưu tại ta đây ăn cơm đi, Nguyệt Nha Nhi, ngươi nhanh đi bắt mấy con cá đi lên. Nguyệt Nha Nhi lập tức nhẫn nhịn biết truy đạo, tiên sinh, ngươi cũng trong này câu được đến chưa cá. Một con cá đều không câu đi lên ngươi còn không biết xấu hổ nha. Không đợi Tô Thần mở miệng, Liễu Nguyệt liền thưởng Nguyệt Nha Nhi một cái bạo lật. Giáo chủ đây không phải đang câu cá, mà là tại cùng Quang Minh câu thông, cô động tâm thần, người đứa nhỏ này biết cái gì, còn không mau đi bắt cá. Ô, mẫu thân ngay cả ngươi cũng không giúp ta mệnh thật khổ a. Nói xong Nguyệt Nha Nhi liền tư trượt nhảy xuống đầm nước, còn cố ý hướng Tô Thần trên người tung tóe đi không ít bọt nước. Tô Thần lắc đầu, thu hồi cần câu. Liễu Nguyệt lúc này mới nhìn thấy, dây câu phía dưới căn bản không có lưới câu, mà là treo một chút cán thuốc, Tô Thần đây không phải đang câu cá, mà là tại trò cá ăn. Đứng dậy phủi tay, Tô Thần cùng Liễu Nguyệt về tới phòng trúc bên trong, hắn cầm lấy linh dược nhìn một chút, mài sờ lấy nhóm này linh dược tiêu xài xong phía trước, hẳn là có thể trở thành linh dược sư đi. Giáo chủ, đêm nay Thiên Cương Thành bên trong có một trận hội hoa đăng, không biết giáo chủ nhưng có hứng thú đi xem một chút. Chương 99, Tử Huyền Mẫu Đơn. Hội hoa đăng. Hội hoa đăng là Bắc Huyền Quốc truyền thống ngày tiết khánh, gần nhất thời tiết ấm lại, khai hoa thịnh phóng, chính là mỗi năm một lần tốt nhất ngắm hoa thời tiết, hơn nữa trong đó có một loại tên là Tử Huyền Mẫu Đơn linh hoa, cũng sẽ ở đêm nay nở rộ. Cái này Tử Huyền Mẫu Đơn là chúng ta Bắc Huyền Quốc quốc hoa, toàn bộ Bắc Huyền đại lục chỉ có một gốc, hơn 2000 năm trước bị tấy ghép đến rồi Thiên Cương Thành bên trong, đến tận đây về sau hàng năm nở hoa một lần, mỗi lần chỉ nở rộ một buổi tối. Truyền thuyết nhìn thấy Tử Huyền Mẫu Đơn chứa đựng người, tại một năm mới trung đô sẽ có được khí vận gia trì, có thể thu hoạch được tốt hơn vận khí. Nghe tôi có chút ý tứ, vậy ta khẳng định phải đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Nha Nhi cũng bắt mấy đầu cá lớn quay lại. Liễu Nguyệt đang muốn tự thân xuống bếp lúc, lại bị Tô Thần ngăn lại. Liêu tỷ giúp ta cái này lớn bận điệu, ngươi liền hảo hảo ngồi, giao cho ta đến là được. Nguyệt Nha Nhi mặc dù một mặt khó chịu, nhưng cũng nói theo, mẫu thân, tiên sinh tài nấu nướng thế nhưng là nhất tuyệt, so với ngươi làm đồ ăn muốn tốt ăn gấp 100 lần đâu, quốc yến đầu bếp đều không tiên sinh tay nghề tinh xảo, bảo đảm ngươi đã ăn rồi tiên sinh cá nướng, đời này đều rốt cuộc ăn không vô khác cá nướng. Liễu Nguyệt không nghĩ tới Tô Thần còn có thiên phú như thế, ngược lại là có chút mong đợi lên. Rất nhanh, Tô Thần liền mang một cái bồn lớn cá nướng đi lên, ngay cả xương cá đều cho hắn tỉ mỉ cạo đi. Nguyệt Nha Nhi khinh bị nói, tiên sinh, ngươi cho ta ăn cá nướng làm sao đều không đi đâm, ngươi không công bằng, ngươi có phải hay không muốn của ta mẫu thân à? Tô Thần lập tức im lặng. Liễu Nguyệt nhịn không được gương mặt đỏ lên, vội vàng khiển trách Nguyệt Nha Nhi hai câu, lại nói với Tô Thần, giáo chủ chớ để ở trong lòng, Nguyệt Nha Nhi nha đầu này từ nhỏ không che đậy miệng. Khu khu. Không có việc gì, Liêu tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, ai muốn thật có thể đem ngươi đuổi tới tay, đó mới là tam thế đã tu luyện phúc phận. Liễu Nguyệt mặt càng đỏ hơn, chợt trong mắt lại hiện lên một vệt vẻ ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài một cái. Tô Thần biết mình nói sai, vội vàng nói, thật xin lỗi Liêu tỷ, ta không nên câu lên chuyện thương tâm của ngươi, nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi chúng ta đi nhìn Tử Huyền Mẫu Đơn. Giáo chủ không cần tự trách, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ta sớm đã buông xuống. Liễu Nguyệt rất nhanh khôi phục cảm xúc. Khẽ cười nói. Nguyệt Nha Nhi lúc này đã bắt đầu không có tim không có phổi ăn như gió cuốn lên. Các ngươi mau ăn a, ăn xong đi ngắm hoa, đừng bỏ lỡ Tử Huyền Mẫu Đơn nở rộ thời điểm. Liễu Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, kẹp lên một khối trắng non thịt cá ăn một miếng, lập tức trước mắt một mặt, nhịn không được tán thán nói. Giáo chủ, Nguyệt Nha Nhi nói không sai, thưởng qua ngươi tay nghề, dưới gầm trời này cá nướng về sau sợ là đều không cách nào ăn. Ăn ngon ngươi liền nhiều ăn chút. Ăn xong cá nướng. Sắc trời cũng đã hoàn toàn đen lại, ba người rời khỏi Thái Ngô Viện, đi tới Thiên Cương Thành. Lúc này Thiên Cương Thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa, khắp nơi treo đầy hoa đăng, trên đường phố đều là nối liền không dứt người đi đường du khách, mỗi người đều mặc Bắc Huyền Quốc cổ lao truyền thống lễ phục, khắp nơi tràn đầy ngày lễ không khí. Khu Tây Thành, lớn nhất trên một cái quảng trường, lúc này tụ tập chí ít hơn triệu người, một mảnh đen kịt phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là chuyển động đầu người, căn bản không chen vào được. Bất quá tại quảng trường cách đó không xa, có một mảnh cao tùng nội thành tường, nơi đó mới là tốt nhất đài ngắm cảnh, người tương đối ít, có thể tới nơi này đều là Bắc Huyền Quốc một chút quyền quý giai tầng. Tô Thần đến thời điểm, cũng không khiến cho cái gì kinh động. Mặc dù hắn bây giờ là Bắc Huyền chính thanh giáo giáo chủ, vẹn vẹn từ địa vị tới nói, xem như Bắc Huyền Quốc người số một, ngay cả hoàng đế nhìn thấy cũng muốn đối với hắn không mình hành lễ. Bất quá Tô Thần còn chưa tại trường hợp công khai dưới lộ diện qua. Ngoại trừ những thần kia quan cùng đại giáo sĩ nhóm, có thể nhận ra Tô Thần người tới cũng không nhiều. Ngược lại là Liễu Nguyệt muốn càng thêm nổi danh một chút, nàng mới xuất hiện, liền đưa tới không ít nhìn chăm chú, một chút con em quý tộc đều nhao nhao tiến lên hướng nàng hành lễ chào hỏi, ngay cả Nguyệt Nha Nhi đều so Tô Thần càng nổi tiếng nhìn. Bất quá bởi vì Tô Thần xuất hiện tại Liễu Nguyệt bên người duyên cớ, cũng vẫn là để không ít người quăng tới ánh mắt tò mò, nhao nhao đều tại suy đoán Tô Thần lai lịch gì, có thể cùng Liễu Nguyệt như này tiếp cận. Liêu đại gia, ngài cũng tới ngắm hoa sao? Mau mời ta bên này đến, ta chỗ này vị trí tốt nhất, có thể hoàn chỉnh nhìn thấy Tử Huyền Mẫu Đơn toàn cảnh. Đúng lúc này, một người nho nhã bất phàm nam tử đi tới, đối với Liêu Nguyệt rất là thân thiết nói. Liêu Nguyệt khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút phản cảm người này, nhưng cũng không dễ làm bên trong an ủi hắn hảo ý, vừa vặn nàng cũng nghĩ để Tô Thần có thể tốt hơn lãnh hội Tử Huyền Mẫu Đơn mỹ lệ, liền gật đầu đáp ứng, vậy liền đa tạ Ngụy thiếu. Tại vị này Ngụy thiếu dẫn đầu dưới, ba người đi tới tường thành một bên khác trên quan cảnh đài, nơi này khoảng cách Tử Huyền Mẫu Đơn thêm gần, ánh mắt càng tốt hơn nữa chung quanh còn có đứng đấy hơn 10 tên trúc cơ cảnh thị vệ, tách rời ra phía ngoài đám người, tạo thành một mảnh không bị quấy rầy chân không khu vực. Tô Thần cùng sau lưng Liễu Nguyệt, vừa muốn nhích tới gần thời điểm, lại bị hai tên hộ vệ ngăn lại. Không cho ngươi đi vào. Tô Thần nhướng mày, Liễu Nguyệt lập tức nói, Ngụy thiếu, vị này là bằng hữu của ta. Cái này Ngụy thiếu hơi sững sờ, chợt lộ ra hảo phóng có độ tiểu dung, tản ra thị vệ, để Tô Thần đi đến. Nguyệt Nha Nhi trốn ở một bên khanh khách cười không ngừng, nói với Tô Thần, tiên sinh, tên kia gọi Ngụy Vân Tiêu, Thiên Cương thành lớn thứ hai gia tộc người thừa kế, gia hỏa này đã lấy 7 cái lao bà, vẫn còn ham chúng ta Liễu gia quyền thế, muốn cua ta mâu thân, phía trước trở ngại Tung Dương thần quan mặt mũi, hiện tại Tung Dương chết rồi, hắn nhất định là cảm thấy mình có cơ hội. Mâu thân ngươi xem ra rất được hoan nghênh a. Nguyệt Nha Nhi kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, ta có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy, cũng không phải di truyền mẹ của ta ưu tú huyết thống nha, năm đó mẫu thân chưa gả thời điểm, nghe nói so bây giờ còn được hoan nghênh, theo đuổi nàng người có thể từ thành Nam xếp tới thành Bắc lại quấn một vòng quay lại, nghe nói còn có người vì mẫu thân mà hẹn sinh tử chiến, mẫu thân của ta về sau chịu không được, mới tìm ta tử quỷ kia láo cha tùy tiện gả. Tô Thần xấu hổ không thôi, có nói mình như vậy cha ruột nha. Bất quá Nguyệt Nha Nhi ra đời thời điểm, cha nàng cũng đã chết rồi, không có gì tình cảm cũng là bình thường. Đúng lúc này, trên quảng trường đột nhiên truyền đến một trận sao động. Từ Huyền Mẫu Đơn muốn nở rộ. Tất cả mọi người dừng lại tâm tư, hướng phía trong sân rộng to lớn bùn hoa trong nhìn lại. Kia Từ Huyền Mẫu Đơn cao 10 mét có thừa, cành lá rậm rạp, tử khí mờ mịt vần quanh, một đóa to lớn nụ hoa đang tại ánh trăng tắm rửa phía dưới chậm rãi ngẩng đầu mở, cánh hoa một chút xíu nổ tung, phóng đầy ra một đóa chói lọi vô cùng màu tím hoa mẫu đơn. Cái này hoa mẫu đơn tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu tím, quang mang cũng không xa xôi, lại rất có lực lượng, đem toàn bộ quảng trường đều nhuộm thành một mảnh mỹ lệ màu tím. Chợt, một cỗ thanh lịch mùi thơm đập vào mặt, giữa cả thiên địa nguyên khí dường như đều sôi trào đồng dạng, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tinh khiết tường hòa tiêu dung, tựa hồ là bị mùi hoa này chỗ say mê. 3. Lại tại lúc này, một tiếng không đúng lúc giòn vang truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Liễu Nguyệt một cái tát nặng nề phiến ở Ngụy Vân Tiêu trên mặt. Ngụy Vân Tiêu, ngươi thì tính là cái gì? Chương 100, giáo chủ uy nghiêm. Tình huống như thế nào, Liễu đại gia thế mà xuất thủ đánh Ngụy thiếu, chẳng lẽ cái này Bắc Huyền quốc hai đại gia tộc đánh lên sao? Nghe nói Ngụy thiếu đang theo đuổi Liễu đại gia, sợ là không thấy rõ tình thế đắc tội Liễu đại gia đi. Lần này có trò hay để nhìn. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Lúc này Ngụy Vân Tiêu cũng là một mặt giật mình nhìn xem Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt một tát này ra tay thế nhưng là không nhẹ, Ngụy Vân Tiêu nửa bên mặt đều sưng đỏ lên. Hắn bụng mặt, trong mắt hiện lên một chút giận dữ, kêu gào nói, Liễu Nguyệt ngươi đừng cho thể diện mà không cần, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi Liễu gia bây giờ là tình huống như thế nào, đi nhiều năm như vậy đường xuống dốc, Liễu gia cũng sớm đã không phải năm đó Liễu gia, chúng ta Ngụy gia sớm muộn sẽ vượt qua các ngươi Liễu gia, trước kia ngươi có quốc giáo che chở, ta không dám động ngươi. Hiện tại Hạ Hoài cổ lão đầu kia đã xuống, quốc giáo có mới giáo chủ, còn có thể đứng tại. Các ngươi Liễu gia bên này sao? Ngươi hôm nay đắc tội bản thiếu, nếu không là cho ta buổi lễ nói xin lỗi lời nói, ta Ngụy gia là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta tính là thứ gì? Ta lại muốn hỏi ngươi Liễu Nguyệt tính là thứ gì? Tung Dương thần quan vừa mới chết không có mấy ngày, ngươi liền vội vã lại tìm cái tiểu bạch kiểm trợ ở bên người, ngươi bất quá là cá nhân đều có thể phu tiểu quả phụ mà thôi, người khác có thể ngủ ngươi. Ta Ngụy Vân Tiêu tự nhiên cũng có thể ngủ. Ngươi muốn chết? Liễu Nguyệt hoàn toàn bị chọc giận, lôi điện vòng ánh sáng tế ra, liền muốn đối với Ngụy Vân Tiêu động thủ. Vù vù. Hai tên ngưng thần cảnh cao thủ lập tức bay tới, thay Ngụy Vân Tiêu đỡ được Liễu Nguyệt công kích. Động thủ, cho ta bắt lấy Liễu Nguyệt. Ngụy Vân Tiêu vội vàng quát. Kia hai tên ngưng thần cao thủ thực lực và Liễu Nguyệt không phân cao thấp, đồng thời phản kích qua tới, Liễu Nguyệt cũng bị ép liên tục lùi về phía sau. Ai dám làm tổn thương ta mẫu thân? Nguyệt Nha Nhi tức giận liền muốn xông đi lên, lại bị Tô Thần kéo lại. Giao cho ta đi. Tô Thần thân hình lóe lên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền xuất hiện tại một tên ngưng thần cao thủ bên người, khởi thủ chính là một cái Chu Thiên Quyền oanh ra, kia ngưng thần cao thủ hoàn toàn không kịp phòng bị, một quyền bị chính diện oanh trúng, trực tiếp bị oanh bay xa vài trăm thước, thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Ngụy Vân Tiêu quá sợ hãi, ngươi là ai, một cái tiểu bạch kiểm cũng dám căn bản ít đối nghịch, tin hay không bản thiếu trong giây phút gọi người giết ngươi. Tô Thần cười ha ha, Ngụy thiếu khẩu khí thật lớn a, ta lại muốn nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Đáng chết, Ngụy thống ngươi còn đang chờ cái gì? Vừa dứt lời, một đạo dọa người khí tức từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tô Thần trước mặt. Thật mạnh khí tức. Tô Thần lông mày cau lại, người này thực lực so với kia hai tên ngưng thần cảnh cao thủ thêm lên còn mạnh hơn, thực lực chỉ sợ chí ít tại ngưng thần ngũ trọng trở lên. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời, cũng đừng xen vào việc của người khác, hiện tại lăn đi, bản thiếu ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu như ngươi một lòng phải che chở Liễu Nguyệt, vậy liền tu quái bản thiếu không khách khí. Ngụy Vân Tiêu thần thái cao ngạo nói, ta nếu là không quản tới cái này nhàn sự đâu. Tô Thần trừng mắt lạnh lẽo nhìn, hoàn toàn không có đem Ngụy Vân Tiêu để vào mắt. Vậy liền đi chết đi. Ngụy Vân Tiêu gầm thét một tiếng. Ngụy Thống cũng theo một tiếng nhe răng cười, giơ lên lớn nắm đấm bổ về phía Tô Thần. Mau dừng tay. Một tên áo xanh thần quan bỗng nhiên xuất hiện, uy áp thả ra, trực tiếp đem Ngụy Thống áp ngã quỳ trên mặt đất. Ngụy Vân Tiêu quá sợ hãi, vội vàng hướng kia áo xanh thần quan quỳ xuống lạy. Ngụy Vân Tiêu bái kiến Cao Huy thần quan. Là Cao Huy. Hắn nhưng là quốc giáo tứ đại thủ tịch một trong, chấp pháp điện đại thần quan, ngưng thần cửu trọng cường giả, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cao Huy hừ lạnh một tiếng, chợt quay đầu mặt hướng Tô Thần, tại mọi người trố mắt ngoác mồm nhìn chăm chú, hướng phía Tô Thần quỳ xuống lạy. Chấp pháp điện đại thần quan Cao Huy, bái kiến chủ giáo đại nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngụy Vân Tiêu càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, sắc mặt trắng bệch. Giáo chủ, tên tiểu bạch kiểm này lại là đại chủ giáo. Cái này sao có thể? Ngụy Vân Tiêu một nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân rẽ run, đầu gối cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, run rẩy quỳ xuống lại, Ngụy gia. Ngụy Vân Tiêu. Tạm biệt. Bái kiến chủ giáo đại nhân. Ngay cả đại thần quan đều quỳ, hắn còn có lý do gì hoài nghi Tô Thần thân phận. Bái kiến chủ giáo đại nhân. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng là nhao nhao hướng phía Tô Thần quỳ xuống lại. Tô Thần cũng không lên tiếng, đi thẳng tới Liễu Nguyệt bên cạnh hỏi, Liễu tỷ, ngươi không sao chứ? Liễu Nguyệt lúc này tức giận đã bình phục lại, nàng khẽ gật đầu, nhiều tạ giáo chủ quan tâm, Liễu Nguyệt không có việc gì. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ân. Liễu Nguyệt hơi gật đầu. Đợi một chút. Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên nói, nàng thật nhanh đi đến Ngụy Vân Tiêu trước mặt, hướng về phía nàng cười ha ha, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị một cước thăm dò ở má phải của hắn bên trên. Ngươi. Ngụy Vân Tiêu bị Nguyệt Nha Nhi một cước đạp về sau ngửa mặt lên, ngồi xuống đất, theo bản năng muốn gọi mắng, lại bị Cao Huy một cái ánh mắt trừng chặt, dọa đến lời đến khỏe miệng cũng không dám mạo hiểm đi ra, ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Chỉ ngươi cũng dám khi dễ mẫu thân của ta, không biết xấu hổ. Dứt lời, Nguyệt Nha Nhi tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ hả giận, lại cầm lên chén trà trên bàn, hướng phía Ngụy Vân Tiêu đầu ngã đi qua, nghe được tiếng vang sau mới vừa lòng thỏa ý, vỗ vỗ tay rời khỏi. Thẳng đến Tô Thần ba người sau khi biến mất, Cao Huy thần quan mới đứng dậy, nói với Ngụy Vân Tiêu, "Vân Tiêu, nể tình ta và ngươi phụ thân là bạn cũ phân thượng, lần này ta không trách phạt ngươi, ngươi trở về hảo hảo đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi, vững vàng ghi nhớ, quang minh ý chí phải không cho tiết độc." Vân Tiêu tuân lệnh. Nhìn xem Cao Huy bay đi, Ngụy Vân Tiêu giờ phút này còn có chút không có tỉnh táo lại. Tiểu Bạch Kiểm kia lại là mới nhâm giáo chủ. Hắn lại là giáo chủ. Sao lại có thể như thế đây? Thái Ngô Viện. Phòng trúc nhỏ. Liễu Nguyệt một mặt thầy này nói, giáo chủ, mới là Liễu Nguyệt thất thố, Liễu Nguyệt không nên đem giáo chủ ngài dính liễu vào, nếu không phải Cao Huy thần quan tới kịp thời, hôm nay Liễu Nguyệt liền muốn thành tội nhân. Tô Thần cười nói, không cần chú ý. Kỳ thật ta đã sớm phát hiện có quốc giáo cao thủ tại phụ cận, không người ta cũng sẽ không mạo muội xuất thủ, mặc dù ta cái này giáo chủ tạm thời còn không có cái gì thực quyền, nhưng dù sao thân là giáo chủ, chính là toàn bộ Bắc Huyền Chính Thanh giáo biểu tượng, dù là những thần kia quan tạm thời còn không phục ta, nhưng cũng tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn ta gặp được nguy hiểm, đó chẳng khác nào là phá hủy toàn bộ Bắc Huyền Chính Thanh giáo mặt mũi. Nghe Tô Thần nói như vậy, Liễu Nguyệt mới thoáng an tâm một chút. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là trong lòng còn có áy náy. Nàng biết mình không nên động thủ, nhưng chính là khắc chế không được, thật sự là kia Ngụy Vân Tiêu nói chuyện thật khó nghe. Liêu tỷ, thời điểm không còn sớm, ngươi không cần trở về đi sao? Tô Thần nói sang chuyện khác. Liễu Nguyệt sờ lên ghé vào nàng trong ngực đã ngủ say Nguyệt Nha Nhi, nói, rất lâu không có bồi Nguyệt Nha Nhi, hôm nay ta dự định lưu lại hảo hảo bồi bồi nàng. Vậy các ngươi sớm đi đi nghỉ ngơi đi, ta còn muốn đi luyện dược. Dứt lời, Tô Thần liền cầm lấy luyện dược lô đi đến rồi bên đầm nước. Liễu Nguyệt nhìn xem Tô Thần bóng lưng sững sờ xuất thần một hồi lâu, đột nhiên bị Nguyệt Nha Nhi lời nói bừng tỉnh. Mẫu thân, ngươi có phải hay không thích tiên sinh?